Chương 555, song cực chi uy chương 555, song cực chi uy ngươi đạt đường, thật là một cái nhân tài. Hứa Phàm trêu chọc một tiếng, đem tiên minh tạp cho Quách Hữu Căn. Quách Hữu Căn chọn lấy cái cung nữ thay vào thiên điện của hoàn. Hứa Phàm thì là đi phòng luyện công, hắn sở dĩ định quy cách cao nhất gian phòng, chính là vì cam đoan có một cái tuyệt đối tư mật không gian. Mặc dù trong phòng luyện công có tầng tầng kết giới, hắn vẫn là không yên lòng, trực tiếp tiến nhập âm dương vực bên trong. Sau đó đem Hoa An kêu gọi ra. Hắn phi thăng trong quá trình, huyền pháp thần thông đều không có cách nào sử dụng, duy nhất có thể khống chế chính là ý thức của mình, có thể làm sự tỉnh trừ ngộ đạo chính là tại vạn pháp chiến giới bên trong cùng vô số cường giả đối chiến. Hoa An cũng một mực ở vào yên lặng trạng thái. Lúc này được triệu hoán đi ra, cung cung kính kính hướng Hứa Phàm thi lễ một cái, cười nói, chủ nhân đã lâu không gặp. Hứa Phàm gật gật đầu, mở ra tất thương phái Hoa An đi lĩnh hội thần dụ bi. Hoa An mỗi ngày chỉ có thể xuất hiện 6 canh giờ, nhất định phải hảo hảo lợi dụng mới được. Tất thương bên trong, Đường Bảo quật lại chân, ngồi tại một phương liên đài phía trên, bay ra, trực tiếp ngồi ở Hứa Phàm trên bờ bay, một trận nhảy cẫng hoan hô. 9 năm trước, Đường Bảo liền tiến hóa thành công, hắn lúc này là cái tiểu hòa thượng bộ dáng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Mặc một thân tuyết trắng cà sa, trên đầu có 6 số 8 quẻ đồ án giới 3. Dùng dễ lạt lời nói, gia hỏa này đã thoát khỏi thân trùng, tu thành chính quả, hiện tại là một cái yêu linh. 9 năm qua, Đường Bảo một mực tại đi theo dễ lạt học thuyết nói, hiện tại đã nói cực kỳ lưu loát. Không chỉ là thế giới này ngôn ngữ, bên trong tiếng Anh cũng tạc thuần thục, há miệng ra liền pháp khắc yêu, an đắc yêu. Nghe được Hứa Phàm sửng sốt một chút, dễ lạt cũng đi theo từ tất thương bay ra. Vừa lộ đầu, liền phát nổ nói tụ, ổ ni mã, nhưng làm ta nhịn gần chết. Tại trấn hồn tháp chỉ đóng nửa năm, tại cái này tất thương đóng 10 năm, khô khan muốn chết, đây là ngồi tù a Hứa Phàm a, lần sau giáng linh nhật, ta nhất định phải cho ngươi mở phát cái tất thương tiến hóa dược thể, được nhiều chứa mấy người, chí ít đụng một bàn mặt trược đánh một chút. Hứa Phàm im lặng nói, ngươi liền không thể giống đồng loạn như thế, chính mình làm cái thân thể. Chúng ta đến tiên giới, ngươi không muốn ra ngoài dạo chơi. Dễ lạt khoát tay áo, không, thế giới này quá nguy hiểm. Ta tình nguyện ngồi tù, cũng không muốn ở trước mặt người ngoài thò đầu ra. Một khi bị bọn hắn biết năng lực của ta, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ngươi hay là nhiều quan mấy người tiến đến theo giúp ta, tương đối đáng tin cậy. Đường Bảo tại Hứa Phàm đầu vai đung đưa trắng non nà bàn chân nhỏ con, mại thanh mại khi nói, chủ nhân, luyện một bộ mạt trược ra đi, lôi đại thúc làm bộ kia quá thô ráp. Còn có, cờ tướng, quân kỷ, cờ cá ngựa, cờ bay, đều luyện ra, ta đều muốn chơi. Hứa Phàm dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt của hắn, nói ra, tu hành trọng yếu nhất, cũng không thể quá tham chơi. Những cái kia thần dụ bi, ngươi lĩnh hội kiểu gì? Đường Bảo đầu thẳng lắc, nộ không thấu, nộ không thấu, hoàn toàn xem không hiểu. Dễ lạt nói ra, ngươi đây là bỏ gốc lấy ngọn, Đường Bảo ăn côn trùng liền có thể tiến hóa, hoàn toàn không cần thiết để hắn tu hành. Dành thời gian đi tiên giới hội đấu giá nhìn xem, làm chút dự tài, hoặc là trùng hình thái cực hình cái gì so cái gì đều mạnh. Nói đến cực hình Hứa Phàm sớm đã không kịp chờ đợi, Đường Bảo thôn phệ thanh tiền Phật âm, uy lực như thế nào, còn chưa thí nghiệm. Hắn có chút híp lại con mắt, điều động thể nội trùng tệ bọn họ, thả ra thanh tiền Phật âm. Ông một tiếng trầm thấp tê minh vang lên. Thanh âm này là từ Hứa Phàm thể nội phát ra, trong cơ thể hắn trùng tệ tựa như từng cái phát ra tiếng khí, đồng thời vận chuyển lại. Trong lúc nhất thời tầng tầng sóng âm tại âm dương vực bên trong quanh quẩn. Nước hồ lúc này liền sôi trào lên, đầy trời nước mưa phát sinh ngắn ngủi ngưng trệ, giống như bị vô hình khí nhận cắt chém, chia làm cực kỳ thật nhỏ hạt tròn. Hứa Phàm dưới chân đảo nhỏ một trận rung động, thời gian qua một lát, giống như bã đậu bình thường thối giữa, chìm vào đáy hồ. Hứa Phàm tung bay ở không trung, nhếch miệng nở nụ cười, âm sát thuật uy lực quả nhiên bất phàm. Dễ lạt nói ra, ngươi chiêu này là không khác biệt công kích, sẽ làm bị thương đến người một nhà. Ngươi phải học sẽ sử dụng âm buộc, đem thanh âm thu nạp, xác định vị trí đả kích. Hứa Phàm hỏi, ngươi biết âm buộc làm như thế nào dùng a? Dễ lạt lắc đầu, ta đây đều là trên địa cầu lý luận, dược tề chiến tranh trong trò chơi, có tương quan tri thức, đại khái là lấy sóng siêu âm làm bật trung gian, đem thanh âm định hướng chuyển đầu. Ách, chính ngươi tìm vào đi. Cái gì sóng siêu âm, sóng hạ âm, hẳn là đều rất lợi hại. Đường Bảo nói ra, không cần phiền toái như vậy, dùng trùng tể khi vật dẫn liền tốt. Thanh tiền Phật âm có thể phóng xuất ra đối với người hữu ích tiếng vèo, trùng tể bọn họ có thể thông qua vèo giải ra xa vài trăm thước. Thần không biết quỷ không hay tiến vào trong cơ thể con người, kể từ đó, âm cực liền có thể trên cơ thể người nội bạo phát. Dạng này liền sẽ không làm bị thương người mình. Năm đó ta chính là dùng một chiêu này trọng thương Thu Khôi. Hứa Phàm nhớ tới năm đó cùng Thu Khôi lúc chiến đấu chẳng cảnh. Khi đó, Thu Khôi sử dụng thần hình đem tất cả mọi người định trụ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vèo vang lên, đem tất cả mọi người bừng tỉnh, cũng trọng thương Thu Khôi. Hán kinh ngạc nói, trùng tể bọn họ còn có thể theo thanh âm truyền bá sao? Đường Bảo nhẹ gật đầu, ta trùng tể bọn họ hiện tại hắn tràn đầy hoang mang gãi đầu một cái, nói ra, trước đó là nguyên tố hóa, hiện tại ta cũng không biết bọn hắn đến cùng là loại nào hình thái, giống như căn bản không tồn tại bình thường, nhưng lại là chân thật tồn tại. Tóm lại, là có thể dung nhập trong thanh âm, theo thanh âm truyền bá, mà lại Thâm Hải Mặc Băng cùng Thanh Thiền Phật Âm là có thể tương dung. Âm Dương vừa có tái tạo công năng, trong một lát dưới chân đảo nhỏ đã khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Phàm tâm niệm vừa động, đồng thời thả ra âm cực cùng băng cực. Sóng âm vô hình trong nháy mắt tác động đến âm dương vực mỗi một hẻo lánh. Không trung nước mưa bị âm cực cắt thành mảnh vụn, lại bị băng cực đông lạnh thành vụ băng, sàn sạt mà rơi, giống như hạ một trận tuyết lớn. Trên đảo nhỏ bao trùm một tầng ngân sương, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, chiếu sáng rạng rỡ, như khoác ngân giáp. Dưới chân nước hồ trực tiếp kết băng, tầng băng bành trướng, cao hơn đảo nhỏ bá trượng, như tại đảo nhỏ chu vi một vòng tấm gương. Toàn bộ âm dương vực nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống âm trăm độ. Hứa Phàm có cực hàn khí tức bảo hộ, cũng không chịu ảnh hưởng. Dễ Lạc cũng là bị quăng đến một trận mơ hồ, thể nội số liệu kém chút phát sinh hỗn loạn. Hắn trực tiếp chui vào tất thương. Một chiêu này có chút khủng bố a, ta đều không chịu được. Nếu là chỉ có linh hồn trạng thái, sợ rằng sẽ bị đông cứng đến hồn phi phách tán a. Dễ Lạc chưa tỉnh hồn, nói ra, trước kia ngươi băng cực khí tức, khuyết điểm lớn nhất chính là phóng thích phạm vi. Bây giờ có thanh tiền Phật âm mượn âm cực chi lực truyền bá băng cực, đây quả thực là đại sát khí nhà, mà lại có thể giết người ở vô hình. Hứa Phàm cười nói, ta ngũ phẩm hủ độc cốt có dung độc đặc tính, có thể đem băng, lửa, nước, âm bốn loại cực hình dung nhập huyền khí bên trong. Hiện tại tập hợp đủ băng âm song cực, huyền pháp uy lực cũng nhất định bất phàm. Hắn hơi buông tay, đánh ra mấy chục quả mực băng hoàn. Mực băng hoàn tán thành trăm đạo tinh mang, hướng phía bầu trời bay đi, giữa không trung phát ra vờn quanh tức tiếng vẹt đều, liên miên bất tuyệt, trực tiếp đem tầng mây quấy tán. Lại đánh vào âm dương vực giới bích bên trên, bộc phát ra một tầng sương lạnh, đem vô số vết nước không gian bao phủ. Uy lực này so trước đó phải lớn hơn mấy chục lần. Hứa Phàm tâm tình thư sướng không gì sánh được, tại trải qua vạn pháp chiến giới tẩy lễ đằng sau, Hứa Phàm cảm thấy mình bây giờ, cho dù là đối đầu vạn sơn cảnh cao thủ, cũng có thể thông dong một trận chiến. Nếu là một lần nữa đối đầu Thu Khôi, Hứa Phàm có lòng tin đem nó đánh giết. Thí nghiệm qua băng âm song cực uy lực đằng sau, Hứa Phàm lại bắt đầu nghiên cứu lôi vũ luyện kim thuật. Hắn hiện tại nghiên cứu phương hướng tập trung ở luyện thành tiên thiên đồ vật bên trên. Bây giờ lôi vũ luyện kim thuật đã có thể không cần vẽ trận, tại hiểu được luyện thành nguyên lý đằng sau, Hứa Phàm đã thành lập chính mình một bộ luyện thành hệ thống. Hắn đi đến đảo nhỏ biên giới, đưa tay đặt tại trên tầng băng, trong miệng tự lẩm bẩm, nước thành phần cực kỳ đơn giản, là hỷ rổ cùng dưỡng. Điện phân nước có thể tách ra khí hỷ rổ cùng dưỡng khí, luyện thành trận lẽ ra cũng có thể làm đến. Hứa Phàm nhắm mắt lại, tại nội tâm lối suy nghĩ phân giải trận đồ, trong tay huyền khí phun ra ngoài, chia vài luồng lấy phức tạp tuyến đường du tẩu đứng lên. Tại mặt băng phía trên hình thành một cái nho nhỏ trận đồ. Một giây sau, trận đồ bộc phát ra chói mắt bạch quang. Hứa Phàm thể nội huyền khí bị trực tiếp rút đi chín thành, cả tòa nước hồ kết thành tầng băng tại trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Âm dương vực bên trong chỉ còn lại có một cái chuỗi lùi đảo hoang. Một màn này đơn giản không thể tưởng tượng. Dễ Lạc kinh hô một tiếng, hỏi, nước hồ làm sao không có? Hứa Phàm hưng phấn toàn thân phát run, tốt, thành công. Trong lòng của hắn nhất thanh nhị sợ, những cái kia tầng băng đều bị hắn đã luyện thành khí hy rổ cùng dưỡng khí. Vì nghiệm chứng thành quả, hắn lấy ra một cái cây châm lửa, trực tiếp xóa đốt. Rỗ dành một tiếng, âm dương vực bên trong xuất hiện một đầu hỏa xà hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Chỉ lan tràn một nửa, liền tiêu tán vô tung, toàn bộ âm dương vực bên trong ngưng tụ nồng đậm hơi nước. Bầu trời mây đen trong nháy mắt trở nên dày đặc đứng lên, thậm chí đem dương bán khu che lấp, một trận mưa lớn bao trùm cả tòa âm dương vực giống như trên trời rơi xuống hồng thủy, thời gian mấy hơi thở, liền đem đáy hồ bao phủ, thủy vị cấp tốc tiêu thăng. Hứa Phàm có thâm hải mặc băng bảo hộ, cũng không nhận đầu kia hỏa xà ảnh hưởng. Hắn cao giọng cười ha hả, không sai, liền hẳn là dạng này, trên địa cầu lý luận ở chỗ này cũng được đến thông. Trận này mưa to, chính là bởi vì hắn đem nước hồ phân giải thành khí hy rồ nhóm lửa cho đến. Khí hỷ rồ thiêu đốt đằng sau, lại biến thành nước, tạo thành mưa to. Thành công phân giải nước, ý vị này, Hứa Phàm luyện thành tiên tiên đồ vật lý luận là chính xác. Khảm hợp bản chất là năng lượng chuyển di. Đây cũng là hóa học bản chất. Bất quá, trên địa cầu hóa học bản chất, bị định nghĩa là liên kết hóa học đứt gãy cùng trọng liên kết hóa học cũng là lực hỗ trợ lẫn nhau, do điện tích hình thành. Lôi vũ luyện kim thuật luyện thành ngày kia hợp thành vật bản chất là điều động năng lượng, thực hiện vật chất gián lại. Rất nhỏ đến phần tử phương diện, chính là điều động năng lượng, thực hiện phần tử khảm hợp. Khảm hợp so gián lại cần thiết năng lượng phải lớn hơn nhiều. Trước đó là tá thiên lôi chi lực luyện thành, bây giờ đổi dùng huyền khí nâng lên luyện hóa cái này một nước hồ, cơ hồ hao tổn dốc ta tất cả huyền khí, hay là mượn nhờ thiên lôi chi lực tương đối tốt. Một trận phân tích, Hứa Phàm lại lần nữa thí nghiệm, chỉ dùng huyền khí dẫn xuất trận đồ, không tiếp tục rót vào huyền khí. Kết quả, thiên lôi chậm chạp không có hạ xuống. Hắn cười khổ một tiếng, trong lòng sáng tỏ. Tiên thiên đồ vật luyện thành đã siêu thoát ra lôi vũ luyện kim thuật quy tắc phạm vi, cái này thiên lôi không cách nào dẫn xuống. Cả một cái ban đêm, Hứa Phàm đều đang nghiên cứu luyện thành trận. Đến ngày thứ hai, Quách Hưu căn sớm đến phòng luyện công gọi người. Hứa Phàm mở cửa xem xét, đã thấy Quách Hưu căn gầy đi trông thấy, gương mặt đều ham đi xuống. Hắn kinh ngạc nói, ngươi tình huống gì? Quách Hưu căn một mặt xấu hổ, đắc, cô nương kia chán, luyện đoàn tụ công bị hút khô. Hứa Phàm không còn gì để nói, ngươi đặc nương liền để nàng hút. Quách Hưu căn hắc hắc cười khúc khích, nói ra, ngươi đi thử xem liền biết, căn bản không dừng được. Tôn Huyền tấm thẻ kia, bây giờ chỉ còn lại 100 tiên minh tệ. Hai người đi xuống lầu ăn xong bữa sáng liền phung phí không còn. Quách Hưu căn có chút hừ, ăn bữa cơm ra một đầu mồ hôi, vuốt tấm kia tiên minh tặng, nói ra, tiền tiêu xong, chúng ta đi đâu? Hứa Phàm nói cho xem, lập tức liền có người đưa tiền tới. Hai người đợi không bao lâu, chỉ thấy Tôn Huyền đẩy mặt xuân quang đi vào phòng ăn, thẳng đến Hứa Phàm hai người mà đến. Chương 556, nhiều sao cùng quý chương 556, nhiều sao cùng quý. Quách Hữu Căn nhìn thấy Tôn Huyền, tràn đầy kinh ngạc nói ra, vương gia thần cơ diệu toán, cái này đưa tiền thật tới. Hứa Phàm một mực dùng thần văn quan sát đến Tôn Huyền động tĩnh, Vạn Tinh Minh cũng một mực tại truy tung Hứa Phàm hai người động tĩnh. Biết bọn hắn tại Bách Lạc Chân Tu hội, Tôn Huyền cả đêm đều đang nghĩ làm như thế nào bán hắc cổ tinh, thẳng đến sáng sớm mới nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác, liền lập tức tìm đến Hứa Phàm. Gia hỏa này còn không muốn bại lộ hai người đang làm sinh ý, bày ra một bộ ngẫu nhiên gặp tư thế, xa xa chào hỏi, "À, hai vị tiểu huynh đệ, ở chỗ này ăn cơm a, cái này Bách Lạc Chân Tu hội đồ ăn, luôn luôn không sai." Hứa Phàm cũng khách sáo hàn huyên. Tôn Huyền đi đến trước bàn, cho hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thuận tay trên bàn nhẹ nhàng ấn xuống một cái, sau đó liền rời đi. Bị hắn theo qua trên mặt bàn, màu bạc huyền khí ngưng tụ thành một hàng chữ nhỏ, ngoài cửa 794 hào địa long xa. Quách Hưu căng ngạc như nói, có cần phải khiến cho bí ẩn như vậy a? Hứa Phàm cười nói, bí ẩn một chút tốt, dù sao cũng là mua bán lớn. Hai người đứng dậy ra sơn hào hải bị lâu, ngoài cửa có người trẻ tuổi đụng lên đến cười nói, hai vị quý khách đón xe đi. Hắn chỉ bầu trời, giữa không trung tung bay một cố địa long xa, thân xe chính viết 794 số hiệu. Hai người liền cùng hắn lên xe, đến trên xe, người trẻ tuổi nói ra, Tôn trưởng quý nói, để cho ta tới tiếp các người, chúng ta đi Kim Nguyên hội đấu giá nói chuyện làm ăn. Lần này địa long xa không có bay ra tầng khí quyển, mà là tại không trung vài trăm mét chỗ phi hành, chỉ dùng vài phút thời gian, liền bay vọt hơn phân nửa cái Kim Nguyên thành, sau đó rơi vào một chỗ kiến trúc hùng vĩ trong đám. Kim Nguyên hội đấu giá là Hồng Vũ Tiên quốc lớn nhất mấy cái hội đấu giá một trong, bởi vì Kim Nguyên tinh đặc thù vị trí, trong đấu giá hội hàng cực kỳ phong phú, các đại thương hội tại Kim Nguyên phòng đấu giá đều thiết trí có sảnh triển lãm. Toàn bộ Kim Nguyên hội đấu giá chiếm diện tích có 20 cái sân bóng lớn như vậy. Địa Long Sa trực tiếp đáp xuống Vạn Tinh thương hội sảnh triển lãm bên trong. Bởi vì là sáng sớm, chưa đến khai trương thời gian, khách hàng chưa tiến vào, sàn bán đấu giá bên trong phần lớn là tất cả thương hội nhân viên công tác. Hứa Phàm hai người vừa xuống xe, Tôn Huyền lập tức tới đón, sau lưng còn theo hai cái lão giả tóc trắng xóa. Hai vị này lão giả khí tức quả thực bất phàm, cảnh giới tuyệt đối tại Vạn Sơn cảnh trở lên. Tôn Huyền rất thân thiện giới thiệu nói hai vị này là ta Vạn Tinh Minh xem xét trưởng lão, là ta mang đến xem xét người viên kia huyết nguyệt tinh hoa. Hứa Phàm liền đem huyết nguyệt tinh hoa đem ra, giao cho hai vị lão giả. Hai người xem xét, con mắt lập tức phát sáng lên, cho Tôn Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, viên này huyết nguyệt tinh hoa, không thể nghi ngờ là thượng phẩm, nhưng còn cần dùng tuần đạo kính kiểm nghiệm một phen. Tôn trưởng quỹ, trước mang quý khách thăm một chút sảnh triển lãm, chờ một lát một lát. Hai lão đầu liền đem huyết nguyệt tinh hoa mang đi, không có chút nào hỏi thăm Hứa Phàm ý kiến. Hứa Phàm một trận cười khổ, tiến vào địa bàn của người ta, chỉ có thể mặc cho người xâm lược nha. Bất quá, hắn cũng không sợ Vạn Tinh Minh đùa nghịch thủ đoạn. Viên kia huyết nguyệt tinh hoa bên trong, bị hắn dùng Lôi Vũ luyện kim thuật tan vào đi một cái trùng thể, có thể tùy thời hủy đi. Hiện tại trùng thể, xác thực như Đường Bảo nói tới, đã không có thực thể, chỉ có Đường Bảo có thể cảm ứng được nó tồn tại. Hứa Phàm đều không được. Bầu không khí hơi lạnh, Tôn Huyền tranh thủ thời gian nắm ở Hứa Phàm bả vai, nói ra, huynh đệ yên tâm, ta Vạn Tinh Minh, tuyệt đối giả trẻ không đạn, sẽ không hố ngươi. Tới tới tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút Vạn Tinh Minh nghiệp vụ. Cả tòa sảnh triển lãm hoàn toàn là mở ra thức bố cục, gần 10 mẫu đất không gian, bày gần 30 khối băng vụ huyễn đài. Tôn Huyền ra lệnh một tiếng, tất cả huyễn đài đều mở ra. Mỗi một cái huyễn trên đài đều lấy xương mỏng hiện ra màu sắc rực rỡ đồ án đến, giống như từng cái 3D hình chiếu 3D. Chiếu ảnh hình ảnh cơ bản giống nhau, tất cả đều là tại biểu hiện ra nhiều loại tinh thể. Đều là Vạn Tinh Minh cải tạo qua có thể trở thành mệnh tinh ngôi sao. Tôn Huyền mang theo hai người đi đến lớn nhất một khối băng vụ huyễn đài hình ảnh phô bày 30 khỏa cùng một trên quỹ đạo quay trùng quanh thái dương chuyển động tinh thể tinh bản. 30 vì sao? Giống như một chuỗi dây chuyền, đều phân bố, đem thái dương vây quanh. Hắn cực kỳ tự hào giới thiệu nói, đây là chúng ta thương hội đứng đầu nhất nhiều sao cùng quỹ kỹ thuật. Những này quay chung quanh hàng tinh vận chuyển tinh thể, tất cả đều tại cùng một trên quỹ đạo, có giống nhau thể tích, giống nhau hộ tinh, giống nhau đi vòng tốc độ, giống nhau hình dạng mặt đất đặc thù. Mà lại, tất cả đều là tiêu chuẩn năm tinh quy cách. Vũ trụ to lớn, thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, ít càng thêm ít, bởi vì nó tinh thể điều kiện cực kỳ hà khắc. Thể lòng nước, hành tinh trọng lượng, hình tròn quỹ đạo khoảng cách, vệ tinh, từ trường, trong suốt đại khí. Từng cái điều kiện đều thiếu một thứ cũng không được. Muốn tự nhiên tìm được dạng này tinh thể, đơn giản như mò kim đáy biển. Nhưng có ta Vạn Tinh Minh kỹ thuật liền không giống với lúc trước. Một viên hành tinh phía trên, liền có thể phủ lên 30 quả thích hợp nhân loại ở lại hành tinh. Cái này hoàn mỹ giải quyết mệnh tinh chưa đủ vấn đề, tránh khỏi đại lượng tranh đấu. Hứa Phàm nhìn thẳng cứng lưỡi, trong trí nhớ, trên địa cầu lý luận là không tồn tại một quỹ nhiều sao ổn định tinh thể kết cấu. Bởi vì hành tinh ở giữa lực hút tất nhiên dẫn đến cùng quỹ hành tinh chạm vào nhau. Ngươi biết những này tiêu chuẩn năm tinh giá bán a? Mỗi một quả chỉ bán 6 triệu tiên minh tệ. Rất tiện nghi. Nếu là mua sắm chúng ta Vạn Tinh quỹ đầu tư, sơ ném 600.000 tiên minh tệ, sau đó hàng năm chỉ cần giao nạp 20.000 tiên minh tệ, 200 năm đằng sau, liền có thể thu hoạch được một viên thuộc về mình mệnh tinh. Tính được tổng cộng chỉ cần 4,6 triệu liền có thể mua hàng, đơn giản không nên quá có lời. Mà lại, coi như tương lai không thể tấn thăng đến Vạn Sơn cảnh cái này quỹ đầu tư cũng có thể bán trao tay cho những người khác, coi là ổn thỏa nhất đầu tư. 4,6 triệu mua một vì sao, sắp thực không quý, cùng so trên địa cầu giá hàng. Chút tiền ấy còn chưa đủ tại thành thị cấp một mua một bộ phòng ở. Hứa Phàm trong lòng rõ ràng, Tôn Huyền giới thiệu đến giới thiệu đi, cuối cùng vẫn muốn về đến viên kia hắc cổ tinh đi lên. Hắn liên tục tán thưởng, chờ đợi đối phương nói nhập chính đề. Quả nhiên, Tôn Huyền một phen giới thiệu về sau, lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá, những năm này tinh đều là cấp thấp hàng, bán cho quỷ nghèo kiếm lời một ít tiền mà thôi. Chân chính đáng tiền niên kỳ tinh, cũng sẽ không giống dạng này mấy chục vì sao cùng quỹ, tất nhiên là độc chiếm một đầu quỹ đạo, thậm chí độc chiếm một vùng tinh hệ. Hắn tay áo vung lên, băng vụ huyễn đài hình ảnh lập tức phát sinh biến hóa. Xuất hiện một cái kết cấu đơn giản tinh hệ, chỉ có một viên hành tinh vây quanh thái dương tại vận chuyển. Tôn Huyền chỉ viên hành tinh kia, nói ra, thấy được a. Hành tinh này tên là Hắc Cổ Tinh, ở vào tiên quận đầu thứ 7 tay xoáy trung đoạn vị trí, liên tiếp Hồng Vũ Tiên quốc. Bởi vì nó ở vào tinh bản tay xoáy phía trên, cho nên phụ cận đều là siêu tân tinh di tích hàng tinh bạo tạc sau hình thành bành trướng khí thể cùng bụi bặm tinh lực cực kỳ dư dả. Siêu tân tinh di tích lại có thể ngăn cản thiên thạch loạn lưu trùng kích, ẩn tàng nó tọa độ, coi là một viên nửa ẩn tinh. Loại này ngôi sao, quả thực là hoàn mỹ mệnh tinh. Năm đó đen sâu độc thiên đế, nộ nhập tay xoáy, ngẫu nhiên phát hiện hành tinh này, lúc này liền từ bỏ nguyên bản mệnh tinh, đem hành tinh này tu luyện thành chính mình mới mệnh tinh. Đằng sau, mấy trăm vạn trong năm, dựa vào viên này mệnh tinh, không chút kiêng kỵ khiêu chiến mặt khác thiên đế, cơ hồ là bất tử bất diệt, có thể xưng vũ trụ đệ nhất thiên đế. Bây giờ, đen sâu độc thiên đế thọ trung mệnh vẫn, hành tinh này cũng nhàn rỗi đi ra, bị ta vạn tinh minh khống chế. Giá trị chục tỷ nha. Làm xong những này giới thiệu, Tôn Huyền xoa xoa tay nhìn Hứa Phàm phản ứng. Hứa Phàm thuận hắn tâm tư, lãnh đạm tán thán nói, không hổ là tiên đế nha, cũng chỉ có tiên đế mới xứng với dạng này mệnh tinh. Tôn Huyền gặp hắn thượng sáo, cực kỳ vui vẻ, khoát tay áo, nói ra, huynh đệ ngươi mười mấy tuổi niên kỷ liền có thể tu luyện tới thoát phàm cảnh giới, cũng là ít có anh tài. Muốn ta nhìn, viên này mệnh tinh cùng huynh đệ ngươi cực kỳ xứng. Hứa Phàm dở khóc dở cười, cái này marketing thủ đoạn, thực sự có chút đê đoan. Bất quá mặt ngoài đùa giỡn vẫn là phải làm đủ, một mặt hổ thẹn cười nói, Tôn đại ca quá khen rồi, ta bất quá là cái tiểu tốt vô danh, có thể không xứng với dạng này mệnh tinh. 100 ức, ta cũng không mua nổi. Ngược lại là vạn tinh minh quỹ đầu tư, ta cảm thấy quả thực không sai. Xứng với, xứng với. Tôn Huyền một kích động, đúng là kéo lại Hứa Phàm tay, nói ra, huynh đệ, ta liền cho ngươi nói rõ ngọn ngành chút mà, ngươi viên kia huyết nguyệt tinh hoa giá trị ít nhất 3 tỷ tiên minh tệ. Viên này mệnh tinh, chính là cho ngươi chuẩn bị. Chương 557, quyết sách chương 557, quyết sách. Tôn Huyền cười khổ nói, huynh đệ ngươi có chỗ không biết, á viên này đèn sâu độc tinh, tuy là tiên địa mệ nhỏ tinh, giá trị bất thức, lại có một chút tỉ vết. Viên tinh cầu này phía trên còn sót lại có đại lượng hạt trùng sâu độc, sinh tồn ở trong đất, ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cơ hồ ăn lấy hết thể động thực vật. Chúng ta nghĩ hết biện pháp, cũng vô pháp đem nó hoàn toàn diệt trừ. Mà lại hạt trùng sâu độc vật bài tiết sẽ sinh ra một loại khí thể, dẫn đến đại khí hiện lên màu vàng đất, ánh nắng không cách nào trực tiếp chiếu nhập, cả viên tinh cầu nhiệt độ cực thấp, bốn mùa như đông, khó mà thai nghén thiên tài địa bảo. Nhưng nó dù sao cũng là tiên địa mệ nhỏ tinh, gánh chịu tiên đế khí vận, đem tu luyện thành mệnh tinh, có xác suất có thể thu được một đoạn tiên đế truyền thừa. Nó đất để ý vị trí cũng cực kỳ ưu việt, chỗ siêu tân tinh trong di tích, tinh lực dồi dào, đem dùng làm mệnh tinh, ngưng tụ tinh diệu tốc độ, muốn so mặt khác niên kỷ tinh phải nhanh hơn gấp trăm lần. Lại thêm nó lịch sử giá trị, giá bán mới giá cao không hạn. Nhưng mà, 100 ức, thật sự là quá mắc. Treo vào năm, đều không có người mua nổi. Tôn Huyền lời nói thật giả nửa nọ nửa kia, tiên địa mệ nhỏ tinh, quả thật có thể lưu lại bộ phận truyền thừa, nhưng đen sâu độc tinh, sớm bị phệ không, truyền thừa sớm gây mất. Bất quá, nó đất để ý vị trí xác thực rất ưu việt. Hứa Phàm cảm thấy hứng thú chính là những cái kia đen cổ trùng, hắn hỏi, những cái kia đen cổ trùng đến cùng là loại nào tồn tại? Tôn Huyền giới thiệu nói, kỳ thật đen sâu độc tinh lại gọi Hắc Long tinh. Đen sâu độc tiên đế tìm được hành tinh này thời điểm, có một đầu Hắc Long chiếm cứ trên đó, đen sâu độc tiên đế đem Hắc Long chém giết đằng sau, mới đưa tinh cầu tu luyện thành mệnh tinh. Những cái kia đen sâu độc liền ký sinh tại Hắc Long thể nội. Theo lý mà nói, dòng loại này đỉnh cấp yêu thú, đối với những khác yêu loại đều có áp chế năng lực, tuyệt không có khả năng có thể ký sinh ở tại thể nội giống loài. Cho nên, đen cổ trùng ký sinh rất có thể đối với Hắc Long hữu ích. Chúng ta cũng đối nó tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà, trừ da dày thịt béo, rất khó giết hết, cũng không phát hiện có mặt khác đặc tính. Đen sâu độc tiên đế về sau đem đám côn trùng này thu phục, nhưng cũng chưa từng gặp hắn thúc đẩy côn trùng tác chiến. Cho nên, đến cùng đám côn trùng này có cái gì năng lực đặc thù, ai cũng không biết. Có thể ký túc tại long thể bên trong a. Hứa Phàm tâm lập tức hoạt lạc, người khác tra không ra đám côn trùng này năng lực, đường bảo đem nó sau khi thôn vệ, tất nhiên có thể đem năng lực hấp thu. Viên này đen sâu độc tinh vẫn rất có giá trị. Đang khi nói chuyện, hai cái làm giám định lão giả cầm huyết nguyệt tinh hoa trở về. Hai người đều rất hưng phấn, chi tiết giảng đạo, trải qua chúng ta xem xét, viên này huyết nguyệt tinh hoa phẩm chất thượng giai, giá trị định tại 3.5 tỷ. Tôn Huyền nghe được xem xét kết quả, cũng nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ hắn không thấy nhìn lầm. Tận tình khuyên bảo khuyên đủ, huynh đệ, viên này đen sâu độc tinh, chục tỷ giá trị, nhưng chỉ cần ngươi muốn, chúng ta có thể quy ra tiền bán cho ngươi. Liên dùng viên này huyết nguyệt tinh hoa đến đổi liền tốt. Hứa Phàm đã tâm động, có lôi vũ luyện kim tồn tại, tùy tiện luyện chút thần hồn pháp bảo, liền có thể kiếm một món hời. Huống hồ huyết nguyệt tinh hoa hắn còn có rất nhiều, thiếu tiền liền bán một viên. Bất quá rất dễ dàng đáp ứng, ngược lại làm cho người sinh nghi, hay là đến có kẻ mặc cả một phen. Hắn một mặt đắng chát, nói ra, mới tới tiên giới, người không có đồng nào, chỉ có viên này huyết nguyệt tinh hoa. Nếu là đổi đen sâu độc tinh, ta liền hay là người nghèo rất mồm tơi. Không có tiền bản thân, tại tiên giới nửa bước khó đi a huống hồ, ta hiện tại bất quá là thoát phàm cảnh giới. Mệnh tinh đối với ta mà nói, là xa không thể chạm. Coi như ta tương lai may mắn tu luyện tới vạn sơn cảnh, dọc theo con đường này, cần thiết tài nguyên, cũng nhất định là cái con số trên trời. Trong mắt của ta, hay là đổi tiền thỏa đáng nhất. Tôn Huyền sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, lại cho cái ngon ngọt, tại tiên giới, trọng yếu nhất cũng không phải tài nguyên, mà là nhân mạch cùng tin tức. Như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý dùng huyết nguyệt tinh hoa đổi Hắc Long tinh, ta Vạn Tinh Minh liền đồng ý với ngươi một cái giám sát trưởng giả chức vị. Ăn uống ngủ nghỉ đều là cao quy cách đãi ngộ, cam đoan ngươi sinh hoạt không lo, tài nguyên không thiếu. Hứa Phàm trầm ngâm một phen, đắc, dù sao cũng là mấy chục ước suy nghĩ, có thể hay không để ta suy nghĩ một ngày? Lại cho trả lời chắc chắn. Tôn Huyền rất sảng khoái trả lời, không có vấn đề nha. Ta cho hai vị cung cấp cái phòng luyện công, hai vị ngay tại trong phòng luyện công nghỉ ngơi. Các loại nghĩ kỹ, chúng ta bàn lại. Nói được tình trạng này, Tôn Huyền là tuyệt sẽ không để bọn hắn rời đi sảnh triển lãm, ngược lại là đem viên kia huyết nguyệt tinh hoa lại trả lại cho bọn hắn, phái người đem hai người an trí tại sảnh triển lãm bên trong một chỗ trong phòng luyện công, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Hứa Phàm trực tiếp mở ra âm dương vực đem Quách Hữu Căn cũng kéo vào âm dương vực bên trong, cùng nhau thương nghị. Quách Hữu Căn hưng phấn dị thường, Hứa Phàm bắp đùi này cũng quá lớn điểm, một viên huyết nguyệt tinh hoa vậy mà giá trị 3.5 tỷ, phóng tới hạ giới, đó chính là phú khả đế quốc. Hắn nói ra, vương gia, Tôn Huyền gia hỏa này không đáng tin cậy à, vậy mà lừa dối ngươi mua viên kia không có chứng dùng ngôi sao? Đây là đem chúng ta là đồ đần nha. Hứa Phàm lại là nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy viên này đèn sâu độc tinh cực chỗ hữu dụng. Chúng ta phi thăng tiên giới, tứ cố vô thân, muốn tự mình bồi dưỡng thế lực, khó càng thêm khó. Đáng tin nhất vẫn là đem cùng một chỗ phi thăng tới những người khác tập hợp đủ báo đoàn sưởi ấm. Dù sao đều là người một nhà, hiểu rõ. Cái này cần chúng ta có một chỗ cứ điểm. Đen sâu độc tinh địa để ý vị trí ưu việt. Làm cứ điểm không thể tốt hơn. Quách Hữu Căn vẫn cảm thấy quá thua lỗ, thở dài, 3 năm tỷ A, chúng ta không làm gì tốt. Nghĩa phụ ta thường xuyên nói, tiền mặc dù trọng yếu, nhưng so với quyền thế, liền lộ ra nhạt méo vô vị. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài đặt lên bàn, trước đó, chúng ta cứu con quỷ nhỏ kia không phải hứa hẹn muốn cho chúng ta ở trong quân an bài cái việc phải làm thôi. Chúng ta bằng này tiến vào quan trường, lại dùng tiền chuẩn bị bên ngoài, rất nhanh liền có thể tại Kim Nguyên Tinh đứng vững gót chân, nhưng so sánh bạn Tinh Minh trưởng lao chức vị đáng tin hơn nhiều hơn. Quách Hữu Căn trời sinh linh động, từ nhỏ đã tại Thiên Sư phủ lớn lên, 14 tuổi liền tiến vào quân đội, 18 tuổi đảm nhiệm thiên tướng chức vị. Tại Quách Công Công bồi dưỡng bên dưới, đối với trong quan trường môn đạo rất tin tưởng. Sự sự là người, khôn khéo khéo đưa đẩy. Lúc trước cùng Hứa Phàm tại Vạn Yêu Hải lần đầu quen biết, liền không giữ lại chút nào đối với nó tận tâm giữ gìn, mở miệng một tiếng vừng ra, so với ai khác đều thuận miệng. Vỗ mông ngựa cũng làm cho Hứa Phàm cực kỳ thoải mái. Đằng sau, tại Mang Đá Mê Cung cùng chống chọi với 12 địa chi, hữu nghị ấm lên cực nhanh, rất dễ dàng liền lấy được Hứa Phàm tín nhiệm. Người này sở trường liền ở chỗ này, đạo lý đối nhân xử thế, nắm tinh chuẩn, vừa vào con trường, như cá gặp nước. Hắn thấy, có cái này 3.5 tỷ đặt cơ sở, bảo đảm có thể tại tiên quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi, có nhân mạch tài nguyên, lại đi tìm kiếm những người khác, sẽ làm ít công to. Con đường này, Hứa Phàm cũng là nghĩ tới, nhưng biến số rất nhiều, lại quá chậm chút. Tiền thứ này, chúng ta không thiếu. Huyết nguyệt tinh hoa, ta còn có một viên. Hứa Phàm lật tay một cái, lại lấy ra viên thứ hai huyết nguyệt tinh hoa. Nói ra, chẳng hai cái chân đi đường, ngươi gia nhập Hồng Vũ Tiên Quốc, ta dấn thân vào Vạn Tinh Minh. Kể từ đó, quan thương hai đường đều có thể đạt thông. Chúng ta lẫn nhau chiều ứng, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Quách Hữu Căn đang bưng chén trà uống nước, gặp hắn lấy ra viên thứ hai huyết nguyệt tinh hoa, kém chút không có sặc chết. Cảm khái nói nói vương gia không hổ là vương gia a, vốn liếng này sâu không thấy đáy. Đi, có cái này hai viên huyết nguyệt tinh hoa, chúng ta làm sao dạy vò đều được. Hai người liền cẩn thận phân tích ra, nên như thế nào lợi dụng cái này hai viên huyết nguyệt tinh hoa. Chương 558, Thiên Bình Hạ Lạc chương 558, Thiên Bình Hạ Lạc mãi cho đến giờ ngọ, rốt cục thương lượng thỏa đáng, Hứa Phàm cứ gọi tới Tôn Huyền. Tôn Huyền đầy mắt chờ mong, hỏi: "Thế nào, nghĩ kỹ a?" "Nghĩ kỹ, viên kia đen sâu độc tình, ta mua, bất quá, có ba cái điều kiện." Tôn Huyền nghe chút lời này, lập tức mừng tít mắt, liên tục cứng tiếng nói: "Có điều kiện gì ngươi nói, ta tận lực thỏa mãn ngươi." Hứa Phàm nói: "Điều kiện thứ nhất, hay là liên quan tới giá tiền vấn đề, huyết nguyệt tinh hoa đổi đèn sâu độc tình, ta liền hay là nghèo rất mồm tơi. Ít nhất phải lưu cho ta 100 triệu làm tiền vốn, dù là về sau theo giai đoạn hoàn lại đều được." Điều kiện này không có chút nào quá phận, Tôn Huyền không hề nghĩ ngợi đáp ứng, nói ra: "Tốt, không có vấn đề, viên này huyết nguyệt tinh hoa, liền đổi lấy một viên đen sâu độc tinh, cộng thêm 100 triệu tiên minh tệ mượn tiền. Có số tiền này đặt cơ sở, tấn thăng đến tiên nhất cảnh giới, thậm chí trường tùng cảnh giới, đều dễ như trở bàn tay. Lợi tức cái gì chúng ta từ từ nói chuyện." Hứa Phàm cười nói: "Như vậy rất tốt. Mặt khác hai cái điều kiện đâu?" Hứa Phàm lấy ra một tấm dược đơn, một tấm danh sách, đưa cho Tôn Huyền nói ra: "Những dược liệu này đều là ta tu luyện cần thiết, mong rằng bạn tinh minh giúp ta thu thập, tiền ta sẽ tự bỏ ra." Tôn Huyền đại khái xem một chút dược đơn, nhẹ gật đầu: "Đại bộ phận đều là tài liệu chân quý, tiên giới đều có, nhưng vận chuyển cùng sưu tập khả năng cần mấy năm, hoặc là mấy chục năm công phu. Dù sao tiên giới rộng lớn, cước phí đường xá xa xôi, mà lại rất nhiều dược liệu kỳ bảo đảm chất lượng rất ngắn, chịu không được vận chuyển, đến bằng vận khí mới có thể mua được. Đây là việc nhỏ, phái người lưu ý sản bán đấu giá tin tức chính là, ngươi kiên nhận chờ đợi, sớm muộn có thể tập hợp đủ." Hắn lại lật nhìn tờ danh sách kia, phía trên viết 11 cái danh tự, theo thứ tự là Mai Tư Vãn, Thiên Bình, Trương Đông Thiên, Khâu Nhưỡng, Lục Trường Sinh, Bạch Nhược Yên, Tô Thu Nhi, Mặt Trăng Lên, Hứa Thú, Lôi Viễn, Sùng Dương Tử. Danh sách này là Hứa Phàm nói những người này là của ta hảo hữu, cùng nhau phi thăng mà đến. Trong đó Mai Tư Vãn cùng Thiên Bình là của ta nội nhân. Trong tay các nàng còn có một viên huyết nguyệt tinh hoa. Cho nên, làm phiền bạn tinh minh giúp ta tìm kiếm những người này. Nhất là ta hai vị thế tử, còn có một viên huyết nguyệt tinh hoa. Tôn Huyền nghe vậy, nói chuyện đều run run, hỏi bội, các nàng sẽ không đã đem huyết nguyệt tinh hoa bán đi đi. Hứa Phàm lắc đầu, không biết, cái này huyết nguyệt tinh hoa là chúng ta tín vật định ước. Các nàng là tuyệt sẽ không bán đi. Ngươi có những người này tin tức cặn kẽ a, ít nhất phải đem chân dung vẽ ra đến. Hứa Phàm sớm đã có chuẩn bị, từ càn khôn giới xuất ra 11 cái tượng đá. Những này tượng đá là hắn dùng lôi vũ luyện kim thuật luyện chế mà thành, là trên danh sách 11 người tượng đá, tượng đá trên thân đều có khắc danh tự. Tôn Huyền đem tượng đá cất kỹ, nói ra, nếu như Vạn Tinh Minh có thể đưa ngươi nương tử tìm ra, huynh đệ ngươi có thể hay không để các nàng đem huyết nguyệt tinh hoa bán cho chúng ta? Hứa Phàm cười nói, Tôn đại ca ngươi nói, sẽ cho ta một cái giám sát trưởng giả chức vị, dạng này ta chính là Vạn Tinh Minh người, tự nhiên sẽ là Vạn Tinh Minh hiệu lực. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới các nàng, ta bảo đảm đem viên thứ hai huyết nguyệt tinh hoa cũng bán cho Vạn Tinh Minh. Tôn Huyền đạt được tin tức này, cả người đều phấn khởi, suy tư một phen, nói ra, chuyện này ngươi ngàn vạn không có khả năng hướng người ngoài lộ ra. Ta hiện tại liền đi hướng cấp trên bẩm báo. Không bao lâu, Tôn Huyền đi mà quay lại, trong tay cầm dương khế ước của chủ. Rất hưng phấn mà nói ra, phía trên đều thỏa đảm, điều kiện của ngươi chúng ta đều đáp ứng. Bất quá liên quan chuyện tiền, chúng ta còn có loại phương án thứ hai, ngươi cũng không cần bay, chúng ta trực tiếp trả cho ngươi 50 triệu, vừa vặn rất tốt. Hứa Phàm nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Tôn Huyền liền đem một tấm giá trị 50 triệu tiên minh tặng cho Hứa Phàm, lại chỉ đạo hắn ký xuống hiệp nghị nói ra, giúp ngươi chuyện tìm người, chúng ta sẽ bí mật tiến hành. Ngươi cũng ngàn vạn không lộ ra. Từng cái phi thăng đài đều có chúng ta thương hội cứ điểm. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Hứa Phàm ném ra ngoài viên thứ hai huyết nguyệt tinh hoa, vì chính là để Vạn Tiên Minh bí mật tìm người. Rất vui vẻ đồng ý. Tôn Huyền còn nói thêm, ngươi trưởng lao chức vị sẽ ở ngươi tiếp thụ qua lễ giáo khóa đằng sau cho ngươi thêm. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền an tâm lên lớp chính là bán mất huyết nguyệt tinh hoa. Hai người ở tại sảnh triển lãm. Ngày thứ hai liền nhận được nguyên lão nha môn thông chi, để hắn cùng Quách Hữu Căn đi lên lễ giáo khóa. Lễ này giờ học bên trên, tất cả đều là từ từng cái tiểu thế giới phi thăng tới người mới, đều rất câu nệ khách khí, ngược lại là quen biết không ít bằng hữu. Thông qua những người này, Hứa Phàm hiểu rõ đến, có rất nhiều tiểu thế giới đều có hoàn chỉnh truyền thừa, cùng tiên giới có chặt chẽ câu thông, kỳ huyền sư suốt đời truy cầu chính là đột phá thoát phàm cảnh, phi thăng tiên giới. Toàn bộ tiên giới phạm vi cũng không phải bao quát toàn bộ vũ trụ, chỉ là chiếm cứ một tòa tinh bản mà thôi. Toàn bộ tinh bản quay chung quanh thiên đạo hạch bóng vận chuyển, bao quát gần 40,000 tỷ quả hành tinh. Đường kính ước 1,6 triệu năm ánh sáng, tổng cộng có 12 đầu tay xoáy. Những này tay xoáy phía trên có đại lượng siêu tân tinh ở vào diễn hóa thời kỳ cuối, ngay tại bạo tạc hành tinh. 12 đầu tay xoáy ở giữa là khu vực an toàn. Các đại tiên quốc đều ở vào tay xoáy ở giữa. Tinh bản giới hạn trốn là liên tiếp cực lớn hàng tinh bảy, tạo thành dày đặc thời không loạn lưu. Chỉ có đến tiên đế cảnh giới mới có năng lực xuyên qua. Hứa Phàm lý giải là, cái này tinh bản kỳ thật thì tương đương với một cái cỡ lớn hệ ngân hà. Đường kính là hệ ngân hà gấp 10 lần. So với toàn bộ vũ trụ, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Nhưng mà, đối với người của tiên giới mà nói, đã lớn đến xa không thể chạm. Cho dù là tiên đế cảnh giới, cuối cùng vạn vạn năm, cũng khó có thể chụt du cả tòa tinh bản. Tinh bản bên ngoài thế giới là loại nào bộ dáng, không người biết được, nghe nói, rời đi tinh bản người, chưa bao giờ có từng trở về. 3 tháng chương trình học, giảng giải phần lớn là tiên minh luật pháp cùng Hồng Vũ tiên quốc lịch sử. Những này luật pháp cùng Đông Diệu thần châu khác biệt lớn, ngược lại là cùng địa cầu lý niệm có chỗ tương tự. Tiêu trừ giai cấp kỳ thị, đề xướng chúng sinh bình đẳng. Duy nhất áp đảo luật pháp phía trên chính là đế trụ. Cái gọi là đế trụ chính là tiên đế hậu nhân. Những người này được xưng là quý tộc, nắm giữ các đại tiên quốc mệnh mạch, hình pháp không giá thân. Giảng bài giáo viên liên tục giảng thuật gặp được đế trụ đằng sau lễ tiết. Bất luận kẻ nào chỉ cần là tiên đế cảnh giới phía dưới, bất luận tiên tịch, chủng tộc, gặp được đế trụ đều phải quỳ một chân trên đất, đi tôi tớ chi lễ. Thất lễ người, thụ roi hồn chi hình. Thời gian 3 tháng, nhoáng một cái liền qua. Bên trên xong lễ giao khóa, liền có thể nhận lấy tiên tịch. Quách Hữu Căn trực tiếp gia nhập Hồng Vũ tiên quốc. Cầm Vương Tố Khiết trước đó tại Địa Long Sa bên trên cứu tiểu nữ, Nguyên lão nha môn đô thống trong phủ lễ giáo tiến sĩ lệnh bài, tiến về Nguyên lão nha môn, được an bài một cái thiên phu trưởng chức vị, thủ hạ quản một đám bán ngộ chi cảnh huyền sư. Hứa Phàm thì là từ bỏ tiên tịch, gia nhập Vạn Tinh Minh, đảm nhiệm giám sát trưởng lần trước, phụ trách giám sát chạy thương. Kỳ thật chính là cái áp tiêu, đi theo Vạn Tinh Minh thương đội chạy khắp nơi, chỉnh đốn hành thương trong quá trình, trong thương đội bộ kỷ luật, phụ trách nó công tác bảo an. 3 tháng qua, Vạn Tinh Minh một mực tại tìm kiếm Hứa Phàm người trên danh sách hạ lạc. Bởi vì phi thăng danh sách đều nắm giữ tại quân đội trong tay, Vạn Tinh Minh phí hết lớn công phu, rốt cục tìm được một thì tin tức. Nghe nói, 5 năm trước, tại khoảng cách Kim Nguyên Tinh 3 năm ánh sáng bên ngoài Lộ Hoa Tinh bên trên, từng có tên là Thiên Bình, Chu Hùng hai vị huyền sư, cùng nhau giáng lâm đang phi thăng trên đài. Trước mắt như cũng đợi tại Lộ Hoa Tinh. Vạn Tinh Minh đạt được tin tức này, lập tức liên hệ Hứa Phàm, an bài hắn đi theo thương đội, tiến về Lộ Hoa Tinh tìm người. Chương 559, Côn Chu chương 559, Côn Chu Nguyên lão nha môn, trong địa lao. Một bóng người ngay tại Hắc Thủy vực việc tang của mẹ khó bỏ sát. Cái này Hắc Thủy vực chính là giam cầm tù phạm một phương lĩnh vực, ở trong chứa nước cực, ngăn cách tù phạm chạy trốn lộ tuyến. Đạo thân ảnh kia ngâm tại nước cực bên trong, nhục thân càng không ngừng tổn hại lại sinh ra. Bàng bạc huyền khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chống cự lại nước cực ăn mòn. Người này chính là trước đó cấp xe lỗ hành điên. Ngày mùng ngày 3 tháng 3, chính là tu hệ tiết, Nguyên lão nha môn quân coi giữ hội tụ cùng một chỗ chỉnh đốn quân kỷ, dạy thi tỉ thí. Địa lao phòng thủ tương đối yếu kém. Lỗ Hành Tiên tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo, từ trong địa lao trốn thoát, chỉ cần có thể vượt qua Hắc Thủy vực, hắn liền có thể lần nữa chạy thoát. Nguyên lão nha môn bên ngoài, Phương Tố Khiết cùng Vương Đô thống ẩn nấp tại đám mây, dùng một mặt kính bản, quan sát đến Lỗ Hành Tiên nhất cử nhất động. Gia hỏa này thật đúng là dễ bị lừa, bán cái sơ hở cho hắn, hắn thế thì chiêu. Vương Đô thống bắt đầu cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, chỉ mong hắn lần này có thể thông minh một chút, không đáng cái gì cấp thấp sai lầm, thành công đào tẩu. Phương Tố Khiết sắc mặt lạnh lùng, hỏi, chỉ an bài Lê gia ba huynh đệ cùng hắn, có thể hay không thiếu chút. Ba người bọn họ, chỉ có Lê lão đại là Vạn Sơn cảnh, ta sợ hắn mất dấu. Vương Đô thống nói yên tâm, Lê gia ba huynh đệ đều là đỉnh tiêm truy tung cao thủ, trước đó từng truy tung qua tiên vương cấp đạo phạm. Lỗ Hành Thiên trốn không thoát pháp nhãn của bọn họ. Ngược lại là ngươi, làm gì lội lần này vũng nước đục. Phương Tố Khiết thở dài, việc này là ta một tay bày ra, nếu là không tự mình chấp hành, lòng ta khó yên. Hắn muốn chạy trốn ra Kim Nguyên Đình, nhất định phải ngồi côn chu, đến côn chu phía trên, hết thảy đều sẽ đơn giản nhiều. Đang khi nói chuyện, Lỗ Hành Thiên đã vượt qua Hắc Thủy vực, đánh ngất xỉu hai cái quân vệ, sau đó xông ra Nguyên lão nha môn. Cứ một cố địa long xa, hướng phía tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Địa long xa trên không trung thay đổi phương hướng, hướng phía bờ biển bay đi. Vương Đô thống cười nói, quả nhiên như ngươi sở liệu, hắn muốn đi tìm côn chu. Hai người lặng lẽ đi theo địa long xa sau. Kim Nguyên mã đầu. 794 hào địa long xa từ trên trời giáng xuống, dừng sát ở bến tàu một chỗ trên bãi đứng. Hứa Phàm cùng Tôn Huyền cùng một chỗ xuống xe. Tôn Huyền lôi kéo Hứa Phàm tay, nói ra, Hứa trưởng lão, ngươi đi lần này, chúng ta sợ là phải kể tới năm đằng sau mới có thể gặp nhau. Ta có thể hay không đột phá thoát phàm cảnh, lên làm Kim Nguyên Tinh đại trưởng quỹ, đều xem ngươi. Tôn Huyền dùng đen sâu độc tinh đổi được Hứa Phàm một viên huyết nguyệt tinh hoa, lập công lớn. Lần này Hứa Phàm tiến về Lộ Hoa Tinh tìm kiếm thiên bình, nếu là có thể lại thu một viên huyết nguyệt tinh hoa, phía trên liền hứa hẹn giúp Tôn Huyền đột phá thoát phàm cảnh, cũng để hắn đảm nhiệm Kim Nguyên Tinh đại trưởng quỹ. Thoát phàm cảnh liền có thể đảm nhiệm đại trưởng quỹ, tại Vạn Tinh Minh hay là lần đầu tiên. Cho nên, Tôn Huyền đem Hứa Phàm nhìn thành phúc của mình đem, trong khoảng thời gian này đối với Hứa Phàm đủ kiểu lấy lòng. Hứa Phàm cười nói, chỉ mong có thể tìm tới thê tử của ta đi. Lần này dẫn đội là Kim trưởng lão, hắn đã chạy thương gần trăm năm, ta đã thông báo, hắn sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Tôn Huyền đem một tấm tiên minh tạm kín đáo đưa cho Hứa Phàm, nói ra, lên côn trùng, dọc theo con đường này sống phóng túng, đều tính cho ta. Hứa Phàm như tên trộm hỏi, bao nhiêu tiền a? Tôn Huyền cười nói, 200,000, một chút lòng thành. Thờ huynh đệ ngươi uống rượu. Hứa Phàm cũng không có khách khí, đem tiên minh tạm cất kỹ. Hai người tại bệ đứng đợi ước chừng một canh giờ, một tòa giống như núi to lớn côn chu từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, dừng ở trong biển. Cái này côn chu toàn thân là cùng loại với cá voi tạo hình, chỉnh thể đen kịt, cao tới mặt trượng, dài 80 dặm, rộng 30 dặm. Chiếm diện tích có thể so với một tòa thành thị lớn. Như vậy cự thú, dừng sát ở trong biển, đơn giản chính là một khối di động đại lục. Hứa Phàm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy côn chu, cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Tôn Huyền giới thiệu nói, cái này côn chu chính là dùng côn bằng di cốt luyện chế mà thành, dùng cho giữa các hành tinh vận chuyển, thông thường tốc độ có thể đạt tới nửa lần tốc độ ánh sáng, gia tốc chạy nhanh nhất có thể đạt tới 0.8 lần tốc độ ánh sáng. Hết thảy côn chu đều thuộc về đế trụ tất cả, nó kiến tạo kỹ thuật cũng nắm giữ tại đế trụ trong tay. Giữa các vì sao hàng hóa vận chuyển, tất cả đều dựa vào côn chu. Lộ tuyến này cùng cấp lớp cũng đều là cố định. Chúng ta Kim Nguyên Tinh bên trên, tổng cộng có 16 cái côn chu đô bên tàu. Mỗi ngày đi qua từ nơi này côn chu, không dưới trăm tòa. Côn chu vừa đến đứng, lập tức mở ra hơn ngàn đạo cửa lớn, đại lượng hàng hóa bị vận ra, trở vào côn chu. Toàn bộ bến tàu đều sôi trào công việc lưu đủ lên. Tôn Huyền mang theo Hứa Phàm, theo Vạn Tinh Minh thương đội cùng một chỗ làm lên thuyền thủ tục, lại đem hàng hóa trở vào kho hàng. Đưa tiễn Tôn Huyền, Hứa Phàm liền đi theo Kim trưởng lão đăng thuyền. Vừa vào trong khoang thuyền, tựa như tiến nhập phố xá sầm uất, tiếng ồn ào, tiếng gào to bên tai không dứt. Trước mắt một mảnh trống trải, chính là cái quảng trường hình tròn, có hai cái sân bóng lớn như vậy, thiết trí gần trăm cái bệ đứng. Côn chu bên trong nhân viên công tác ngay tại dẫn đạo hành khách, cưỡi điệu long xa, tiến về côn chu nội bộ từng cái khu vực. Kim trưởng lão chính là trưởng tùng cảnh tu chính là Phật pháp, đầu trọc, mặc một thân tăng bào, cực kỳ hiền lành, biết Hứa Phàm chuyến này ý nghĩa trọng đại, cho nên nói chuyện mười phần khách khí, giới thiệu nói, Hứa trưởng lão, cái này côn chu nội bộ cùng thành thị không có gì khác biệt, sống phóng túng đầy đủ mọi thứ, vũ trụ vận chuyển, đợi một tí trăm năm, ngàn năm, rất nhiều nhân sinh tại kình thuyền, chết tại kình thuyền, cả đời đều đợi tại kình thuyền phía trên. Hứa Phàm khen, đến tiên giới mới biết được chính mình kiến thức nông cạn. Cá voi này thuyền phía trên, độc thành hoàn vũ, mang người cả đời, thật gọi người mở rộng tầm mắt. Kim trưởng lão cười nói, kình trong đò bộ chia làm 9 tầng, giá cả không đồng nhất. Số tầng càng cao thì càng xa hoa. Chúng ta ở tại tầng thứ 3, ngươi là lần đầu tiên lên thuyền, cho nên chúng ta cố ý chọn lấy cái tới gần mạn thuyền trụ sở, có thể sự chỉ dẫn ngắn tinh hải, đối với ngươi tu hành có chỗ tốt rất lớn. Kim trưởng lão dẫn đầu thương đội tổng cộng có 18 người, phần lớn là thoát phàm cảnh. Đám người lên điệu long xa, hướng phía tầng thứ 3 chạy tới. Tầng thứ 3, đặt tên gọi Tam Nguyên Thành, toàn bộ tầng cấp chính là một tòa thành trấn. Nội bộ sinh hoạt có 600,000 người. Sĩ nông công thương binh, các loại nghề nghiệp, các loại mặt tiền cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Nội bộ cũng có quan phủ nha môn xử lý phân tranh. Côn chu bên trong luật pháp so với tinh cầu phía trên càng thêm nghiêm khắc. Đại đa số nghiêm trọng vi phạm hành vi đều sẽ bị xử tử hình. Kinh thuyền người quản lý là một vị tiên vương đến từ thần một tiên quốc. Nó thủ hạ có 9 vị vạn sơn cảnh huyền sư tòa chấn, phân biệt ở tại 9 tầng thành trấn bên trong. Thương đội và ở tại trong một chỗ biệt viện, tiểu tiến chỉ ra có hơn 30 phòng ngủ, 10 cái phòng luyện công, nội bộ trang hoàng cổ kính, các loại công trình đều cực kỳ thân mật. Biệt viện phía sau có cái cự đại kính bàn, có thể nhìn thấy côn chu bên ngoài phong cảnh. Đám người vào ở đằng sau, Kim trưởng lão liền dẫn Hứa Phàm tại trong thành trấn đi dạo. Từ Kim Nguyên Tinh đến Lộ Hoa Tinh, ở giữa có 15 cái đô tinh. Đại khái cần 5 năm mới có thể đến Lộ Hoa Tinh. Chạy thương nhưng thật ra là một kiện 10 phần hài lòng sự tình, không có gì tốt quan tâm. nên tu luyện một chút, nên vui vừa vui vừa. Chỉ cần định kỳ đi kho hàng kiểm kê hàng liền có thể. Kim trưởng lão một đường giới thiệu, hai bên phong cảnh cùng tình cầu thành trấn cũng đều cùng. Các loại thảm thực vật lấp lóe thải quang, kêu la reo hò bên thai không dứt, chợ búa khí tức rất đậm. Đến tầm hoan tác nhạc hoa nhai, người đi đường càng là chen vai thích cánh, hai bên cửa hàng, sòng bạc, ký viện, tiểu lâu, khói quán. Cái gì cần có đều có. Kim trưởng lão đem Hứa Phàm đưa đến một nhà sòng bạc trước cửa, cười nói, ta tu chính là Phật, không rượu mừng sắc, duy chỉ có thích cờ bạc. Chúng ta đi trước sòng bạc chơi đùa. Hứa Phàm đang muốn ứng thanh, lĩnh địa ý thức đột nhiên dò xét ra một người tới. Vạn Sơn cảnh 6 tinh diệu, tứ phẩm nặc hồn cốt, tứ phẩm trường sinh cân, tứ phẩm vô căn hồn, tứ phẩm thổ nguyên thai. Tin tức này đúng là cùng trước đó cấp xe lô hành thiên giống nhau như lúc. Hứa Phàm ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp có một thân mặc áo choàng, mặt mang mặt nạ người, chính túi đầu hướng sòng bạc đi tới. Nhìn cái kia thân hình, cùng lô hành thiên không khác nhau chút nào. Hứa Phàm thấy được đối phương cũng đúng lúc hướng hắn xem ra. Hai người ngắn ngủi đối mặt, Hứa Phàm cấp tốc thu hồi ánh mắt, sắc mặt không có chút gợn sóng nào. Song Kim trưởng lao nói ra, cũng tốt, đi vào chơi một chút. Hắn vượt lên trước một bước tiến vào sòng bạc. Lỗ Hành Thiên nhìn thấy Hứa Phàm, lại là nao nao, thầm nghĩ, tiểu tử này tốt nhìn quen mắt ta. Hơi chút suy nghĩ, liền nghĩ đến đứng lên, là hắn. Tiểu tử này sẽ không nhận ra ta tới đi. Hắn lập tức theo vào trong sòng bạc. Chương 560, Long Tiểu Thất chương 560, Long Tiểu Thất sòng bạc bên trong, tiếng người huyên náo. Các loại đại cược bày đầy đại sảnh. Kim trưởng lão thành thạo đổi thẻ đánh bạc, mang theo Hứa Phàm ngồi tại một chỗ trên chiếu bạc. Cái này bàn đánh bạc chính là lấy huyền đại chế tạo, có khắc phong cấm huyền pháp phù văn, một lớp bụi mịt mở kết giới đem mặt bàn bao phủ, các loại dụng cụ đánh bạc đều tại trong kết giới. Có nhân sĩ chuyên nghiệp điều khiển dụng cụ đánh bạc, cấm chỉ dân cờ bạc tiếp xúc, lấy cam đoan công bằng, phòng ngừa gian lận. Một bàn này cược pháp cực kỳ đơn giản, chính là lắc xúc sắc đoán lớn nhỏ. Đừng nhìn cược pháp đơn giản, một vòng dân cờ bạc đều hào hứng cao. Đánh bạc khoái hoạt, không ở chỗ phương thức, mà ở chỗ thẻ đánh bạc gấp bội hoặc thành không kích thích. Kim trưởng lão ma quyền sát trưởng, hạ chú, nói ra, cái này đại cực trong kết giới, tự thành không gian, thuộc về một phương tiểu thế giới. Cùng ngoại giới cách ly, không nhận huyền pháp, thần thông phải nhiễu. Nghe nói, cái này một tấm bàn đánh bạc, liền giá trị mấy chục vạn tiên minh tệ. Hứa Phàm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn lĩnh địa ý thức cũng vô pháp dò xét đến kết giới nội bộ tin tức. Điều này nói rõ giới bích tồn tại không gian chống chất. Hắn đi theo Kim trưởng lão hạ chú, tâm tư lại một mực tại Lỗ Hành Thiên trên thân. Hứa Phàm vừa tiến vào sòng bạc, liền mệnh lệnh Đường Bảo thả ra mấy vạn con trùng tệ, phân tán tại sòng bạc bên trong. Chỉ là thời gian qua một lát, trùng tệ bọn họ liền lẫn vào tất cả dân cờ bạc thể nội, Lỗ Hành Thiên cũng không ngoại lệ. Hứa Phàm cũng không hiểu rõ những này trùng tệ là lấy loại phương thức nào tồn tại, tóm lại, không có bị người phát hiện. Lỗ Hành Thiên tiến vào sòng bạc đằng sau, cũng không để ý tới Hứa Phàm, mà là đổi thẻ đánh bạc, tại một chỗ đài cược trước đặt cược, tự mình chơi tiếp. Hứa Phàm trong lòng ngạc nhiên, dáng người khí chất, bốn loại dị thái tất cả đều mở dạng, gia hỏa này hẳn là Lỗ Hành Thiên. Hắn không phải là bị bắt về rồi sao? Tại sao lại đi ra? Lúc này, lại có một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại lĩnh địa ý thức phạm vi bên trong, Phương Tố Khiết, trước đó bị hắn cùng Quách Hữu Căn đã cứu thiếu nữ. Giờ này khắc này, nàng đi nghiêm nhập sòng bạc đối diện trà lâu, đồng hành là ba cái nam tử che mặt. Trong đó hai người là Trường Tùng Cảnh, một người là Vạn Sơn Cảnh. Bốn người mở cái mướn phòng, ở trong phòng vào chỗ. Phương Tố Khiết lập tức hỏi, thế nào, loại khoảng cách này, có thể cảm giác được vị trí của hắn a? Vạn Sơn Cảnh nam tử che mặt, ngựa khí mang theo gán trách. Phương giáo tập đây là không tin được ta ba huynh đệ năng lực, năm đó chúng ta truy tung tiên vương cấp đạo phạm, cách xa nhau vạn dặm, y nguyên có thể khóa chặt thân hình. Chỉ là một cái Lỗ Hành Thiên, mới cách một con đường, làm sao có thể cảm giác không đến. Phương Tố Khiết ấy náy cười một tiếng, nói ra, thật sự là việc này lớn, không cho phép má hổ. Hắn bây giờ đang làm gì? Đang đánh cược tiền đâu? Gia hỏa này tâm rất lớn nha, vừa trốn tới, côn chu còn không có cất cánh, hắn liền dám đường hoàng tiến sòng bạc. Phương Tố Khiết cười lạnh nói, không phải tâm lớn, là cược nghiện lớn, gia hỏa này, tại trong lao cũng cược không ngừng. Hứa Phàm lấy Thuận Phong Nhi rõ ràng nghe được mấy người nói chuyện, trong lòng sáng tỏ, nguyên lai lại là bị cố ý thả ra. Lỗ Hành Thiên đang đánh cược trước bàn, cược mấy vòng, đột nhiên, hắn chỗ bàn đánh bạc kết giới dập tắt, phát ra không nhỏ vận động. Bàn đánh bạc trước phụ trách đổ xúc sắc bác đầu nhà cái, chia bài viên các loại sòng bạc nhân viên công tác gọi chung lập tức cao giọng hô, đài cược xảy ra vấn đề, gọi Long Tiểu Thất xuống tới tu. Không bao lâu, một vị nữ tử trẻ tuổi từ trên lầu đi xuống, mặc một thân bẩn thỉu áo choàng, trong tay dẫn theo cái giỏ hoa, lãng hoa bên trong đổ đầy các loại hình thù kỳ quái công cụ. Nàng đi đến đài cược trước, dò hỏi tình huống như thế nào? Cái kia bác đầu nói ra, kết giới đột nhiên giật cắt, có thể là phù văn có chỗ buông lỏng. Nữ tử lập tức kiểm tra. Lỗ Hành Thiên ở một bên đoán giận nói, cái này cần tu đến lúc nào? Ta vừa mới đem trên thân còn sót lại 3000 thẻ đánh bạc toàn áp đi vào, liền đợi đến hồi vốn đâu. Ngươi cái này bàn đánh bạc xảy ra vấn đề, chẳng phải là gây mất tài vận của ta. Cái kia bác đầu lập tức điểm 6000 thẻ đánh bạc, giao cho Lỗ Hành Thiên, nói ra, đây là vấn đề của chúng ta, vừa mới đặt cược, gấp bội trả về. Mong rằng chư vị thứ lỗi. Mặt khác dân cờ bạc cầm tiền, đều nhảy cẫng hoan hô. Luôn miệng khen hay. Lỗ Hành Thiên vẫn còn không hài lòng, mới 6000, cái này sao đủ, vừa mới thanh kia ta thắng, liền có thể kiếm lời 30. Không không không, ngươi chỉ cầm 6000 đi ra, chẳng phải là lừa gạt người. Chí ít cũng phải bồi 10. Không không không, đang kiểm tra đài cược Long Tiểu Thất, đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Lỗ Hành Thiên nhìn lại, lại là đưa tay xốc trên bàn ba chồng xúc sắc, hỏi, ngươi vừa mới là áp lớn áp nhỏ? Lỗ Hành Thiên đáp, ngay cả áp ba cái tiểu. Long Tiểu Thất cười nói, thật đúng là bị ngươi áp đúng rồi. Một bên Bác Đầu giận tím mặt, mắng, Long Tiểu Thất, gọi ngươi tới là tu đại cượng, không phải để cho ngươi nói nhảm. Vừa mới kết giới giật tắt, cái này ba chồng xuất sắc, thụ huyền khí ảnh hưởng, loạn cả một đoàn, đâu còn có cái gì lớn nhỏ. Long Tiểu Thất núi bay, về đối tới, ta chỉ nói là lời nói thật thôi, vị đại gia này thắng tiền, ngươi cũng không nên tổn hại ta sòng bạc tín dự, gây phiền toái. Lỗ Hành Tiên cười ha ha, quanh thân huyền khí phun ra ngoài, ép bốn phía dân cờ bạc một trận kêu sợ hãi. Cái kia Bác Đầu thân thể khẽ run rẩy, nói thầm một tiếng, vạn sơn cảnh. Hắn lập tức đổi sắc mặt, cười bồi nói, vị đại gia này bất giận, nếu là ba cái tiểu, liền thắng 30. Không 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 số tiền này cho ngươi. Hắn đem trên bàn thẻ đánh bạc đẩy hơn phân nửa cho Lỗ Hành Tiên. Lỗ Hành Tiên đem thẻ đánh bạc lấy đi, thuận tay nắm một cái, kín áo đưa cho Long Tiểu Thất, cao giọng nói, ra thưởng ngươi. Long Tiểu Thất tiếp thẻ đánh bạc, vui vẻ ra mặt, luôn miệng nói tạ ơn. Lỗ Hành Tiên lại nói, ở phía dưới này cược chưa đủ nghiền, mở cho ta cái phòng trên, chờ một lúc có bằng hữu đi theo ta cược. Nói đi, liền trực tiếp leo lên lầu 2. Cái kia Bác Đầu lập tức phân phó người đi theo Lỗ Hành Tiên đi lầu 2 mở phòng. Lại đối Long Tiểu Thất một trận đoán trách. Long Tiểu Thất cũng không đáp lời, vùi đầu sửa chữa đài cược. Không đầy một lát, trên đài cược kết giới liền một lần nữa khởi động. Một đám dân cờ bạc lần nữa đặt cược, tiếp tục mở cược. Long Tiểu Thất dẫn theo rổ, lên lầu 2. Thừa dịp không người chú ý, gõ gõ Lỗ Hành Tiên vừa thuê phòng cửa. Cửa phòng lập tức mở ra, Long Tiểu Thất đi vào. Lầu 2 phòng trên, tư mật tính cực mạnh, bên trong có lĩnh vực. Hứa Phàm lĩnh địa ý thức cũng dò xét không đến, bất quá, Lỗ Hành Thiên thể nội bị gieo trùng tể. Những này trùng tể có nhất định tầm mắt, đồng thời có thể dựa vào âm cực truyền lại thanh âm, trong phòng độc tĩnh, Hứa Phàm nhìn nhất thanh nhị sở. Long Tiểu Thất tiến phòng, Lỗ Hành Thiên liền lập tức hỏi, ngươi là Vưu Thần Tướng huyết chi phân thân đi? Long Tiểu Thất nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi là? Ta là Lỗ Hành Thiên. Lỗ Hành Thiên tháo xuống mặt nạ của mình, ngữ khí gấp rút nói ra, ta mới vừa từ Nguyên lão nhà môn trở tới, việc này có chút kỳ dị. Dưới lầu có cái tiểu tử khả năng nhận ra ta tới, phải nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Chương 561, ám cực chương 561, ám cực Lỗ Hành Thiên. Long Tiểu Thất trực tiếp mở ra một phương lĩnh vực, đem Lỗ Hành Thiên kéo vào trong đó, theo dõi hắn quan sát tỉ mỉ, kinh ngạc nói, thật đúng là ngươi, ai chúng ta đều coi là năm đó cướp côn trùng đám người kia, tất cả đều chết hết. Lỗ Hành Thiên nói, chỉ một mình ta còn sống. Bọn hắn muốn nghiên cứu ta dị thái, đem ta cầm tù ngàn năm, ta thật vất vả mới thoát ra tới. Long Tiểu Thất một trận hồ nghi, hỏi, ngươi bị giam ở đâu? Vẫn luôn nhốt tại Kim Nguyên Tinh Nguyên lão nha môn. Long Tiểu Thất lập tức nhíu mày, kinh ngạc nói, Kim Nguyên Tinh thế nhưng là có một vị Nguyên lão, ba vị tiên vương trấn giữ, làm sao có thể để cho ngươi trốn tới? Ngươi sẽ không đầu nhập vào tiên quốc đi? Lỗ Hành Tiên con mắt trừng đến cùng chung đồng giống như, cả giận nói, đầu nhập vào tiên quốc? Nói cái gì hồ thoại, lão tử cùng Hồng Vũ tiên quốc có thủ không đợi trời chung. Ban đầu ở Lộc Trào Tinh khởi nghĩa thời điểm, huynh đệ của ta, vợ con của ta, tất cả đều chết tại Hồng Vũ đế trụ trong tay. Ta suốt đời nguyện vọng chính là đem Hồng Vũ tiên quốc hủy diệt. Long Tiểu Thất nói, ngươi thiên ti ấn còn tại đi? Lỗ Hành Tiên vận chuyển huyền pháp, mi tâm lập tức xuất hiện một đóa màu tím ấn ký hoa sen. Hoa sen này ấn ký chính là thiên ti ấn, là một loại mưu lợi thiên đạo khế ước, lấy tự thân làm chủ, lấy tự thân là buộc, chính là chung với khế ước của mình chi lực. Tất cả khế ước bên trong, chủ buộc khế ước đạt thành điều kiện hà khắc nhất, có độc nhất tính, không cho phép một người sự tình hai chủ. Cho nên, chỉ cần có thiên ti ấn tại, đã nói lên Lỗ Hành Tiên cũng không nhận người khác làm chủ, vẫn như cũng là cái tự do thân. Long Tiểu Thất nhìn thấy hắn mi tâm ấn ký hoa sen, lúng túng gãi đầu một cái, nói ra, thiên ti ấn còn tại, ngươi đối với Tử Nguyệt Quân trung thành là không cần chất vấn. Nhưng việc này vẫn còn có chút kỳ quặc. Ngươi nhẹ nhàng như vậy đã chạy ra đến, có phải hay không là tiên quốc đặt bẫy? Lỗ Hành Tiên một trận do dự, ta cảm thấy rất không có khả năng, bọn hắn bỏ ra ngàn năm nghiên cứu ta dị thái, sẽ không như thế dễ dàng liền đem ta thả đi. Bất quá, cũng không thể không phòng, lần này trốn đi, xác thực quá thuận lợi chút. Hắn đột nhiên có chút lo lắng, hỏi, ta tới tìm ngươi, có thể hay không bại lộ thân phận của ngươi? Xác nhận Lỗ Hành Tiên cũng không phản bội Tử Nguyệt Quân, Long Tiểu Thất buông lòng không ít, lắc đầu, yên tâm, ta chỉ là một đạo phân thân, tùy thời có thể lấy bản thân tiêu vong. Nàng nở nụ cười, thần sát quỷ bị nói, tính ngươi vận khí tốt, trốn tới chính là thời điểm. Tòa này côn chu phía trên có chúng ta đỉnh tiêm cao thủ tại, ngay tại chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, đến lúc đó có thể mang ngươi đồng loạt rút lui. Lỗ Hành Tiên hỏi, nhiệm vụ gì? Long Tiểu Thất dùng ngón tay chỉ thiên, nói ra, phía trên tầng thứ nhất có một vị thần mục tiên quốc đế trụ, chính dẫn đội hộ tống một chùm ám cực nhiệm vụ của chúng ta, liền đem ám cực trộm đi. Lỗ Hành Tiên giật nảy cả mình, đế trụ xuất hành, hộ vệ sông nghiêm. Chúng ta tới những cao thủ kia là tiểu cực đạo người, đều là vạn sơ cảnh, dù sao tại côn chu bên trên vận dụng tiên vương chứng đạo nguyên lao quá mức chú mục. Bất quá những người này liên hợp lại đủ để đối kháng tiên vương cấp, thủ đoạn của bọn hắn ngươi cũng biết, đã có nhất kín đáo kế hoạch. Long Tiểu Thất hỏi, ngươi nói lầu dưới người là tình huống như thế nào? Hồng Vũ tiên quốc phái ra tiểu tham, người kia bất quá là thoát phàm cảnh giới, tựa hồ là vừa phi thăng chí tiên giới, cụ thể thân phận không rõ. Lỗ Hành Thiên đem trước một lần vượt ngục kinh lịch đơn giản nói một lần, nói ra, hắn là so ta trước một bước tiến vào sòng bạc, cảm giác chỉ là trùng hợp đụng tới, không phải là tiên quốc tiểu tham. Bất quá cùng hắn đối mặt đằng sau, ta cảm giác hắn khả năng nhận ra ta đến, nếu là bị hắn bẩm báo đội chấp pháp, sợ rằng sẽ dẫn xuất phiền phức. Long Tiểu Thất suy tư một chút, nói ra, dù sao có nhiệm vụ tại thân, hay là không cần làm to chuyện, ta dùng huyễn thuật đi dò xét một phen, nhìn xem có thể hay không đem hắn khống chế lại. ngươi ngay ở chỗ này đợi, ta giúp ngươi làm cái thân phận mới, các loại côn chu cất cánh, cho ngươi thêm đi, ngươi phải đi tầng thứ 9 đợi, người của chúng ta đều ở nơi đó. Long Tiểu Thất nói đi, liền rút lui lĩnh vực, rời khỏi phòng, về tới phòng ngủ của mình, từ dưới giường xuất ra một cái bình uống, từ đó lấy ra từng cái có to bằng hạt bừng nện, từ cửa sổ thả ra. Dưới lầu, Hứa Phàm nghe được hai người nói chuyện, trong lòng kinh ngạc, tiểu cực đạo. Cùng cực đạo tổ chức có quan hệ gì a? Cái này Tử Nguyệt Quân, lại là loại nào tổ chức? Cũng dám đối với đế trụ ra tay. Chu bác sĩ đã từng nói, cực đạo tổ chức là một nhóm thợ săn tiền thưởng, nội bộ thành viên phần lớn là vạn sơn cảnh, chuyên môn nhắm chuẩn tiên vương cấp trở lên tội phạm truy nã ra tay. Thậm chí khả năng chém giết qua tiên đế. Nếu như Lỗ Hành Thiên cùng loại tổ chức này có quan hệ, vậy cái này phía sau nước cũng quá sâu. Trong lòng hắn lại dâng lên một tia tham niệm, mục tiêu của bọn hắn là đế trụ trong tay ám cực. Cũng không biết cái này ám cực là loại nào bắt chước nguy trang, nếu như là chủ hình, Đường Bảo không chừng có thể thôn vệ. Tại Kim Nguyên Tinh học tập trong mấy tháng này, Hứa Phàm không làm gì, ngay tại Kim Nguyên phòng đấu giá đi dạo. Đối với tiên giới cực hình thị trường có xâm nhập hiểu rõ. Tại tiên giới, cực hình cũng không phải là hiếm thấy đồ vật, nhất là kim, mộc, nước, lửa, đất, cái này năm loại ngũ hành loại cực hình có đại lượng hàng tồn. Sàn bán đấu giá giá khởi đầu thường thường tại 800.000 tả hữu. Đương nhiên, một cái định giá cũng cùng cực hình biến dị trình độ có quan hệ, có chút biến dị trình độ cực cao ngũ hành loại cực hình, giá cả cũng có thể bán được ngàn vạn trở lên. Mặt khác bảy loại cực hình, gió cực, lôi cực, ánh sáng cực, âm cực, băng cực, ám cực, huyết cực, liền tương đối hi hữu. Nhất là lôi cực, ánh sáng cực, ám cực cái này ba loại cực hình, cơ hội là hiếm thấy trên đời. Ở trong đó, ám cực đặc thù nhất, thuộc về lực lượng không gian, có thể mắc khung cấp tinh tế khác trận pháp truyền thống. Bởi vì giữa các hành tinh xuyên thẳng qua có cực lớn chiến lược ý nghĩa, cho nên cơ hội tất cả ám cực đều nắm giữ tại đế trụ trong tay, tất cả tiên quốc cũng có minh ước, nghiêm ngặt khống chế ám cực quyền sở hữu, phòng ngừa nó chạy vào phạm pháp tổ chức trong tay. Thứ này cùng huyết nguyệt tinh hoa là một cái cấp bậc, giá bán thậm chí so huyết nguyệt tinh hoa còn cao hơn. 3 tháng qua, gió, lôi, ánh sáng, âm, băng, tối, huyễn, cái này 7 loại cực hình, Hứa Phàm tại đấu giá hội trận chỉ thấy được qua một lần do cực đấu giá, nó biến dị trình độ không cao, cũng bán được 9 triệu tiên minh tệ. Bởi vì nó cũng không phải là trùng hình bắt chước ngụy trang, cho nên Hứa Phàm cũng không xuất thủ. Bất quá, hắn ngược lại là mua đến một loại trùng hình bắt chước ngụy trang thổ cực chỉ tốn 900.000, liền cầm xuống. Chỉ tiếc, con hàng này phẩm cũng không tại Kim Nguyên Tinh bên trên, mua xuống đằng sau, còn phải đợi thời gian 1 năm mới có thể đưa đến tinh tế chuyện thâu trạm. Hứa Phàm cũng cần đến một cái tinh tế chuyện thâu trạm điểm mới có thể cầm tới. Tinh tế chuyện thâu trạm chính là lấy ám cực chế tạo, bao trùm các đại tiên quốc, lấy không gian truyền thống, vận chuyển một chút thể tích nhỏ bé hàng. Giá cả cực kỳ đắt đỏ. Hứa Phàm tốn thêm 160.000 tiên minh tệ mới mua đến một lần vận chuyển quyền, thuận tiện hắn mau chóng lấy được thổ cực. Nếu như không cần tinh tế chuyện thâu trạm trở lấy côn chu vận hàng, 10 năm 8 năm cũng không nhất định có thể nắm bắt tới tay. Chương 562 ám cực tuy tốt, Hứa Phàm trong lòng ngấp nghé, nhưng dù sao cũng là có lý trí, cẩn thận suy nghĩ liền cười khổ lắc đầu. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là cùng Thiên Bình tụ hợp, hay là tận lực ít gây chuyện. Bất quá trên lầu người hiển nhiên không nguyện ý buông tha hắn. Một cái to bằng hạt bừng nện xuất hiện tại Hứa Phàm lĩnh địa trong ý thức, lúc này chính treo tại trên xà nhà, kề cận một cây tơ nện rủ xuống, cấp tốc tới gần đầu của hắn. Hứa Phàm bất đắc dĩ thở dài, bấm tay nhẹ nhàng dẫn ra, trong không khí mấy chục cái trùng tể hướng phía con nện kia tung bay đi qua, lặng yên không một tiếng động bám vào ở tại trên thân, sau đó phát động một tia cực kỳ thật nhỏ âm cực, đem nó giết hết, chợt đem thi thể nuốt vào. Tia này âm cực bao phủ tại huyên náo tiếng người bên trong, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Trên lầu Long Tiểu Thất lại là trong lòng giật mình. Con nện kia tên là Linh Huyễn Chu, là một loại linh sủng, có thi triển huyễn cực năng lực, bởi vì nó hình thể nhỏ bé, triệu ra vô hình, cho nên rất khó đề phòng. Vừa rồi nàng đem Linh Huyễn Chu thả ra, là muốn dùng huyễn thuật mê hoặc Hứa Phàm, dẫn hắn lên lâu, lại thực hiện lấy càng mạnh khống chế. Không nghĩ tới, Linh Huyễn Chu đột nhiên chết đi, thi thể cũng hư không tiêu thất. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là tiểu tử kia thi triển chăn hóa cấp tuyệt? Dự cảm trước đến Linh Huyễn Chu tồn tại, đồng thời lặng yên không một tiếng động đem nó giết hết, đây là chăn hóa cấp tuyệt mới có thể làm đến. Còn trẻ như vậy, không có khả năng nắm giữ chăn hóa cấp tuyệt, không chừng là thần thông chi lực. Tay nàng cầm kính bản, quan sát đến lầu một Hứa Phàm, từ kính bản trông được, đối phương tựa hồ cũng không vận dụng nguyên pháp. Tiểu tử này có chút môn đạo. Long Tiểu Thất thần sắc lập tức nghiêm trọng. Đã thấy Hứa Phàm đột nhiên quay người, rời đi bàn đánh bạc, hướng phía lầu 2 đi đến. Trong nội tâm nàng siết chặt, tiểu tử này muốn làm gì? Hứa Phàm thân phận bây giờ quang minh chính đại, cũng không sợ những hạng người đạo trích này. Người đưa thích giở trò, ta liền cùng ngươi chính diện giao phòng, nhìn xem ai lực lượng đủ. Đến lầu 2, hắn gọi lại một cái gã sai vặt, hỏi, vừa mới mở, phòng vị kia lại ra, ở phòng nào? Hắn biết rõ Lô Hành Thiên ở phòng nào, cố ý hỏi một chút, là làm dáng một chút. Gã sai vặt kia cho hắn chỉ đường, Hứa Phàm trực tiếp gõ cửa phòng. Bên trong Lô Hành Thiên còn không biết xảy ra chuyện gì, mở cửa nhìn thấy Hứa Phàm, lập tức liền ngây mẩn cả người. Hứa Phàm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nên ngang đi vào trong phòng, một bộ ăn chắc ngươi tư thế, nói ra, ngươi là Lô Hành Thiên đúng không? Lô Hành Thiên cả người đều choáng váng, trong lòng tự nhủ tên này gan rất lớn nha, dám như vậy đường hoàng tới tìm ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, xem ra ngươi là không muốn sống. Hứa Phàm cười lạnh nói, ta dám đi lên tìm ngươi, liền không sợ cùng ngươi ngả bài. Ta cảnh cáo ngươi, côn chu còn không có cất cánh, nguyên lão người của nhà môn ngay tại điều tra cả tòa côn chu. ngươi muốn tránh muốn giấu cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta lười nhác vạch trần ngươi. Nhưng nếu như ngươi còn dám đối với ta hạ âm chiêu, ta cam đoan ngươi không đến được trạm tiếp theo. Lỗ Hành Thiên một mặt mê mang, ta lúc nào đối với ngươi hạ âm chiêu? Hứa Phàm nói vừa rồi có một cái linh huyễn chu muốn đánh lên ta, không phải liền là ngươi thả tới a? Đừng không thừa nhận, ta tại tiên giới chưa bao giờ gây thù hằn, ngoại trừ ngươi. Lỗ Hành Thiên nghe được linh huyễn chu ba chữ này, trong lòng sáng tỏ, biết là Long Tiểu Thất hạ thủ. Hắn không còn gì để nói, Bưu Thần Tướng phân thân này cũng quá kém một chút đi, làm sao ngay cả cái thoát phàm cảnh đều không giải quyết được. Hắn có chút chần chờ, hỏi, ngươi xác định sẽ không vạch trần ta? Hứa Phàm chỉ ngực một viên huy chương, nói ra, ta cũng không phải Hồng Vũ Tiên Quốc người, ngươi muốn đi đâu không có quan hệ gì với ta. Ta chuyến này là đến áp tiêu, chỉ cần ngươi không tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Lỗ Hành Thiên mắt nhìn Hứa Phàm ngực huy chương phía trên có một vòng ngôi sao đồ án, ở giữa viết có Vạn Tinh hai chữ. Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là Vạn Tinh minh người, khó trách trước đó nhìn thấy ta cũng làm như không thấy. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, Lỗ Hành Thiên gãi đầu một cái, mặt lạnh lấy thả âm thanh ngoan thoại, cũng cho chính mình một bậc thang, nói ra, tốt, theo ngươi lời nói, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Nhưng nếu như ngươi dám báo cáo ta, ta cam đoan ngươi cũng không đến được trạm tiếp theo. Hứa Phàm không nhiều lời nói, vừa nghiêng đầu, đi. Xuống lầu dưới, tiếp tục bắt đầu đánh bạc, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh qua bình thường. Hắn một chút lâu, Long Tiểu Thất lại lặng lẽ chui vào Lỗ Hành Thiên gian phòng, một trận hỏi thăm. Sợ hai than nói, tiểu tử này quả nhiên là phát hiện linh huyễn chu, chủ động xuất thủ đem nó đánh chết. Thật là nhạy cảm cứu giác. Lỗ Hành Thiên hỏi, làm sao bây giờ? Đây là đầu dài quá đâm cá trạch. Long Tiểu Thất cũng một mặt khó khăn, nghĩ nghĩ nói ra, quên đi thôi, liền theo hắn lời nói, chớ chọc hắn chính là. Vạn Tinh minh người, đều là nhân tinh, làm ăn, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, sẽ không chủ động trêu chọc thị phi. Đang khi nói chuyện, dưới lầu truyền đến một trận dị động, đúng là nha môn người tới, gián Lỗ Hành Thiên lệnh truy nã, nói là người này có khả năng ở trên thuyền. Chỉ cần có thể báo cáo nó hành tung, liền có thể đạt được 100.000 nguyên tiền truy nã. Long Tiểu Thất vội vàng lấy tính bản, quan sát Hứa Phàm độc tĩnh. Đã thấy Hứa Phàm đầu đều không nhấc, như cũ chuyên chú vào bàn đánh bạc, không có chút nào đi báo tin ý tứ. Thẳng đến quan binh sau khi đi, hai người mới thở dài ra một hơi. Long Tiểu Thất nói ra, ngươi yên tâm đi, đây là Thần Mục Tiên Quốc côn trùng, sẽ không để Hồng Vũ Tiên Quốc tiến đến bắt người. Lệnh truy nã này cũng chính là cái hình thức mà thôi, ngươi mang theo mặt nạ liền tốt, không ai kiểm tra. Bên này Hứa Phàm cùng Lỗ Hành Tiên đã đạt thành hiệp nghị, đối diện trà lâu lại là ngồi không yên. Tình huống như thế nào? Vừa mới có người lên lầu 2, tiến nhập Lỗ Hành Tiên gian phòng, cũng không biết bọn hắn nói chuyện cái gì. Mặc áo choàng ba vị nam tử, đồng thời buông xuống cái chén, cùng tiến tới, tựa hồ đang truyền lại tình báo. Một người trong đó lấy ra một chương quyển trục, cấp tốc hạ bút vẽ tranh, vẽ ra một người giống, hiện ra đến Phương Tố Kiết trước người, chính là hắn, tựa hồ là Vạn Tinh minh người. Ba vị này truy tung cao thủ, một mực quan sát đến Lỗ Hành Tiên động tĩnh. Bất quá, bọn hắn mặc dù có thể nhìn bắt được Lỗ Hành Tiên vị trí chính xác, lại không cách nào khám phá trong căn phòng kết giới, cho nên Hứa Phàm cùng Lỗ Hành Thiên đối thoại, bọn hắn hoàn toàn không biết. Phương Tố Khiết nhìn thấy trên bức họa người, lập tức nhíu mày, hắn làm sao cũng tại cái này. Ba người hỏi, Phương giáo tập biết hắn. Phương Tố Khiết gật gật đầu, xem như ân nhân cứu mạng của ta đi. Theo lý mà nói, hắn không có khả năng cùng Lỗ Hành Thiên có liên quan. Vậy liền kỳ quái, hắn vừa rồi tiến vào Lỗ Hành Thiên gian phòng, gia hỏa này sẽ không cũng là Tử Nguyệt Quân người đi. Phương Tố Khiết trầm ngâm nói, không cần vọng hạ phán đoán, chờ ta nghĩ cách đi tiếp xúc một phen. Các ngươi trước xem trọng cái kia Long Tiểu Thất. Ta đi Vạn Tinh Minh cứ điểm hỏi một chút. Phương Tố Khiết rời đi trả lâu, thẳng đến Vạn Tinh Minh trụ sở mà đi. Chương 563, ẩn hà đạo tử chương 563, ẩn hà đạo tử Phương Tố Khiết bên này nhất cử nhất động, Hứa Phàm đều nhìn ở trong mắt, trong lòng ngạc nhiên, cái này ba cái làm truy tung thật là lợi hại nha, bên này xảy ra chuyện gì, bọn hắn toàn bộ biết. Hắn không rảnh để ý, tiếp tục đánh bạc. Chơi không bao lâu, Vạn Tinh Minh một cái tiểu nhị tìm được xong bạc, đem một phong thư giao cho Hứa Phàm, nói là mới vừa có người đưa tới, tìm hắn có việc gấp thương lượng. Hứa Phàm không cần nhìn tin liền biết là Phương Tố Khiết biết. Có thể như vậy công khai đưa tin cho hắn, nhất định đã có chỗ đề phòng, Hứa Phàm cũng không làm che giấu, trực tiếp mở thư đến xem. Chỉ gặp trên thư biết, Hứa Minh Tân Khải, huynh đệ ta đúng lúc có giải quyết việc công lên côn trùng, biết được ngươi cũng ở trên thuyền, cùng nhau tìm không có kết quả, đặc biệt để thư lại tin, giờ ngọ tại Hoa Nhai Thanh Nhã rượu ở tiểu tụ. Có việc thương lượng. Ký tên là Quách Hữu Căn. Hứa Phàm gật gật đầu, trầm ngâm nói, cầm Quách Hữu Căn lừa gạt ta, không đi cũng phải đi, không phải vậy cũng có vẻ ta chuẩn dạng. Hắn thu thư, sắc mặt như thường, tiếp tục đánh bạc. Đến trưa, Kim trưởng lão cực nghiện chưa tiêu, không muốn rời đi. Hứa Phàm liền một mình rời đi, mượn cỗ xe ngựa làm dẫn đường, tiến về Thanh Nhã rượu ở đến Thanh Nhã rượu lầu ở bên dưới, báo Quách Hữu Căn danh tự, gã sai vật dẫn hắn tiến nhập một chỗ mượn phòng. Trong phòng chỉ có Phương Tố Khiết một người, mang theo mặt nạ, vẹn vẹn lộ ra cái cằm, tại ngồi nuốt phẩm hữu. Hứa Phàm giả trang ra một bộ hoang mang bộ dáng, hỏi, "Ngài là?" Phương Tố Khiết có chút đưa tay, ra hiệu hắn nhập tọa, hái được mặt nạ nói ra, "Ta là Phương Tố Khiết, chúng ta trước đó thấy qua." Hứa Phàm đội vàng chắp tay hành lễ, vào tòa, cố ý hỏi, "Quách Hữu Căn đâu?" Phương Tố Khiết cười nói, hắn không đến, lá thư này là do ta viết. Tìm ngươi có việc muốn hỏi. Ngươi biết Tử Nguyệt Quân đi? Hứa Phàm một mặt hoang mang, chưa từng nghe nói qua. Phương Tố Khiết nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, ta đã nói rồi, Tử Nguyệt Quân tay không có khả năng ngã vào tiểu thế giới đi. Trước đó, ngươi từng đã cứu ta, cái kia cấp xe đảo phạm chính là Tử Nguyệt Quân người, hắn cứ gọi Lô Hành Thiên. Hứa Phàm một trận sợ hãi, cười khổ nói, ngài cũng biết rồi a. Phương Tố Khiết bất động thanh sắc, một đôi mắt đẹp nhe nháy, nhìn chằm chằm Hứa Phàm nhìn, hỏi, ta biết cái gì? Hứa Phàm nói ra, trước đó, ta ở trong sòng bạc gặp cái kia cấp xe đào phạm. Bất quá, ta là Vạn Tinh Minh người, chuyến này là áp tiêu, hộ tống hàng, không muốn gây phiền toái, cho nên liền cùng hắn ngả bài, không liên quan tới nhau. Chắc hẳn, ngài là một mực tại truy tung hắn, biết ta cùng hắn có chỗ tiếp xúc, cho nên mới đến tìm ta hỏi thăm. Hắn đem mình tại trong sòng bạc gặp phải chi tiết nói một lần. Phương Tố Khiết bừng tỉnh đại ngộ, thầm khen tiểu tử này thật thông minh, lập tức liền đoán được nguyên do. Nàng tràn đầy ngạc nhiên nói ra, ngươi là gan không nhỏ, Lỗ Hành Thiên chính là Vạn Sơn cảnh, ngươi cũng dám đến nhà áp chế. Hứa Phàm một mặt bất đắc dĩ, đây là ta thời vận không đủ, gặp được này xui xẻo sự tình. Nếu là ở Kim Nguyên Tinh, có Vạn Tinh Minh người làm chỗ dựa, ta tất nhiên sẽ hướng tiên quốc bạch trần. Nhưng ở cái này côn chu phía trên, ta chỉ cầu tự vệ, không muốn trêu chọc phiền phức. Phương giáo tập chớ trách. Phương Tố Khiết nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Lỗ Hành Thiên một mực tại dưới sự theo dõi của chúng ta, ta liền biết ngươi cùng hắn không có khả năng có gặp nhau, ngươi làm rất tốt. Nếu là ngươi vạch trần hắn, ngược lại hỏng chuyện của chúng ta. Nói thật cho ngươi biết, hắn có thể chạy ra địa lao, là chúng ta cố ý hành động. Thả dây dài, câu cá lớn. Cho nên, về sau tại cái này côn chu phía trên, cho dù lại cùng Lỗ Hành Thiên gặp nhau, cũng làm không biết là được. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Hứa Phàm liền rời đi. Hắn vừa đi, Lê Lão Tam liền tiến vào phòng. Phương Tố Khiết hỏi, thế nào? Tiểu tử này không có nói sai đi. Lê Lão Tam nói nhịp tim bình ổn, hô hấp cân xứng. Từ vào nhà bắt đầu, liền từ đầu đến cuối không có một vẻ bối rối. Cho dù ngươi kêu lên Lỗ Hành Thiên danh tự, hắn cũng thản nhiên chỗ chi. Mặt ngoài kinh hoàng là trang. Tiểu tử này, nên nói như thế nào đâu? Có chút quá phận thông minh, liếc mắt một cái thấy ngay ngươi ý đồ đến. Phương Tố Khiết có chút nhíu mày, nguyên bản nàng cũng không hoài nghi Hứa Phàm, nhưng Lê Lão Tam lời nói, ngược lại làm cho nàng lo lắng, chấn định như thế. Không có đạo lý là cho ta diễn vừa ra kế phản gián đi. Lê Lão Tam nhún vai, có thể từ tiểu thế giới phi thăng lên người tới, mỗi cái đều là nhân tinh. Có động này xem xét năng lực, cũng là bình thường. Bất quá vẫn là cẩn thận tốt hơn, ta nhìn hắn đi. Phương Tố Khiết nhẹ gật đầu, cũng tốt. Trước giám thị đứng lên. Hứa Phàm một đường hướng phía Vạn Tinh Minh chỗ ở mà đi, Phương Tố Khiết trong phòng có cách âm kết giới, dựa vào thuận phong nhĩ nghe không được trong phòng nói chuyện, bất quá, hắn hay là lưu lại chủ tệ, dựa vào chủ tệ bọn họ tâm ý tương thông, thu được trong phòng tình báo. Hắn không còn gì để nói, tình cảm ta trình diễn quá tốt, ngược lại làm cho người hoài nghi. Lĩnh điệu ý thức tra rõ lên lão tam động tĩnh, lúc này chính cùng tại phía sau hắn, xa xa treo. Hứa Phàm trong lòng bất đắc dĩ, đi theo như thế cái đuôi, làm chuyện gì đều cần che giấu, thực sự khó chịu. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chú ý cẩn thận. Giờ ngọ bốn khắc, côn chu rốt cục cất cánh, rời đi Kim Nguyên Tinh. Hứa Phàm trở lại trụ sở, ngồi tại cửa sổ mạn tàu trước đó, quan sát lấy ngoài cửa sổ tinh hải. Nội tâm không gì sánh được phiền muộn, nghĩ tới cùng Mai Tư Noãn mỗi người một nơi, liền khó chịu. Bên ngông tinh hải, đi đường đều muốn dùng hết năm qua tính toán. Tiến về Thiên Bình chỗ Lộ Hoa Tinh, liền muốn thời gian 3 năm. Cũng không biết Tư Noãn hiện tại ở đâu, trải qua ra sao. Hắn không biết là, 5 năm trước đó, Mai Tư Noãn đã phi thăng tiên giới, dừng chân tại Hồng Vũ Tiên Quốc Hồng Tuyệt Tinh, cùng nàng cùng nhau phi thăng người của tiên giới, chính là sớm Hứa Phàm một bước, tiến vào ẩn hạ đạo đỉnh Mai Ngọc Thư. Thiên Trọng Tinh, Ly Long Sơn. Một cái không có danh tiếng gì tên là Nhiên Kiếm Tông tiểu tiên môn ở chỗ này, đã từng cũng là huy hoàng qua, xuất hiện qua chứng đạo cảnh đại năng, chỉ là tuế nguyệt như thoi đưa, trải qua mấy vạn năm, cái kia chứng đạo cảnh đại năng sau khi ngã xuống, tông môn liền bắt đầu một đường suy bại. Bây giờ, đã đến không người kế tục hoàn cảnh. Đợi trong môn người đệ tử cuối cùng, du lịch thiên hạ, bạt vô âm tín đằng sau. Tông chủ Ngũ Tứ Hải liền thành cái quan can tư lệnh. Vũ Tứ Hải bất quá trưởng tùng cảnh vì có thể kéo dài tông môn hương hỏa, cưới vài phòng tiểu thê, ra sức cày cấy mấy trăm năm, sinh mười mấy cái nhi tử. Nhưng mà, không có một cái nào linh đồng. Vũ Tứ Hải nhìn xem các con từng cái lớn lên, lấy vợ sinh con, sau đó chết già. Không thể làm gì. Đưa tiễn nhi tử, cháu trai, chắt trai. Cuối cùng, nhân tâm đem huyết mạch vứt bỏ, làm ra một cái đập nồi dìm thuyền quyết định. Hắn đem trong tông môn đáng tiền bật, tất cả đều bán đi, toàn một khoản tiền lớn, ngồi côn chu tiến về khoảng cách Thiên Trọng Tinh một năm ánh sáng bên ngoài Hồng Tuyệt Tinh, chuẩn bị thử thời vận, nhìn có thể hay không hố mấy cái vừa phi thăng tiên giới tiểu bạch, kế thừa Nhiên Kiếm Tông y bát. Hồng Tuyệt Tinh cùng Kim Nguyên Tinh một dạng, cũng là tuyến đường tinh, thiết chí có phi thăng đài. Cũng coi như hắn vận khí tốt, đúng lúc lại đụng phải Mai Ngọc Thư cùng Mai Tư Đoán. Hai người này cùng với những cái khác phi thăng giả có chỗ khác biệt, đối với những cái kia thanh danh hiển hách đại tông môn không chút nào cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối với Nhiên Kiếm Tông loại này tiểu môn tiểu phái, cực kỳ chú ý mà lại. Hai người này dị cốt, huyền khí đều là thuộc một hệ đúng lúc có thể tu luyện Nhiên Kiếm Tông công pháp. Đơn giản chính là thu đồ đệ nhân tuyển tốt nhất. Ngũ Tứ Hải từ một đám trong tiên môn giết ra khỏi chúng đây, thắng được hai người ưu ái, thuận lợi thu hai người làm đồ đệ, đem nó mang về Thiên Trọng Tinh. Cùng ngày liền đem trưởng môn chức vị truyền cho Mai Ngọc Thư, tự phong thái thượng trưởng lão. Mà Mai Tư Noãn thì trở thành trong tông môn đệ tử duy nhất. Mấy năm tiếp theo thời gian, Ngũ Tứ Hải cẩn thận truyền đạo, đem Nhiên Kiếm Tông công pháp thần thông toàn bộ truyền thụ cho hai người. Chờ mong bọn hắn có thể tại tiên môn đại bị bên trong vừa hiện thân thủ, tốt có thể bảo trụ Nhiên Kiếm Tông tiên môn bài vị. Cái này tiên môn bài vị chính là lập tông gốc rễ, do tiên quốc cấp cho, mỗi 300 năm khảo giáo một lần, nếu là có người kế tụ, lại công pháp thành thạo, bài vị mới có thể giữ lại, tông môn thụ tiên quốc bảo hộ, có thể tiếp nhận tiên quốc cắt cử các loại tiên môn nghề kiếm sống. Nếu là không người kế tục hoặc môn hạ đệ tử thực lực suy yếu lâu ngày, tiên quốc liền sẽ thu hồi tiên môn bài vị, môn phái vốn nhờ này hủy diệt, trở thành phi pháp tổ chức. Nhưng mà, để Ngũ Tứ Hải không nghĩ tới chính là, hắn hai vị này đồ đệ đều không phải người bình thường. Tiên môn đại bị chi trùng, Mai Tư Đoán vừa vào sân, liền hiện ra siêu việt thường nhân ẩn hà chi năng, đốt kiếm nhập linh hư, thân ra ngoài tâm giới. Ngũ Tứ Hải chỉ có trưởng tùng cảnh nhìn không ra môn đạo, chỉ coi là đồ đệ thiên phú kinh người. Mặt khác các tông môn chứng đạo cảnh đại năng lại đều kinh điệu cái cảm. Nhao nhao lên đài khảo thí, cuối cùng chứng thực Mai Tư Đoán đã tiếp xúc qua ẩn hà đạo đỉnh, quả thật một vị hiếm thấy trên đời ẩn hà đạo tử. Một lần này, cũng xa ra Mai Ngọc Thư Đoán trước, hắn cùng Mai Tư Đoán trước khi phi thăng, đối với thập nhị đạo đỉnh biết rất ít, phi thăng trong quá trình, ngược lại là có chỗ thể ngộ. Cũng chưa từng nghe nói qua đạo tử nói chuyện. Mai Ngọc Thư đem linh hư nhất đạo không giữ lại chút nào chuyển thụ cho Mai Tư Đoán, là nể tình nàng là Hứa Phàm thế tử. Chính hắn có thể lĩnh ngộ linh hư nhất đạo cũng toàn bộ nhờ Hứa Phàm, xem như có qua có lại. Bởi vì vốn là tiếp xúc qua ẩn hà đạo đỉnh, cho nên Mai Tư Đoán học cực nhanh. Thi đấu bên trong, tiện tay sử xuất đạo này, lại không muốn, thuật pháp viễn siêu lẽ thường, kinh diễm thập phương. Phiên phức cũng vì vậy mà đến. Chương 564, Thiên Tượng Tông chương 564, Thiên Tượng Tông Ly Long Sơn, Nhiên Kiếm Tông trước sân môn, Ngũ Tứ Hải đưa tiến đợt thứ 5 du thuyết người, nên đón đợt thứ 6 người. Cái này đợt thứ 6 người, thân phận hiền hách, đến từ Hồng Vũ Tiên Quốc lớn nhất tông môn Thiên Tượng Tông tổng cộng 5 người, một cái trưởng tùng cảnh, bốn cái thiên nhất cảnh. Ngũ Tứ Hải căn bản ngăn không được, một đám người cậy mạnh tiến nhập trong tông môn, thẳng đến đại điện mà đi. Thiên Tượng Tông tông môn vốn không tại Thiên Trọng Tinh bên trên, chỉ ở Thiên Trọng Tinh có cái cứ điểm nhỏ, lưu thủ 5 vị ngoại sự trưởng lão, phụ trách một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Biết được Nhiên Kiếm Tông ra một vị đạo tử, bọn hắn lập tức liên hệ tông môn, nhận được mệnh lệnh đằng sau, dốc hết toàn lực đến đây có người. Trong đại điện, Mai Ngọc Thư ngồi tại trưởng môn vị bên trên, mặc một bộ đồ đen, thần sắc lạnh lùng. 5 năm thời gian, mặt mũi của hắn không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ phi phàm tuấn mỹ, đôi mắt kia tăng thêm nội liễm. Xâm nhập đại điện 5 người, nhìn thấy ngồi nghiêm chỉnh Mai Ngọc Thư, trong lòng không khỏi tán thưởng, thật là thần tuấn người. Lại nhìn chung quanh đại điện, chỉ gặp trong điện keo kiệt rách nát, đồ dùng trong nhà bài trí đều là một ít phế phẩm đồ cổ. Một đám người mặt lộ vẻ khinh thường, đường đường tiên môn, càng như thế đơn sơ. So với chúng ta ngoại sự cứ điểm cũng không bằng, thật sự là hủy khuất đạo tử. Cầm đầu trường tùng cảnh trưởng lão là một vị dáng người cổng kềnh bàn đạo sĩ, mảy may không có đem Mai Ngọc Thư để vào mắt, cao giọng hỏi, ngươi chính là Nhiên Kiếm Tông tông chủ Mai Ngọc Thư đi. Mai Tư Đoán ở đâu? Mai Ngọc Thư đối xử lạnh nhạt liếc nhìn đám người, nâng chung trà lên có chút nhấp một miếng, không mặn không nhạt nói, muốn gặp người, hay là lời đầu tiên báo ra môn đi. Bàn đạo sĩ phủi phủi báo, nói ra, bị nhân chương hạc, đến từ Tiên Tượng Tông. Chuyến này là phụng Tiên Tượng Tông tông chủ chi mệnh, đến đây mang đi Mai Tư Đoán. Các ngươi nếu dám ngăn cản, giết chết bất luận tội. Mai Ngọc Thư thản nhiên cười, đem chén trà buông xuống, thản nhiên nói, giết chết bất luận tội. Cái này Hồng Vũ Tiên Quốc, không có luật pháp rồi sao? Bàn đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, tiểu tử này giá đỡ cũng không nhỏ. Hắn từ trong tay hào rút ra một chương quyển trục, vung ra biểu hiện ra cho Mai Ngọc Thư nhìn, nói ra, thấy được à? Đây là đế trụ thủ dụ, gặp chi như đế trụ đích thần tới. Mai Ngọc Thư, ngươi còn không quỳ xuống? Một bên Ngũ Tứ Hải tiến đến quyển trục nhìn đằng trước một chút, nhìn thấy đế trụ còn giấu, lập tức sắc mặt trắng bệnh, lập tức quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính kêu một tiếng, Ngũ Tứ Hải tham kiến đế trụ đại nhân. Mai Ngọc Thư thở ơ lạnh nhạt, ngồi trên đế, không lúc đích. Ngũ Tứ Hải gặp hắn không phản ứng chút nào, vội vàng khuyên nhủ, đồ nhi, mau tới quỳ xuống, gặp mặt đế trụ đi quỳ lạy chi lễ, đây là tiên minh luật pháp, bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ. Mai Ngọc Thư tính tình cao ngạo, chỉ là xuề tay ra dụ, liền để hắn quỳ xuống, tuyệt đối không thể. Hắn kinh thường nói, ta không quỳ thì như thế nào? Bàn đạo sĩ thấy hắn như thế phách lối, tức giận trong lòng, phất tay nào rút ra một cây đằng tiên, rút tay một cái hướng phía Mai Ngọc Thư quất tới. Đùng! Thanh thúy quất tiếng vang lên. Một roi này quất vào Mai Ngọc Thư trên thân, bị quanh người hắn tuyệt trô đón đỡ, không thể thương hắn mảy may. Mai Ngọc Thư lập tức đổi sắc mặt, từng đoàn ngọn lửa màu tím từ trên người hắn tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch cả tòa đại điện, kinh khủng sóng nhiệt, làm cho trong điện 5 người đồng thời lui về phía sau mấy bước. Hỏa cực! Bàn đạo sĩ giận tím mặt, tốt một cái Nhiên Kiếm Tông, thậm chí ngay cả đế trụ đều không để vào mắt, các ngươi đã là tội chết. Hôm nay ta liền đổ ngươi Nhiên Kiếm Tông cả nhà. Song Phương Dương cung bạc kiếm, liền muốn động thủ. Bàn đạo sĩ bên cạnh một vị phụ nhân, lại là đem hắn ngăn lại, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, cái này Mai Ngọc Thư nghe nói là Mai Tư Loan ca ca, ngươi như giết hắn, ngày sau Mai Tư Loan nhất định tìm ngươi trả thù. Nàng thân là đạo tử, thân phận tôn quý, chúng ta không chọc nổi. Bàn đạo sĩ nghe vậy, nhất thời tỉnh táo lại, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lời nói, còn tốt có ngươi nhắc nhở, nếu không ta suýt nữa ủ thành đại họa. Phụ nhân kia thay đổi một khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Mai Ngọc Thư hạ thấp người hành lễ, chậm rãi nói, Mai tông chủ bất giận, chúng ta chuyến này chính là phụ mệnh làm việc, cũng là thành tâm mời. Mai Tư Loan thân là đạo tử, lưu tại Nhiên Kiếm Tông, thật sự là minh châu mông trần. Ta Thiên Tượng Tông chính là Hồng Vũ Tiên Quốc lớn nhất tiên môn, thực lực hùng hậu nhất, trong môn có 4 vị chứng đạo nguyên lão, 6 vị đế trụ, có thể nói là quyền thế ngập trời. Mai Tư Loan gia nhập Thiên Tượng Tông, sẽ có được phong phú nhất tài nguyên, tương lai cùng đế trụ kết làm đạo lữ, tự thân cũng sẽ là cao quý đế trụ. Người cùng Ngũ Tứ Hải cũng có thể cùng nhau gia nhập Thiên Tượng Tông, ngày sau tự nhiên là lên như diều gặp gió. Nàng không nói lời này còn tốt, nói chuyện lời này, Mai Ngọc Thư lông mày dựng thẳng, sát tâm nảy sinh, cùng đế trụ kết làm đạo lữ. Thật sự là chuyện cười lớn, Mai Tư đoán sớm đã hốt vối, trưởng phu chính là rồng phượng trong loài người, có đại đế chi tư, chỉ là đế trụ, tới sách giày cũng không xứng. Các ngươi tức phục mệnh mà đến, thế không về chậm, liền đều lưu lại đi. Hắn vung tay lên, trong đại điện, phù văn chớp động, thanh mục giới thình lình thành hình, mái vòm móc ngược, đem 5 người nốt tại trong đó. Thanh mục giới bên trong, tử hỏa bốc lên, hóa thành từng trôi hỏa kiếm, hướng phía 5 người bay đi. 5 người đều là lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Mai Ngọc Thư dám xuất thủ trước, cuốn biết thi pháp chống cự, nhưng mà những cái kia hỏa kiếm đều hư hóa, cũng không thực thể, không nhìn phòng ngự của bọn hắn thủ đoạn, xuyên thân mà qua, trực tiếp trọng thương 5 người linh hồn. Phụ nhân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ngoài thân hóa hư chi thuật. Hắn cũng là đạo tử. Mai Ngọc Thư không chút nào cho bọn hắn cơ hội phản kháng, cũng hai ngón tay ở trước ngực, miệng tụng sắc lệnh, đầu thức vực linh thuật ngưng. Nam viên đậu nành lượn vòng lấy bắn vào thanh mục giới bên trong, thẳng vào 5 người mi tâm, cấp tốc mọc rễ nảy mầm, 5 người nhất thời như mất hồn bình thường, ánh mắt lập tức liền thẳng, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thể nội sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Trong đại điện, bình tĩnh lại. Mai Ngọc Thư lật tay thu thanh mục giới. Vũ Tứ Hải gặp 5 người này sinh cơ hoàn toàn không có, dọa đến chân đều mềm nhũn, ngươi làm sao đem bọn hắn giết? Mai Ngọc Thư liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, cũng không chết đi, còn lưu lại một tia tàn hồn, bất quá, về sau chính là ta đậu bình khôi lỗi, cũng chết cũng không có khác nhau. Vũ Tứ Hải mặt đều tái rồi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, liên thanh than thở, xong. Đồ Nhi, ngươi giết bọn hắn, đây là tai họa ngập đầu A Thiên Tự Tông, chúng ta không thể trêu vào a. Mai Ngọc Thư ngoắc ngón tay, bàn đạo sĩ một bước tiến lên, cung cung kính kính đem trong tay đế trụ thủ dụ chỉnh lên. Mai Ngọc Thư quan sát tỉ mỉ thủ dụ, nói ra, cũng là bởi vì không thể trêu vào, cho nên mới muốn đem bọn hắn giết chết. Thiên Tượng Tông cứ điểm, ta trước đó điều tra qua, tổng cộng liền bọn hắn 5 cái, toàn giết, xong hết mọi chuyện. Không phải vậy, đuổi đi nhỏ, tới già. Vũ Tứ Hải không thể nào hiểu được hắn mạch não, bực tức nói, ngươi giết nhỏ, cũng muốn tới già. Ta không hiểu rõ ngươi, tư đoán gia nhập Thiên Tượng Tông, đây là thiên đại hảo sự, vì sao liền không đồng ý đâu. Ngươi nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mai Ngọc Thư một bộ dáng vẻ không quan trọng, đi lộ hoa tinh, ta có bằng hữu ở nơi đó. Bằng hữu? Vũ Tứ Hải nao nao, nghi ngờ nói, ngươi vừa phi thăng đến, liền đi theo ta Nhiên Kiếm Tông, mỗi ngày tu luyện không ngừng, chưa bao giờ đi xa, ngươi ở đâu ra bằng hữu? Lại nói, bằng hữu của ngươi còn có thể so Thiên Tượng Tông càng lớn, so đế trụ càng lớn, có thể cho phép bên dưới chúng ta. Mai Ngọc Thư cười yếu ớt nói, ta đám kia bằng hữu, nếu là có thể tề tiểu, chính là trời cũng có thể đâm cho lỗ thủng. Chỉ là Thiên Tượng Tông, chỉ là đế trụ, lại coi là cái gì? Không được nhiều lời, ta sớm đã thấy được thiên cơ, giết bọn hắn, tiến về Lộ Hoa Tinh, đây là ngươi ta duy nhất sinh lộ. Chương 565, mục đích Lộ Hoa Tinh. Chương 565, mục đích Lộ Hoa Tinh. Mai Ngọc Thư phi thăng tiên giới trước đó, đã nhòm ngó thiên nhất chi cảnh bậc cửa, phi thăng trong quá trình tấn thăng thiên nhất, đằng sau tại Nhiên Kiếm Tông tu hành 5 năm, bây giờ đã là trưởng tùng cảnh tầng thứ 3 cảnh giới. 5 năm qua, hắn tự thân một mực đợi tại trong tông môn tu luyện. Áo Tơi Khách cũng là bị hắn phái đi ra, sưu tập các phương tình báo, tìm kiếm mặt khác đến từ Đông Diệu Thần Châu phi thăng giả. Thời gian 5 năm, duy nhất tìm tới tin tức chính là Lộ Hoa Tinh bên trên, có tên cứ gọi Thiên Bình, Chu Hùng phi thăng giả, hiện tại như cũ đợi tại Lộ Hoa Tinh. Tin tức này để Mai Ngọc Thư rất là kinh hỉ, các lộ nhân mã phi thăng tiên giới đằng sau, bạt vô âm tín, đây là bởi vì phi thăng giả danh sách đều giữ lại tại quân đội trong tay, cũng sẽ không công khai. Chu Hùng cùng Thiên Bình tin tức bạo lộ ra, đồng thời hai người vẫn luôn đợi tại Lộ Hoa Tinh, đây rõ ràng là cố ý hành động, đang chờ những người khác tiến đến hội hợp. Ngẫm lại Vạn Yêu Hải 13 vị yêu vương, trong đó nhất có tâm trí, thành thục nhất nội liễm thuộc về ngàn thọ yêu vương Chu Hùng. Có hắn tại Lộ Hoa Tinh tọa trấn, nhất định các hạng công việc đều an bài chu toàn. Chỉ cần có thể đến Lộ Hoa Tinh cùng Chu Hùng tụ hợp, nhất định tránh lo âu về sau. Mai Ngọc Thư đem Thiên Tượng Tông 5 người toàn bộ lấy đầu thức vực linh thuật khống chế. Một chiêu này là tại Đông Diệu Thần Châu chạm tiết lúc, từ tiên nhân thôi hầu nơi đó học được. Hắn đem 5 cái băng cột đầu cuốn ở 5 người trên trán, đem mi tâm đầu ấn che chắn. Sau đó thu thập hành trang, thúc đẩy 5 người ở phía trước dẫn đường, mang theo Mai Tư Đoán cùng Ngũ Tứ Hải đồng loạt hướng phía Thiên Trọng Tinh tinh tế truyền tống trạm mà đi. Mai Tư Đoán mặc vào một thân cùng Mai Ngọc Thư giống nhau như lúc màu đen áo choàng, gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, đâm một đầu tịnh lệ bím tóc đuôi ngựa. 5 năm thời gian, nàng sinh rơi càng xinh đẹp động lòng người, trên trán lại điền một tia vẻ u sầu. Nàng trước khi phi thăng, bất quá tiểu viên mãn cảnh giới, phi thăng lộ đồ bên trong tấn thăng thoát phàm, thủ thiên đạo tôi thể. Nàng trước đó từng ăn vào rất nhiều mộc vương, đan, thể nội lưu lại dược tính, thiên đạo tôi thể đằng sau, thể nội dược tính bị kích phát, dị cốt từ thập phẩm mộc linh cốt tấn thăng làm thất phẩm mộc vương cốt. Đằng sau tại Nhiên Kiếm Tông 5 năm, một mực phục dụng Mai Ngọc Thư luyện chế một tiên đan, dị cốt lại từ thất phẩm mộc vương cốt tấn thăng đến tứ phẩm mộc tiên cốt. 5 năm này đến nay, Mai Tư đoán cử chỉ điên rồ bình thường, khổ tâm tu luyện. Nhưng mà, nàng thiên tư không cao, cho dù đã từng gặp qua ẩn hà đạo đỉnh, tu vi tiến triển vẫn như cũ chậm chạp, từ đầu đến cuối không thể thấy được thiên nhất chi cảnh mở cửa. Dù vậy, Nhiên Kiếm Tông mấy môn tuyệt học đã chín luyện năm giữ, tăng thêm linh hư một đạo đốn ngộ, thực lực so với bình thường thoát phàm cảnh cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Đối với Mai Tư Đoán mà nói, phi thăng tiên giới là nàng bất ngờ sự tình. Rất nhiều tưởng niệm tích tụ trong lòng, để nàng thủy chung là một bộ sầu não bất ức bộ dáng. Nàng tưởng niệm mẫu thân, tưởng niệm đệ đệ, tưởng niệm Thiên Bình, Hứa Ngư Nương, Hứa Tiếu Nhi, càng tưởng niệm hơn Hứa Phạm. Nội tâm của nàng nhất là bất an chỗ, chính là sợ sệt Hứa Phạm không thể đi vào tiên giới. Mặc dù nàng tin tưởng vững chắc Hứa Phạm nhất định quay lại tìm nàng, mỗi lần muốn lo vô cớ, nghĩ đến không như mong muốn hình ảnh, tổng cảm giác đau thấu tim gan, sinh không thể luyến. Cho nên nàng tập trung tinh thần đắm chìm tại trong tu hành, cố gắng lĩnh hội ẩn hà một đạo, muốn trở lại Đông Diệu Thần Châu, muốn đi tìm Hứa Phạm. Mai Ngọc Thư đi vào tiên giới đằng sau, cũng không lấy Mạc Đại Tiên Sinh danh hào gia nhập tiên tịch, mà là dùng chính mình bản danh. Trước đó thực lực không đủ, bị Mai Ngọc Thư danh hào sở lui, hiện nay lại là có thể làm về chính mình. Những năm gần đây, hắn một mực kiên nhẫn dạy bảo Mai Tư Loan tu luyện. Mai ra các loại một hệ thuật pháp đều dốc túi tương thụ. Đối với Mai Tư Loan tận tâm giữ gìn, không chịu để cho nó gánh chịu một tia phong hiểm, cũng một mực sống rất địa thấp. Mai Tư Loan tại tông môn đại bỉ bên trên rực rỡ hào quang, chính hắn lập tức giấu rốt, ẩn giấu đi chính mình đối với linh hư một đạo nắm giữ. Cho nên những tiên môn khác chỉ biết là Mai Tư Loan là ẩn hà đạo tử, không biết Mai Ngọc Thư cũng là một vị ẩn hà đạo tử. Lần này xuất thủ đánh giết Thiên Tượng Tông năm người, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Mai Ngọc Thư thường thường lấy thanh mục vấn thiên nhìn trộm thiên cơ, sớm đã tính tới phải có kiếp này. Nếu là hắn không xuất thủ, Mai Tư Loan chắc chắn bị mang đến Thiên Tượng Tông, hậu quả khó mà lường được. Bị đậu thức phược linh thuật khống chế bàn đạo sĩ đi tại phía trước nhất, bước vào tinh tế truyền tống trạm đại sảnh, mấy vị nhân viên công tác lập tức tới đón. Bàn đạo sĩ trực tiếp vung ra đế trụ thủ dụ, cao giọng nói: Phụng Thiên Tượng Tông đế trụ chi mệnh, hộ tống đạo tử tiến về Lưu Vân Tinh, nhanh chóng làm thông quan thủ tục. Một đám nhân viên công tác nhìn thấy đế trụ thủ dụ, nhất thời liền quỳ xuống một mảnh, vội vàng hành lễ, lại liên tục không ngừng trương la lấy hỗ trợ làm thủ tục. Ngay cả thông lệ kiểm tra cũng không dám làm, dẫn người tiến nhập tinh tế truyền tống trạm trận đại bên trong. Tinh tế truyền tống cực kỳ đắt đỏ, truyền tống cách xa nhau 10 năm ánh sáng khoảng cách, liền muốn tốn hao 50,000 tiên minh tệ. Từ Thiên Trọng Tinh đến Lưu Vân Tinh, cách xa nhau 20 năm ánh sáng, 8 người tổng phí tổn là 800,000. Mai Ngọc Thư điều khiển bản đạo sĩ trả tiền, số tiền này phần lớn là từ Vạn Tượng Tông 5 người này trên thân vơ vét tới, chính mình còn trợ cấp 100,000 tiên minh tệ. 8 người tất cả đều leo lên trận đài, từng vòng hào quang màu đen tại trận đài phía trên lưu động, hiện ra một cái gợn sóng vòng sáng. 8 người theo thứ tự bước vào vòng sáng biến mất không thấy gì nữa. Một bước này bước ra, liền vượt qua 20 năm ánh sáng. 8 người đã đi tới Lưu Vân Tinh. Làm sơ chỉnh đốn đằng sau, lại ngựa không dừng vó chạy tới bến cảng, cưới côn chu tiến về Lộ Hoa Tinh. Lưu Vân Tinh khoảng cách Lộ Hoa Tinh 4 năm ánh sáng xa, ở giữa cũng không thiết trí tinh tế truyền tống trạm điểm cưới côn chu, cũng cần hơn 2 năm mới có thể đến. Có đế trụ thủ dụ mở đường, trên đường đi cũng không nhận bất luận cái gì kiểm tra. Mai Ngọc Thư mệnh lệnh bàn đạo sĩ khuyên bảo tất cả nhân viên công tác cấm chỉ lộ ra hành tung của bọn hắn, lại cố ý lựa chọn một cô thần một tiên quốc côn chu, điệu thấp tại tầng thứ 8 và ở làm việc như vậy, cho dù Thiên Tượng Tông phát hiện không ổn, cũng không có khả năng phái người tiến vào thần một tiên quốc côn chu tìm người, có thể bảo vệ an toàn đến Lộ Hoa Tinh. Một đường bình yên, Hứa Phàm bên này mỗi ngày đợi tại côn chu phía trên, buồn bực ngắn ngẩm, tất thương bên trong, dễ lặt một mực tại nấu thuốc, chịu phải là thiên nhất chi cảnh dược tề. Có dược tề tại, Hứa Phàm đối với cảnh giới phương diện tu hành cũng không chú ý, mỗi ngày đều đang nghiên cứu lôi vũ luyện kim thuật. Cái này thiên nhất chi cảnh dược tề là dễ lặt từ thu khôi địa long tinh trong lĩnh vực nhìn trộm mà đến. Đằng sau bạn tinh minh hỗ trợ gom góp dược liệu, dễ lặt vẫn tại nấu thuốc, nhịn có nửa tháng lâu, cuối cùng là đem thuốc ngao thành. Hứa Phàm cũng rốt cục đi ra phòng luyện công, tìm được Kim trưởng quỹ, hỏi thăm có quan hệ tấn thăng thiên nhất chi cảnh sự tình. Kim trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhanh như vậy liền tấn thăng thiên nhất, huynh đệ thiên phú của ngươi kinh người a, bất quá tầng thứ 3 này đúng vậy thích hợp tấn thăng, ngươi đạt được tầng thứ 9 đi. Chương 566 Thiên đạo cửu cấm, chương 566 Thiên đạo cửu cấm côn chu phía trên, tầng thứ 9 là phía dưới cùng nhất một tầng, tên là Thiên Mộ Thành, cũng là côn chu kho hàng, côn chu bên trong mấu chốt phủ văn đều tại tầng này, thủ vệ cũng nhất là sâm nghiêm. Thiên Mộ Thành bên trong thờ người ở lại diện tích chỉ có tầng thứ 3 1/10, thiết trí tổng hợp phòng đấu giá, dị thái đường, nộ đạo đường mấy cái khu vực đặc biệt. Sở dĩ muốn tới tầng thứ 9 đi tấn thăng thiên nhất cảnh là bởi vì chỉ có tầng thứ 9 có ngộ đạo đường. Cảnh giới đột phá, thường thường phải tiếp nhận thiên đạo tối thể, sẽ dẫn tới rất nhiều dị tượng, động một tí lôi điện ra mình, trời long đất lở. Côn chu phía trên, chỉ có ngộ đạo đường bên trong, có phá cảnh điều kiện. Ngộ đạo đường bên trong chính là một phương tu di tiểu thế giới, muôn màu đều đủ, thân hòa đại đạo. Như vậy trong túi vũ trụ, chỉ có tiên đế hoặc là rất nhiều chứng đạo nguyên lão hợp lực mới có thể sáng tạo. Giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, tiến vào một lần liền cần 50,000 tiên minh tệ. Đợi ở bên trong thời gian quá dài, sẽ còn mặt khác thu phí. Hứa Phàm một thân một mình đi đến tầng thứ 9, đi tới ngộ đạo đường. Phụ trách tiếp đãi là cái trung niên hán tử, tự xưng tiền bác sĩ, mặc một thân thư sinh bảo, nói chuyện vẻ nho nhã, đầu tiên là hỏi rõ Hứa Phàm cảnh giới, sau đó bản thân chào hàng nói: khách nhân, con đường tu hành gian khổ long đong, mỗi một lần phá cảnh đều vô cùng trọng yếu, ngài có phải không làm đủ đầy đủ chuẩn bị đâu? Ta chỗ này có tấn thăng thiên nhất cảnh bài chuyên ngành trình, chỉ cần tốn hao 600 tiên minh tệ, liền có thể kỹ càng hiểu rõ phá cảnh thiên nhất yếu tố, cam đoan đối với ngài rất có ích lợi. Hứa Phàm cắn thuốc phá cảnh, vốn là không muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng là nghe được giá cả dễ dàng như vậy, mới 600 tiên minh tệ, liền gật gật đầu, đồng ý, hỏi: xin hỏi tiền bối là cảnh giới gì? Tiền bác sĩ đáp: trường tùng cảnh. Sau đó, dẫn Hứa Phàm đi vào một chỗ phòng luyện công, bắt đầu tinh tế giảng giải có quan hệ phá cảnh thiên nhất chú ý hạng mục. Khách nhân, ngài là thể tu hay là hồn tu? Hứa Phàm có chút nhíu mày, trước đó còn chưa từng nghe qua loại này phân loại, hắn hỏi: có cái gì thuyết pháp à? Tiền bác sĩ giảng đạo: tự nhiên là có thuyết pháp, tu sĩ có thể khống chế tất cả năng lượng, đều là có căn cơ sở tại. Huyền pháp chi đạo, lấy huyền khí làm gốc, đản sinh tại nhục thân. Thần thông chi đạo, quy tắc chi lực cùng cực hình chi lực, lệ thuộc linh hồn. Dị hình chi lực, cắm rễ tại nhục thân. Mà năm loại dị thái, trong đó dị hồn cắm rễ tại linh hồn. Dị cốt, dị cân, dị thai, dị mạch thì là cắm rễ tại nhục thân hủy diệt, huyền pháp chi đạo, dị hình thần thông, bốn loại dị thái chi năng, không cách nào thi triển. Mà linh hồn bị hao tổn thì sẽ ảnh hưởng quy tắc thần thông cùng cực hình chi lực, mỗi người tu luyện trọng điểm có chỗ khác biệt, có ít người cường điệu huyền pháp tu luyện, coi trọng triệu ra vô hình, ra tay trước chế địch. Nặng nhất nhục thân. Có ít người chủ tu quy tắc, cực hình, nhục thân hủy diệt, thực lực không giảm, nặng nhất linh hồn. Cho nên mới có thể tu cùng hồn tu phân chia. Hứa Phàm cảm thấy buồn bực, hỏi: "Theo lý mà nói, quy tắc chi lực là lợi hại nhất, lẽ ra chủ tu hồn mới đúng nha?" "Cũng không phải, cũng không phải." Tiền bác sĩ khoát khoát tay bên trong quạt xếp, giải thích nói: "Quy tắc chi lực phần lớn có bất lợi giả phản quỹ, phản hồi hoàn thành, quy tắc mới có thể có hiệu lực. Lên tay quá chậm. Gặp được kinh nghiệm phong phú thể tu, tại ngươi nói ra bất lợi giả phản quỹ trước đó, liền sẽ độc thủ, trong nháy mắt trọng thương linh hồn, ngăn chặn quy tắc chi lực hình thành. Chờ ngươi tấn thăng trưởng tùng sinh khai thiên huyền khí, có thể tu bản pháp, có thể nắm giữ rất nhiều không kém gì quy tắc chi lực huyền võ kỹ. Cho nên, thể tu một đạo, so hồn tu càng thêm dứt khoát ngang ngược, cũng càng thêm thịnh hành. Chỉ có một số nhỏ tu sĩ chủ tu linh hồn, những người này phần lớn có được hơi tốt dị hồn, hoặc là nắm giữ cực hình chi lực." Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có những môn đạo này. Điểm này vừa vặn cùng dược tề kỹ năng hiệu lực ăn khớp nhau, tất cả liên lụy quy tắc chi lực dược tề đều cùng mình linh hồn ràng buộc, người khác phục dụng vô hiệu, mà giải rác chỉ tác dụng tại nhục thân dược tề, lại là có thể trên thân người khác có hiệu lực. Hứa Phàm hỏi: "Cái này cùng tấn thăng tiên nhất chi cảnh có liên quan gì a?" Tiên bác sĩ nói: "Tiên nhất cảnh sinh thần thức, chính là tinh thần lực cụ tượng hóa. Mỗi người thần thức thuộc tính đều có chỗ khác biệt, căn cơ sở tại cũng có khác nhau, mọc rễ tại trong nhục thân, thần thức tựa như tuyệt bình thường, có thể hình thành áo giáp, hộ vệ bản thân. Mọc rễ tại trong linh hồn, thần thức tựa như hình bình thường, có thể ý thức ngoại phóng, dò xét truy tung. Cho nên, muốn tấn thăng thiên nhất người trước tiên cần phải nghĩ kỹ chính mình muốn cái gì dạng thần thức. Thể tu giả tốt nhất là đem thần thức tu luyện vào thể thân, mà hồn tu người tốt nhất đem thần thức tu luyện nhập linh hồn." Hứa Phàm nghe qua thần thức hiệu dụng, cảm thấy thất vọng, hỏi: "Tấn thăng thiên nhất, chỉ có điểm ấy tăng lên a?" Tiền bác sĩ nói cũng không nên xem thường thần thức. Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ vào không trung, Hứa Phàm trong óc lập tức xuất hiện một thì tin tức, cũng không phải là cùng loại với vạn pháp chiến giới loại này thực thể hóa quang cầu loại tin tức, mà là đột nhiên sinh ra một cái cụ thể tưởng niệm, tầng thứ 5 lục gia rượu trắng cực kỳ tốt, có thể đi nếm thử. Thế nào? Có phải hay không trống rông sinh ra một cái tưởng niệm? Đây cũng là ta lấy thần thức bắn ra đưa cho người tin tức. Tiền bác sĩ cười nói, bất lợi giả phản quỹ có một cái buồn cười nghịch lý, tức mất thông người vô địch với thiên đạo là ý nói, nếu như một người mà thôi điếc thì không cách nào nghe được bất lợi giả phản quỹ trên lý luận tới nói, liền sẽ không nhận quy tắc chi lực chế ước. Cái này ngược lại để mất thông người thu được một loại ưu thế, nó bất lợi hoàn cảnh, liền trở thành nghịch lý. Thực tế tình huống, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Tình cảnh khác biệt, quy tắc chi lực nhận hạn chế trình độ cũng có chỗ khác biệt. Lực lượng thần thức có cùng loại với tâm neo hiệu quả, có thể tại trên thân người lưu lại thần niệm, lấy tưởng niệm phương thức truyền đạt tin tức. Như vậy, liền có thể lẩn tránh mất thông người vô địch với thiên đạo nghịch lý. Tiền bác sĩ giảng tri thức, Hứa Phàm trước đó chưa từng nghe nói qua, đại thụ rung động, cũng đồng thời cảnh giác lên. Tiền bác sĩ hơi sử dụng thần thức, lĩnh địa ý thức lập tức đọc lên thân thể của hắn tin tức. Cốt linh, 8000 năm. Vạn sơn cảnh thập tinh diệu. Nhị phẩm thiên thức cốt. Nhị phẩm băng vượng mạch. Nhị phẩm ly hợp cân. Nhị phẩm vô tương hồn. Người này căn bản không phải chính hắn nói tới trường tùng cảnh mà là cái vạn sơn cảnh thập tinh diệu, đã tiếp cận tiên vương cấp lão quái vật. Mà lại hắn bốn loại dị thái, phẩm cấp cũng quá cao chút, thuần một sắc nhị phẩm xương. Người như vậy, vậy mà lại đợi tại ngộ đạo đường làm tiểu nhị, kiếm lời 600 tiên minh tệ lên lớp tiền. Đơn giản không hợp thói thường. Hứa Phàm đè nén nội tâm rung động, mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng nghĩ ngợi nói, gia hỏa này tình huống như thế nào? Đại ẩn ẩn tại thành thị. Thích lên mặt dạy lời. 600 khối tiền, mua lao quái vật lên lớp, nhất định phải ép khô hắn. Trước tiên đem hắn liếm dễ chịu. Tiền bác sĩ còn không biết chính mình đã bị Hứa Phàm xem thấu, càng kiêm tốn, tiếp tục giảng đạo, thần thức vận dụng cũng không chỉ nơi này. Sinh tại nhục thân thần thức kỳ đặc tính cùng tuyệt tương tự. Tu luyện tới cực hạn, có thể cùng tuyệt dung hợp, hình thành thần tuyệt chính là tuyệt đạt đến hóa hình thái. Có liệu trước tiên cơ, cảm ứng họa phúc chi năng. Mà sinh tại linh hồn thần thức, đặc tính cùng hình tương tự, tu luyện tới cực hạn có thể cùng hình dung hợp, hình thành thần hình chính là hình đạt đến hóa hình thái. Có thể thế đại người, đe dọa chúng sinh. Tiền bác sĩ một mực nói không ngừng. Hứa Phàm liền cực kỳ chăm chú gật đầu đáp lời lấy, thậm chí lấy ra cái sách vở nhỏ, chuyên tâm làm lấy ghi chép. Tiền bác sĩ gặp hắn nghe chăm chú, giảng cũng càng cẩn thận. Chờ hắn kể xong một đoạn, Hứa Phàm lập tức cảm thán nói, tiên sinh giảng tri thức đều là ta chưa từng nghe thấy sự tình, lúc trước ta đã từng xin mời qua bách hiệu các vạn sơn cảnh tiến sĩ vì ta giảng bài. Học thức của hắn cùng giảng bài trình độ không đủ tiên sinh bậc nhất. Văn tiên sinh nói như vậy, còn đọc thánh hiển chi thư, được ích lợi không nhỏ. Trước đó còn xưng hô đối phương là tiền bối, hiện tại đã đổi giọng là tiên sinh tôn kính chi ý, lộ rõ trên mặt. Ngôn ngữ này đọc xong, hắn lại nghiêm trang đặt câu hỏi nói chẳng lẽ lại, liền không thể linh hồn cùng nhục thân đều sinh ra thần thức. Nhất định phải hai chọn một ta. Dính liền cực kỳ tự nhiên, không có chút nào định nọ chi sắc. Hoàn toàn là một bộ ân cần thụ giáo bộ dáng. Tiền bác sĩ bị đập cực kỳ thoải mái. Hứa Phàm vấn đề, lại ngay tại đốt, lão sư tốt gặp được học sinh tốt, trong lòng khoan khoái, hào hứng tăng vọt. Lúc này phân phó hạ nhân, lên một bình trà, chủ động cho Hứa Phàm rót đầy, nói ra, không nên gấp, chúng ta từ từ mà nói. Một người có song thần thức là không thể nào, cái này liên lụy đến tinh thần lực nguyên đặt câu hỏi để hai người uống trà nói chuyện, vấn đáp có thứ tự, bất chi bất giác đã qua một canh giờ. Hứa Phàm cũng dần dần đối với tiên nhất chi cảnh đột phá phương hướng có định đoạt. Hắn nói ra, ta nghĩ kỹ, thần thức của ta liền hướng phía nhập vi phương hướng phát triển. Xem vật chất căn bản, ngược dòng tiên đạo căn nguyên. Xin hỏi tiên sinh, thần thức này nên như thế nào nhập vi? Như vậy một vấn đề, lại là để tiền bác sĩ sắc mặt đại biến, đột nhiên đặt chén trà xuống, mắt to nhìn chằm chằm Hứa Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hồi lâu mới hỏi ra một câu, nhập vi? Ngươi làm sao lại muốn đến hướng phương hướng này phát triển? Hứa Phàm trong lòng kỳ quái, nhập vi có vấn đề gì a? Hắn nói ra, Phật gia có mây, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, chính là một giọt nước, cũng bao quát tam thiên thế giới. Ta tò mò nhất điểm này, cho nên liền nghĩ đến thần thức nhập vi, để xem thế giới chi bản nguyên. Hắn sở dĩ muốn hướng phía thần thức nhập vi phương hướng phát triển, hay là bởi vì xa vào tại Lôi Vũ luyện kim thuật muốn tiến hành tiên thiên độ vật luyện thành, nhất định phải nghiên cứu vật chất căn bản nhất kết cấu, so hóa học kết cấu, càng thêm nhỏ xíu nguyên tử kết cấu, tức hạch vật lý. Kiếp trước đối với hạch vật lý nghiên cứu, dựa vào là kính hiển vi điện tử, tối đa cũng chính là quan sát được phần tử cấu thành, đối với nhỏ hơn nguyên tử bên trong kết cấu, còn không cách nào nhìn trộm. Hứa Phàm thử qua chế tác kính hiển vi, nhưng tương đối kiếp trước tinh vi dụng cụ kém chi ngàn đậm, đừng nói nguyên tử, chính là phần tử hắn đều không nhìn thấy. Cho nên mới sinh ra lấy thần thức nhập vi, nhìn trộm vật chất bản nguyên ý nghĩ. Tiền bác sở tiền tính đến hắn, cả kinh kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, cả người đều có chút mơ hồ, run rẩy hỏi, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Lời này cái nào nghe được? Tiên giới Phật môn có thể tuyệt sẽ không có loại đạo này luận. Đây là có tuân tiên đạo, làm trái tiên đạo. Tình huống như thế nào? Hứa Phàm lập tức nói láo, là chưa trước khi phi thăng, từ một chỗ nguyên thủy trong bí cảnh nhìn thấy. Tiền bác sĩ ngạc nhiên nói, nguyên lai ngươi là từ nhỏ thế giới phi thăng tới, khó trách. Thần sắc hắn ngưng trọng nói ra, ta cho ngươi biết, tuyệt đối không nên tiến hành nhập vi nghiên cứu, đây là thiên đạo cửu cấm một trong. Ngươi chưa nghe nói qua thiên đạo cửu cấm a? Hứa Phàm lắc đầu. Tiền bác sĩ thở dài một tiếng, tiểu thế giới chuyển thừa đứt gãy, người tu hành thường thường ngộ nhập lạc lối, rời bỏ thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo cửu cấm chỉ là thiên đạo chín loại gông cùng xiềng xích, theo thứ tự là truy nguyên nhập vi, trận pháp gia thân, sinh mệnh luyện hành, cực thái tương dùng, ký ức nhìn trộm, thân kiêm song pháp, mượn đường lăng yếu, người sống huyết tế, khế ước trái ngược. Chương 567, người cấm kỵ chương 567, người cấm kỵ. Hứa Phàm nghe vậy, trên trán gân xanh hẳn lên. Làm sao cảm giác, này thiên đạo cửu cấm, hơn phân nửa chính mình cũng dính dáng. Hán đội bằng nói, xin mời tiên sinh tường giải. Tiên bác sĩ giảng đạo, cái này chín loại gông cùng xiềng xích, có thể là không cách nào đạt thành, có thể là rất khó đạt thành, đụng vào tức tuân thiên đạo, át gặp thiên khiển. Truy nguyên nhập vi, nhìn trộm thế giới vi mô, tiếp cận vật chất bản nguyên, trên bản chất là đang nhìn trộm tạo vật chủ huyền bí, là thiên đạo không dung. Ngươi nghe nói qua âm dương đại đế sao? Hứa Phàm nhẹ gật đầu. Tiền bác sĩ nói âm dương đại đế âm dương thuật chính là truy nguyên nhập vi tu hành, ban sơ chỉ là đem huyền pháp tách rời là âm dương nhị khí, đưa đến một bước này cũng đã xem như trái với cấm kỵ, động một tí liền cần tiêu hao mấy chủ trên trăm năm thọ nguyên, đồng thời tổn hại khí vận, hai họa không ngừng. Về sau, đơn giản như sắp bị điên rồi, Newton đem âm dương chi khí cũng chia cách, cử động lần này dẫn tới thiên phạt, mệnh tinh bị một viên siêu tân tinh nuốt hết, thân tử đạo tiêu. Hứa Phàm trong lòng thẳng tình thịch, nói lên khí vận, hắn vẫn luôn làm không rõ ràng cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Kỹ năng phụ trợ khí cũng không đem khí vận trị số hóa, lúc trước Khâu Nhưỡng từng bị phong thế long chỗ bắt, Hứa Phàm đem nó giải cứu đằng sau, phát động địch tội vãn sinh, kỹ năng phụ trợ khí cho thấy một hàng chữ nhỏ, nói là mặt trái khí vận thanh trừ. Đó chính là nói, khí vận có chính phụ phân chia. Đằng sau, tại Hồng Mông bí cảnh cùng Chu Tiên Chi chiến bên trong, Hứa Phàm lại sử dụng tới hai lần âm dương thuật. Hiện tại khí vận tám thành là số âm, liên tục hai lần gặp được lỗ hành thiên, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Hắn hỏi, khí vận đến cùng là vật gì? Tiền bác sĩ lắc đầu, khí vận nói chuyện mờ mịt khó dò, cũng không chính xác định nghĩa. Có người cho là khí vận là thiên đạo yêu ghét, thiên sủng kẻ yếu, thiên đạo cửu cấm bên trong có năm cái đều là đang bảo vệ kẻ yếu, có thể thấy được luồng đốn. Cũng có người nói, khí vận là thiên đạo chi địch, lạc lối chi dụng. Người tức giận vận, liền muốn nghịch thiên mà đi, đụng vào cấm kỵ. Thiên đạo lợi dụng hạ thấp khí vận thủ pháp, đến xóa đi nghịch thiên giả. Rất nhiều tiên đế, khí vận tiên tề, thọ đạt vạn vạn năm, cuối cùng lại bởi vì đụng chạm cấm kỵ mà chết, có thể chứng này luận. Còn có người nói, khí vận là nhân quả chi lực, tích phúc được phúc, tích ác đến ác. Phật môn luân hồi liền coi trọng đạo này. Mỗi người nói một tiểu. Hứa Phàm cảm thấy kinh ngạc, tiên giới vậy mà cũng vô pháp chuẩn xác định nghĩa khí vận. Hắn hỏi, cái kia có tu hành khí vận biện pháp a? Tiên bác sĩ gật gật đầu, có rất nhiều, Phật gia, đạo môn, quỷ tu, yêu tu, chờ chút từng cái loại đều có chính mình tu hành khí vận biện pháp. Bất quá trong mắt của ta, trừ Phật gia nhân quả luân hồi cùng số mệnh dính điểm bên cạnh, mặt khác đều là lừa đảo. Thứ này kỳ thật cũng không có gì tốt tu hành, không đụng vào cấm kỵ, sống ở ngay sau đó, vinh đến tướng chán, nước đến đất chặn, có hay không khí vận, lại có gì quan hệ? Hứa Phàm một trận bất đắc dĩ, xem ra mặt trái khí vận vấn đề, vẫn là phải dựa vào địch tội vãn sinh đến giải quyết. Càng làm cho hắn khó chịu là, nhập vi chi đạo là thiên đạo gông cùng xiềng xích. Cái này trực tiếp làm rối loạn hắn tu hành kế hoạch. Hạch vật lý, bom nguyên tử, bom hydro, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng hạt nhân nguyên. Đây là một đầu con đường vô địch, cứ như vậy gây mất. Trong lòng của hắn phiền muộn, lại lâm vào thật sâu hoang mang. Thuật luyện kim đã bị hắn nghiên cứu đến phần tử cấp độ, trước đó đã thử qua hỷ rổ dưỡng khí hóa học hợp thành. cấp độ này, đã điểm số cách âm dương chi khí càng thêm rất nhỏ. Nói cách khác, hắn đã đi tại âm dương đại đế phía trước. Mạnh như âm dương đại đế, đụng vào cấm kỵ đều sẽ trực tiếp bị thiên phạt xử tử. Chính mình vì sao không có nên đón thiên phạt đâu? Vấn đề này, không có cách nào hỏi. Hứa Phàm liền để Tiền bác sĩ tiếp tục giảng giải trận pháp nhập thân. Tiền bác sĩ nói trận pháp này nhập thân chính là thân trận thuật, đem trận pháp khắc vào trên nhục thân tự thân thành trận, là thiên đạo không dung. Hứa Phàm cảm thấy buồn bực, ngải ra người liền tinh thông thân trận thuật, diệt thế chi kiếp lúc, hạ phàm dung đạo, thu khôi, tựa hồ cũng đều nắm giữ thân trận thuật. Hắn hỏi, ta gặp qua rất nhiều tu luyện thân trận thuật người, nếu là cấm kỵ chi thuật, tại sao lại có người tu luyện? Tiền bác sĩ khoát qua tay, giải thích nói, những cái kia cũng không phải là nguyên bản thân trận thuật không phải trên người mình vẽ trận, mà là tại trên thân những người khác vẽ trận, khiến cho trở thành dưỡng trận nhân. Tựa như cổ thuật bình thường, tự thịt mà phát, là một loại cực đoan tà ác thuật pháp. Ban sơ do một vị ma thần khai sáng, bị hắn vẽ lên trận pháp người, thường thường không tự biết, huyết mạch gân cốt, ngũ tạng lục phủ đều là trận nhãn. Trận pháp vừa khởi động, liền sẽ hiến tế dưỡng trận nhân thọ nguyên, phản hồi trận pháp bản thân. Mỗi cái bị hắn người khống chế, đều tương đương với một kiện hủy thiên diệt địa pháp khí. Đạo này quá ác độc, là thiên đạo không dung. Vị yêu ma thần đồng dạng chết bởi thiên phạt. Đằng sau thân trận thuật liền thất truyền, đến gần vạn năm mới dần dần tạo thành bây giờ thân trận thuật. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, vậy cái này một chiêu, nhưng thật ra là xúc phạm người sống huyết tế cấm kỵ. Tiền bác sĩ gật gật đầu, người sống huyết tế bản chất là đoạt nhân thọ nguyên. Thân trận thuật có thể không chỉ đơn xúc phạm điểm này, còn trái với ký ức không thể đủ bảo, khế ước trái ngược, cùng mượn đường lang yếu cấm kỵ. Xem như cưỡng ép ký kết chủ bộ khế ước, đoạt nó ký ức, không nhìn bất lợi người phản hồi. Hứa Phàm nghe chút, tâm càng hương. Chính mình thập tự tâm miêu thuật xem như một loại thôi miên đằng sau, bước người khác nhận chủ thủ pháp, cơ hồ là đánh sát biên cầu. Nó chủ bộ khế ước càng là ngang ngược, có thể trực tiếp thay thế người khác đã quyết định khế ước. Cái này căn bản là khế ước trái ngược, mà chính mình dược tề kỹ năng cũng không tồn tại bất lợi người phản hồi. Cái này tựa hồ tất cả đều tại xúc phạm cấm kỵ. Tiền bác sĩ nhưng không biết Hứa Phàm đã bị hù xuất mồ hôi lạnh cả người, tiếp tục giảng giải mặt khác cấm kỵ. Sinh mệnh luyện thành, làm trái nhân luân, xâm phạm tạo vật chủ lĩnh vực. Vạn thú tiên vương vì vậy mà chết. Cực thái tương dung chính là cực hạn hình thái năng lượng tương dung, uy lực siêu thoát thiên đạo trói buộc. Song cực tiên đế vì vậy mà chết. Thân kiêm song pháp chỉ là một người gồm cả hai loại nguyên khí. Tham gia không tiên đế vì vậy mà chết. Mượn đường lang yếu chính là chỉ bất lợi người phản hồi. Đặc biệt nhằm vào quy tắc loại trận pháp, lĩnh vực. Một chút không người chủ trì trận pháp, lĩnh vực nhất định phải viết xuống bất lợi người phản hồi, nếu không liền sẽ xúc phạm đạo này. Hứa Phàm càng nghe càng tâm mát, chính mình cơ hồ đem cấm kỵ đều đụng phải một lần. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành hỏi, ta tựa hồ đã xúc phạm một chút cấm kỵ, khí vận bị hao tổn, xin hỏi tiên sinh, có thể có phương pháp phá giải? Tiền bác sĩ lúc đầu giảng rất tận hứng, nghe được hắn, cùng hỏa thiêu cái mông bình thường, nhảy lên một cái, lớn trừng trong mắt, nói ra, cái gì? Ngươi đã xúc phạm cấm kỵ. Hứa Phàm tội nghiệp gật gật đầu. Tiền bác sĩ ngực một trận chập trùng, mặt đều tái rồi, hồi lâu mới nói ra một câu, cái này khóa dừng ở đây. Ngươi đi đi. Chương 568, dễ là thí nghiệm chương 568, dễ là thí nghiệm. Hứa Phàm không nghĩ tới tiền bác sĩ phản ứng lớn như vậy, nhìn hắn ánh mắt liền cùng nhìn quỷ giống như. Cười khổ nói, tiên sinh, ngươi đừng kích động. Ta chỉ là hư hư thực thực chạm đến cấm kỵ, còn không xác định. Ngươi nhìn, ta bây giờ không phải là thật tốt, không có gặp phải cái gì thiên phạt thôi. Tiền bác sĩ bất đắc dĩ thở dài, cái này vận rủi là sẽ truyền nhiễm, ngươi nếu thật chạm đến cấm kỵ, cùng ngươi tiếp xúc quá nhiều, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến ta. Thứ tội, thứ tội. Ta đề nghị ngươi hay là quy y xuất gia đi, Phật môn nghiệp lực, không chừng có thể cải thiện khí vận. Hắn nói xong lời này, liền rời đi, chỉ lưu Hứa Phàm một người, lẻ loi trơ trọi ngồi ở phòng luyện công bên trong, rơi vào trầm tư. Cái này ni mã, ta nếu là quy y xuất gia, tư đoán làm sao bây giờ? Tu Hoan Hỷ Thiền. Hắn bất đắc dĩ rời đi ngộ đạo đường, đầy cõi lòng tâm sự tại trên đường cái đi lung tung du lịch đứng lên. Một bên đi dạo vừa cùng Dễ Lạt câu thông. Lão Lôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi những dược tề kia kỹ năng rất nhiều đều là làm trái thiên đạo. Một cái cần bất lợi người phản hồi đều không có a. Dễ Lạt híp mắt cùng nhau, suy nghĩ một hồi, nói ra, cái gì bất lợi người phản hồi? Ta kỹ năng đều là bị động, đã ở thế yếu, không cần cái đồ chơi này. Mà lại, ta cảm thấy, chúng ta đạo, tựa hồ có một nửa đều là rời rạc cùng thiên đạo bên ngoài. A. Nói thế nào? Dễ Lạt giảng đạo, chúng ta trước đó phán đoán qua, địa cầu hẳn là một viên ẩn tinh, cho nên bóng bên trên truy nguyên nhập vì không chút nào thụ thiên đạo ảnh hưởng. Linh hồn của ngươi trạng thái cũng cùng người của thế giới này khác biệt, sau khi xuyên biệt, ngược lại là dung hợp một bộ phận thế giới này Hứa Phàm linh hồn. Cho nên, linh hồn của ngươi hẳn là có gần một nửa ở vào thiên đạo bên trong, có hơn phân nửa đều phân ly ở thiên đạo bên ngoài. Nói như thế nào đây? Ngươi thật giống như cái âm dương nhân. Hứa Phàm liếc mắt, làm sao nói đâu? Âm dương nhân đó là mắng chửi người, chỉ là một cái tỷ dụ thôi. Dễ Lạt tiếp tục phân tích nói, dược tề của ta kỹ năng là đem trong trò chơi số liệu đợt cùng thế giới này thiên đạo bản nguyên đem kết hợp, sáng tạo ra quy luật. Cho nên những kỹ năng này đồng dạng là một nửa thuộc về thiên đạo, một nửa phân ly ở thiên đạo bên ngoài. Chúng ta tuân theo quy tắc, trên bản chất là số liệu quy tắc. Tất cả năng lực cơ hồ cũng có thể định lượng. Cùng thế giới này chiến đấu hệ thống có rõ ràng khác biệt. Ta nghĩ ngươi sở dĩ chưa nhận thiên phạt, chính là bởi vì ngươi có âm dương nhân thuộc tính, loại này thuộc tính để cho ngươi như là họa bị bình thường, đem tà ác bản chất giấu ở ra người đằng sau, đem bầu trời đều lừa gạt. Hứa Phàm không còn gì để nói, ngươi đặc nương cái này từ đều là cái nào học được, một bộ một bộ. Hắn thở dài một tiếng, nói ra, cái này cũng chỉ là suy đoán của ngươi, liền sợ đùa lửa tử, đốt à. Dễ Lạt nói ra, có phỏng đoán, chúng ta liền có thể luận chứng, có thể thí nghiệm. Nghĩ biện pháp, làm thí nghiệm. Nhìn xem thiên đạo đối với chúng ta trói buộc, đến cùng là loại nào trình độ. Hứa Phàm kinh ngạc cánh ốc, ni mã thiên đạo chế tài còn dám nghiệm chứng. Không sợ đem chính mình đùa chơi chết. Dễ Lạt lại là cực kỳ tỉnh táo phân tích nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Dựa theo tiền bác sĩ nói tới, này thiên đạo cửu cấm cũng không phải khai thiên tích địa lúc liền có, mà là các tu sĩ từng bước một tìm tòi cho ra. Âm Dương Đại Đế tách rời âm dương chi khí lúc, chỉ là tổn hại khí vận, thẳng đến hắn tiến một bước phân giải âm dương nhị khí, mới giáng xuống tiên phạt. Song Cực Tiên Đế đem Song Cực dung hợp lúc, thậm chí ngay cả khí vận cũng không tổn hại. Thẳng đến hắn nếm thử Tam Cực chi đạo, mới bởi vậy bỏ mình. Thân trận thuật đã từng vang dội vài bản năm, mới dần dần xuống dốc. Cái này nói rõ, thiên đạo chế tài cũng là từng bước một tới. Thiên đạo cũng đang tìm tòi. Lời nói này liền cực kỳ có lý. Hứa Phàm cảm thấy khắp cả người phát lạnh, Thiên đạo cũng đang tìm tòi lời này để hắn lâm vào sợ hãi thật sâu. Thiên đạo đến cùng là cái gì? Dễ Lạc vui buồn thất thường ngẩng lên đầu nhìn lên trời, cố ý để ép cuống họng, dùng châm thấp thanh tuyến, nói câu ni hai kinh điển danh ngôn, kém chút đem Hứa Phàm dọa đến kẻ ra quần. Coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Trong lúc nhất thời, Hứa Phàm cảm giác trên lưng lạnh siêu siêu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên trời. Đừng đùa, lão huynh, ngươi cùng ta vợ bị hái, có ý nghĩa a? Hay là ngẫm lại, nên làm như thế nào thí nghiệm đi? Dễ Lạc nói không sai. Có suy đoán, nhất định phải đi nghiệm chứng, chỉ có ra kết luận mới có thể an tâm. Dễ Lạt nói ra, tại thiên đạo bên trong nghiệm chứng thiên đạo cửu cấm, đúng là chơi với lửa tử, đốt. Cho nên thí nghiệm này nhất định phải tại thiên đạo bên ngoài tới làm. Hứa Phàm có chút mơ hồ, tại thiên đạo bên ngoài làm thí nghiệm, thì như thế nào có thể nghiệm chứng thiên đạo đâu? Dễ Lạt nói ra, tất cả dược tề kỹ năng bên trong, một cái duy nhất cùng thiên đạo cửu cấm có liên quan chính là lôi vũ luyện kim thuật thuận cấm chỉ nhân thể luyện thành, đây là trò chơi số liệu cùng thiên đạo cửu cấm cùng nhau trùng điệp bộ phận. Chúng ta có thể dùng kỹ năng này, đến đảo ngược nghiệm chứng chúng ta suy luận. Hứa Phàm nghe không hiểu, như thế nào nghiệm chứng? Dễ Lạc nói đầu tiên, chúng ta đến làm rõ ràng, ẩn hà đến cùng là cái gì? Căn cứ hiện hữu tin tức, ẩn hà một đạo, cũng lệ thuộc thiên đạo thập nhị đạo đỉnh. Nói là phân ly ở thiên đạo bên ngoài, trên thực tế chỉ là thiên đạo một cái chi nhánh. Thiên đạo không còn quan tâm nơi đây, mặc kệ tự sinh tự diệt. Tựa như bị lưu này bình thường. Ngươi không phải cho đồng loạn lưu lại một giọt máu thôi, chỉ cần đem huyết khôi lỗi dược tề làm được, ngươi liền có thể trở lại Đông Diệu Thần Châu. Nơi đó nếu không nhận thiên đạo chú ý, vừa vặn có thể dùng tới làm thí nghiệm này. Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng, hỏi. Làm sao thí nghiệm? Rất đơn giản, chỉ cần nghiệm chứng tiến hành nhân thể luyện thành sẽ hay không gặp phải thiên phạt liền có thể. Hứa Phàm nhíu mày, khổ sở suy nghĩ, trầm ngâm nói, nếu như không có hạ xuống thiên phạt như thế nào? Giáng xuống thiên phạt thì như thế nào đâu? Không có hạ xuống thiên phạt, vậy đã nói rõ, Đông Diệu Thần Châu xác thực không nhận thiên đạo chú ý, không có thiên đạo chế tài liền không cách nào vận chuyển. Chúng ta liền có thể tại Đông Diệu Thần Châu làm truy nguyên nhập vi nghiên cứu, đến lúc đó làm ra vũ khí hạt nhân, đưa đến phía trên đến dùng. Dễ Lạc thâm trầm cười nói, nếu như giáng xuống thiên phạt, vậy liền không tầm thường đi. Vậy đã nói rõ, trò chơi số liệu đợt quy tắc áp đảo trên thiên đạo, ngay cả thiên đạo đều muốn tuân thủ quy tắc của chúng ta. Lại hoặc là nói, cho dù không có thiên đạo, chúng ta cũng có thể tự thành quy tắc, bản thân hạ xuống thiên phạt. Chính chúng ta chính là đạo, mặc kệ là loại nào kết quả, đối với chúng ta đều có lợi. Ngoại Tào Hứa Phàm nghe xong lý luận này, cả người đều phủ, trong lòng cho Dễ Lạt dựng thẳng lên cái ngón tay cái, tán dương, lao lôi, ngươi đặc nương thật là một cái thiên tài. Loại biện pháp này, ngươi cũng nghĩ ra được. Dễ Lạt cười đáp ý, ta dù sao cũng là một đạo số liệu, loại này kín kẽ suy luận, ta am hiểu nhất. Hứa Phàm kích động lên, lão lôi a, ngươi thật sự là ta tốt nhất cầu đầu quân sư. Dễ Lạt lập tức không vui, ổn ni mã, có biết nói chuyện hay không? Chương 569, không hợp thói thường đấu giá. Chương 569, không hợp thói thường đấu giá. Hứa Phàm nhiều lần suy luận Dễ Lạt thí nghiệm, logic hoàn chỉnh, khả thi rất cao. Hắn liền có chút dục dịch, ngược lại không gấp lấy tấn thăng thiên nhất chi cảnh, chỉ có biết rõ ràng chính mình cùng thiên đạo quan hệ, hắn có thể xác định việc tu luyện của mình phương hướng. Muốn trở lại Đông Diệu Thần Châu làm thí nghiệm, nhất định phải làm ra huyết khôi lỗi dược tề. Huyết khôi lỗi, máu của ngươi có thể cùng linh hồn của mình, có thể gánh chịu linh hồn, tạo nên huyết khôi lỗi. Huyết khôi lỗi chỉ có thể tiếp tục một cách giờ. Thời gian củn đồ, 10 ngày. Dược tề này trước mắt còn thiếu khuyết một vị dược tài, ánh nắng chiều đỏ thánh huyết. Bởi vì hôm nay đúng lúc là hạnh vận nhật tiên minh lịch mùng 8 tháng 5, Hứa Phàm mới đến đây mộ đạo đường, chuẩn bị tấn thăng thiên nhất. Hiện tại tấn thăng thiên nhất kế hoạch bị gác lại, hắn liền đi tầm thứ 9 sàn bán đấu giá. Tiên giới vật đấu giá chia làm hai loại, vật thật đấu giá cùng treo bảng tên đấu giá. Vật thật đấu giá chỉ là vật phẩm đấu giá ngay tại trong hội trường, tức lập tức đến. Treo bảng tên đấu giá, cùng loại với kiếp trước trên mạng đấu giá, chỉ ở các đại sản bán đấu giá phủ lên vật phẩm đấu giá tin tức. Tại trong vòng thời gian quy định, tiêu giá cao nhất người có thể đập đến vật này. Hàng sẽ tới côn chu, hoặc là tinh tế chuyện thâu chạm đưa đến người mua địa điểm chỉ định. Hứa Phàm trước đó mua được thổ cực chính là treo bảng tên đấu giá. Tầng thứ 9 bên trong sàn bán đấu giá là vật thật hội đấu giá, tất cả hàng đều có thể hiện đập hiện đến. Hứa Phàm liền ỉ vào hạnh vận nhật tiến vào phòng đấu giá tìm vật may. Hắn sớm thành thói quen tại hạnh vận nhật đem tâm tình của mình điều chỉnh thành vô dục vô cầu trạng thái, hết thảy chỉ nhìn cơ duyên. Nhìn qua vật đấu giá danh sách, Hứa Phàm ngạc nhiên phát hiện, ánh nắng chiều đỏ thánh huyết ngay tại vật đấu giá danh sách bên trong. là cái thứ bảy vật đấu giá. Hahaha, nếu không nói, hạnh vận nhật mới là ngưu bức nhất. Thứ này sớm liền đợi đến ta nha.
Ai?
Khí vận a, cái đồ chơi này có thể tu luyện liền tốt. Ma Đức, xem ra là đến tu luyện một chút Hoan Hỷ Thiền. Hắn kiềm chế trong lòng kinh hỉ, hoa 3.000 tiên minh tệ, mua cái bao xương. Nhân viên công tác mang theo hắn tiến nhập phòng bán đấu giá. Toàn bộ phòng bán đấu giá chia làm hai tầng, dưới đáy một tầng là sảnh triển lãm. Lít nha lít nhít đã ngồi đầy người, cũng có thật nhiều người không có chỗ ngồi trống liền đứng tại trong sảnh. Đấu giá sư ngay tại giới thiệu hàng. Trước mắt đã đập đi năm dạng hàng, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ánh nắng chiều đỏ thánh huyết. Hứa Phàm bao xương tại tầng thứ hai, có thể nhìn xuống toàn bộ sảnh triển lãm, nội bộ xếp đặt các loại kết giới, lấy cam đoan trong dạng tư ẩn. Tiêu giá thời điểm, đối với một cái loa nhỏ hô, liền có thể làm cho cả phòng bán đấu giá người nghe được thanh âm của hắn. Rất nhanh ánh nắng chiều đỏ thánh huyết liền bị cầm lên đài. Thứ này là thể dính, ngoại hình cùng loại với san hô đỏ thạch. Đấu giá sư giới thiệu nói, ánh nắng chiều đỏ thánh huyết, lấy từ ánh nắng chiều đỏ huyết cảnh, truyền thuyết là ánh nắng chiều đỏ huyền yêu chi huyết, thì hữu độ là nhị phẩm. Trực tiếp phục dụng, có dưỡng hồn tố thân công hiệu. Lấy chăn nuôi cổ trùng, có thể làm cho cổ trùng cùng cổ sư ở giữa thành lập một loại huyết hồn liên hệ, để cổ trùng có thể thi triển một chút hồn thuật. Khối này ánh nắng chiều đỏ thánh huyết trọng lượng là 3 cân, giá khởi đầu 1,2 triệu. Bởi vì này vật đấu giá hi hữu độ rất cao, cho nên mỗi lần kêu giá tăng giá cần tại 50,000 trở lên, tốt, hiện tại có thể kêu giá. Hắn vừa dứt lời, bên trong đại sảnh lập tức có người kêu lên, 1 năm triệu. Trực tiếp liền tăng thêm 300,000. Hứa Phàm một trận kinh ngạc, cái này phòng bán đấu giá người, như thế hảo. Hắn vội vàng kêu giá nói 1,55 triệu. Trong sảnh kêu giá người, ngẩng đầu hướng lầu 2 nhìn thoáng qua, cười hì hì rồi lại cười, gật đầu thăm hỏi, đặt mông tọa hạ, không còn tăng giá. Hứa Phàm không còn gì để nói, nhìn tên này cũng không phải tình thế bắt buộc, chỉ là báo cái giá cao, muốn chấn chẳng tử, đọ sức cái vật khí. Trong phòng đấu giá, có rất nhiều người như vậy. Vừa mở trận, liền trực tiếp thêm một cái giá cao, nhìn như tại biểu quyết tâm, tình thế bắt buộc, nhưng thật ra là muốn dọa lùi mặt khác người đấu giá. Có thể chụp tới, liền xem như chiếm tiện nghi. Có người tăng giá đoạn, hắn liền lập tức từ bỏ. Ni mã, tên này không phải là phòng đấu giá năm đi. Hứa Phàm đoán thầm một tiếng, lại nghe sát vách trong dạng, truyền ra một tiếng khét đều, 16 triệu. Tiêu giá chính là nữ hải, nghe thanh âm, tuổi không lớn lắm. Vẫn là có người cướp. Hứa Phàm lập tức lần nữa báo giá đạo, 17 triệu. Lần này, hắn trực tiếp tăng thêm 100,000 cũng chuẩn bị lộ vừa lộ khí thế. Kết quả, vừa dứt lời, lại một gian ghế lô gia nhập cạnh tranh, một cái trầm thấp giọng nam vang lên, 18 triệu. Tên Hứa Phàm hít sâu một hơi, ngồi thẳng người, cái đồ chơi này thưởng thủ như vậy. Hắn trực tiếp ra giá nói 2 triệu. Lời còn chưa dứt, sát vách nữ hải lại ra giá, 220 vạn. Nam nhân kia âm thanh ngay sau đó vang lên, 240 vạn. Hai người tựa hồ là báo tố hăng hái mà, liên tiếp báo giá không ngừng. 26 triệu, 28 triệu. Hứa Phàm căn bản chen miệng vào không loạn. Thời gian trong nháy mắt, giá tiền liền bị gọi vào 4 triệu. Hôm nay là hạnh vận nhật ta không có đạo lý xui xẻo như vậy đi. Gặp được hai cái cùng chết. Hứa Phàm lông mày cau chặt, đàn ông cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Lúc trước hắn bán huyết nguyệt tinh hoa được 50 triệu, cho Quách Hữu căn 10 triệu để hắn trải bớt người trong quan trường mạch. Đằng sau lại mua rất nhiều dược liệu, trên người bây giờ còn có 30 triệu. Cái này ánh nắng chiều đỏ thánh huyết, ý nghĩa trọng đại, hắn tình thế bắt buộc, chính là đem 30 triệu tiêu hết sạch, cũng phải mua lại. Hắn vừa ngon tâm, dơ mịt rộ phồn hô to một tiếng, 8 triệu. Cái này báo giá làm cho cả đại sảnh đều sôi trào. Ha ha, khó gặp a cái này côn chu phía trên, vậy mà lại xuất hiện bạo sảnh tràn diện. Trực tiếp đem báo giá tăng gấp đôi, tại phòng đấu giá bên trong liền gọi là bạo sảnh, cực ít xuất hiện, bình thường đều là vật đấu giá hiếm thấy trên đời. Hay là, người đấu giá tình thế bắt buộc, vô gia hỏa khí. Cái này ánh nắng chiều đỏ thánh huyết, mặc dù hi hữu, nhưng cũng đáng không được nhiều tiền như vậy, ai nhiều nhất 6 triệu liền cao nữa là. Vị này thật đúng là hào bên trong chi hào a. Đấu giá sư nghe được cái giá tiền này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Vui vẻ ra mặt, 8 triệu, còn có người tăng giá sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đấu giá sư hỏi, số 4 sảnh tiên sinh, ngài còn tăng giá a? Số 4 sảnh đèn trực tiếp tiêu diệt. Điều này đại biểu người ở bên trong đã đi. Đấu giá sư vừa nhìn về phía số 2 sảnh, hỏi, số 2 sảnh tiểu thư, ngài còn tăng giá a? Bên kia trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hô, 16 triệu. Ngoa tào Hứa Phàm kinh hãi nhảy lên cao ba thước, giơ lên loa, cao giọng hô, ni mã, nhà ngươi tiền không phải tiền a, ngươi dạng này làm. Sảnh triển lãm bên trong lần nữa vỡ tổ. Chơi ạ, cái này tình huống như thế nào? Không cần thiết a. Ánh nắng chiều đỏ thánh huyết, không đến mức bị mở ra dạng này giá tiền a, chờ thêm mấy tháng, chắc chắn sẽ có hàng mới. Đúng thế, lại có 3 năm, các loại ánh nắng chiều đỏ bí cảnh hoàn toàn mở ra, thứ này số lượng nhiều đây. Đấu giá sư lại là cao giọng hô, số 3 bao xương quý khách. Đấu giá trong lúc đó chỉ có thể báo giá, không nói nên lời tranh chấp. Mong rằng ngài chú ý 16 triệu, ngài còn tăng giá a. Hứa Phàm thở phi phò, lần nữa báo giá nói 1,605 vạn. Chương 570, nửa cân chương 570, nửa cân Hứa Phàm khí thế lập tức yếu đi xuống tới. Tất thương bên trong, Dễ Lạc ngay tại nấu thuốc, thúc giục nói, thuốc này không sai biệt lắm a, còn kém ánh nắng chiều đỏ thánh huyết vào nồi rồi, ngươi thêm chút sức, tranh thủ thời gian đập xuống đến. Hứa Phàm khổ hề hề nói sát vách cũng là thổ hào a, ta cái này 30 triệu, còn không biết có thể hay không cầm xuống. Dễ Lạc nói ra, cùng lắm thì lấy thêm một viên huyết nguyệt tinh hoa đi đổi, tiền cái gì đều không trọng yếu. Sát vách trong dạng, tổng cộng có 3 người. Một mực tại báo giá chính là một tiểu nữ hài, một đầu màu da cam tóc, màu quýt con ngươi, màu quýt bờ môi, mặc dày ống áo đôi ngắn quần đùi, một mặt ngây thơ, lại là tức giận nói ra, điện hạ, gia hỏa này thật to gan, cũng dám đối với chúng ta chửi mẹ. Ở giữa mà ngồi chính là cái trung niên nam tử, mày kiếm mắt sáng, anh tư bừng bừng, mặc một thân cẩm tú bảo, đầu đội nhung quan, tay kẹp lấy một viên tím bảo thạch, tại giữa ngón tay đổi tới đổi lui, thân sắc lười biếng, hơi nhếch khóe môi lên lên, ẩn lộ ý cười, nhìn cực kỳ ung dung hoa quý. Hăng hái của hắn hoàn toàn ở đấu giá bên trên, căn bản cũng không quan tâm Hứa Phạm cửa ra vào thành bẩn. Cười hì hì nói, hắc hắc, lần này hắn chỉ tăng thêm 50, không 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 a, xem ra là lực lượng không đủ. Hạnh Nhi, tin nhanh giá, chúng ta cũng chỉ thêm 50, không không không. Từ từ chơi, thú bị gấp. Tiểu nữ hải khí thẳng dậm chân, hòn a hòn nẻ nói, điện hạ, ngài thân phận này bị một cái chợ đúa chi dân nhục mạ, thì còn đến đâu, ta đi chặt đầu của hắn. Nam nhân sau lưng đứng một vị lão giả, tóc dài râu bạc, hai mắt sáng ngời, khắp khuôn mặt là đau lòng thần sắc, cũng nói, đúng a, tốn tiền nhiều như vậy mua 3 cân ánh nắng chiều đỏ thánh huyết, không đáng a, từ từ thu thập liền tốt, ta những cổ trùng kia không nuôi cũng được. Ta đi đem tiểu tử kia đầu vặn xuống đến. Nam tử có chút nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, khiển trách, lúc này mới bao nhiêu tiền? Thật vất vả đi ra một chuyến, còn không cho ta chơi tận hứng. Lão cổ à, ngươi tên này chính là quá móc, hoa tiền của ta, mua cho ngươi đồ vật, ngươi có cái gì thật đau lòng? Dân gian câu nói kia nói thế nào? Hoàng thượng không đội thái giám gấp, nói chính là ngươi. Hai người còn muốn lại quên, nam tử nghe được đấu giá sư liên thanh hỏi giá, đội vàng nắm lên mịt rổ phồn, hô, 1610 bạn. Sau đó lại đổ thêm dầu vào lửa nói sắt vách minh đệ, ánh nắng chiều đỏ thánh huyết, bản điện. Ách, trưởng quỹ ta thế tất cầm xuống, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu tiền. Chúng ta đến so tài một chút tài lực thôi. Phía sau hắn lao giả, đau lòng nước mắt đều nhanh muốn đi ra, cả người đều bật ba. Mở ra cái bình, nhìn một chút bên trong nuôi mấy cái ngay tại ăn ánh nắng chiều đỏ thánh huyết hai đầu ngao bọ cạp, hận không thể đem bọn nó một cước giẫm chết. Trong lòng tự trách, ta thật sự là miệng tiện, tại sao phải điện hạ mua cái này ánh nắng chiều đỏ thánh huyết đâu? Ba người này đến đâu giá hội trận, chính là chạy cái này ánh nắng chiều đỏ thánh huyết mà đến. Chỉ vì lao giả nuôi mấy cái hai đầu ngao bọ cạp, một mực cho ăn ánh nắng chiều đỏ thánh huyết. Trên thân ánh nắng chiều đỏ thánh huyết hàng tồn không nhiều lắm, lúc này mới đến mua. Không nghĩ tới, lại gặp được Hứa Phạm cái này liều mạng chào giá. Nam tử chú ý tới lao giả thần thái, khuyên đủ, hai người các ngươi nghe lời a, lần này đi ra có chuyện quan trọng tại thân, chúng ta thân phận cũng không thể hiện tại liền bại lộ, tuyệt đối không nên dẫn xuất nhiễu loạn. Bên kia, Hứa Phạm kêu giá nói 1615 vạn. Nam tử vội vàng cùng giá. Hai người đều là chỉ thêm 50, không không không, lại không cam lòng yếu thế, một mực đem giá tiền chỉnh diện 20 triệu. Trong phòng bán đấu giá bầu không khí dần dần lạnh xuống, mặc dù cái này cạnh tranh giá rất không hợp thói thường, nhưng lại không có như vậy kích thích. Hai người này câu được câu không liên tục báo giá, là thật có chút nhàm chán. Đấu giá sư cảm thấy tiếp tục như thế kéo dài công việc cũng không phải biện pháp, liền nói ra, bởi vì giá cả vượt qua 20 triệu, từ giờ trở đi, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500. Không không không, Hứa Phàm bên này đều nhanh chết lặng, sát vách tài lực nhìn còn cao hơn hắn nhiều. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, trở nên vô dục vô cầu. Lúc này không có khả năng để tâm vào chuyện vụn vặt, phải dựa vào hạnh vận nhật. Hắn bao ra không cố kỵ nữa, tâm tính bày ngay ngăn sau, đã có mua không được liền dẹp đi ý nghĩ. 25 triệu, trực tiếp cho tăng thêm 5 triệu, nếu như đối phương tăng giá nữa, hắn liền trực tiếp báo giá 30 triệu. Sát vách nghe được cái này báo giá, tiểu nữ hải cùng lão giả tất cả đều đã đứng ra. Chỉ có nam tử kia vẫn lạnh nhạt như cũ, tràn đầy phấn khởi nói ra, để hắn xính một lát có thể, các loại đấu giá sư phá vỡ, chúng ta lại báo giá, tức chết hắn. Lão giả nhưng bây giờ kiềm chế không được, lặng lẽ đem một mảnh giấy ném ra ngoài cửa. Trang giấy kia một trận trôi nổi, bay đến 3 số phòng trước cửa, từ khe cửa chui vào. Đúng là không nhìn bên trong tất cả kết giới, dễ như trở bàn tay trôi giạt đến Hứa Phàm trước người. Hứa Phàm trước tiên liền cảm ứng được trang giấy tồn tại, cũng biết đây là sát vách thả ra, lập tức như lâm đại địch, làm xong phòng ngự tư thái. Đã thấy trang giấy kia một trận bặm mẹo, đúng là biến thành một cái tiểu nhân, cùng lão giả dáng dấp giống nhau đến mấy phần, chống nạnh chỉ vào Hứa Phàm cái mũi, nổi giận đùng đùng nói, ngươi tiểu tử này quả thực là chán sống rồi, cũng dám giành với chúng ta đồ vật, ngươi tin hay không, ta đổ ngươi cả nhà. Hứa Phàm đối với trang giấy này cực kỳ kiên kỵ, trong phòng này bộ có tầng tầng kết giới, chính hắn lĩnh địa ý thức cũng chỉ có thể dò xét đến sát vách ba người bề ngoài hình thái, thanh âm cái gì căn bản là nghe không được. Một mảnh giấy vậy mà không nhìn kết giới tồn tại, thật sự là có chút đáng sợ. Hắn bình tĩnh khuôn mặt nói ra, tiến vào phòng đấu giá liền phải tuân thủ phòng đấu giá quy củ, bất luận cái gì vật đấu giá đều là người trả giá cao được chi. Các hạ uy hiếp như vậy ta, đó chính là không đem Thần Mục Tiên Quốc để vào mắt đi, có muốn hay không ta xin mời Thần Mục Tiên Quốc nha dịch đến cho chúng ta tuyệt đối án phân xử thử. Trang giấy kia một trận bặm mẹo, tựa hồ là tức hồn hẹn, thở phào hỏi, ngươi nói ngươi cần bao nhiêu ánh nắng chiều đỏ thánh huyết? Hứa Phàm nao nao hồi đáp, một tiền là đủ rồi. Ni mã, liền muốn một chút như thế, ngươi cho ta kêu giá cao như vậy. Trang giấy kia khí dương nhanh muốn bước, vung tay lên đem một cái túi ném đến Hứa Phàm trước mặt, nói ra, ta cho ngươi nửa cân, từ giờ trở đi đừng lại kêu giá. Hứa Phàm mở túi ra xem xét, bên trong đúng là nửa cân ánh nắng chiều đỏ thánh huyết. Hắn cũng có chút được, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy, hắn hỏi, vậy được à, cái này nửa cân ta cho ngươi bao nhiêu tiền? Trang giấy hung hăng nói, không cần, liền một cái điều kiện, đợi chút nữa ngươi phải nói câu cam bái hạ phong một loại lời nói, để cho ta già chủ vui vẻ lên chút. Hứa Phạm đờ đẫn nói, chán. Được a, không có vấn đề. Trang Giấy thở phì phì đi tới cửa, lại quay đầu thả câu ngoan thoại, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi à, nếu không ta thật nhịn không được sẽ giết ngươi. Hứa Phạm liên tục gật đầu, tốt, tốt, không có vấn đề, ta lúc này đi. Nhưng là, ta lại không biết tiền bối dáng dấp ra sao, vạn nhất ngẫu nhiên gặp được làm sao bây giờ. Ngươi làm sao như vậy bẩn. Về sau đừng ở Côn Chu đi lung tung du lịch, nghe được rồi sao? Tốt, tốt, nghe được. Tiền bối đi thong thả. Chương 571, Đại Thiên Sứ ai tháng chương 571, Đại Thiên Sứ ai tháng người giấy vừa đi. Hứa Phạm lập tức đem ánh nắng chiều đỏ thánh huyết thu nhập tất thương để dễ lạc tranh thủ thời gian nấu thuốc. Sát Vách rất nhanh liền báo giá nói 2505 vạn. Hứa Phạm trong lòng tự đủ, Sát Vách người thân phận rất là không đơn giản, cầm 25 triệu đổ xuống sông xuống biển. Hắn tranh thủ thời gian dơ lên loa nhỏ, đáp lời, các hạ tài lực hùng hậu, van bối cam bái hạ phong. Nói xong câu đó hắn lập tức ra bao xương, rời đi hội đấu giá. Sát Vách nam tử gặp Hứa Phạm không còn ra giá, chợt cảm thấy hào hứng kẻ nhạt, vô đuổi nói ra, cái này Côn Chu bên trên người, dù sao cũng là so ra kém Vũ Đế Thành, tài lực có hạn a. Liều ra lửa đến, cũng không có nhiều tiền. Sau lưng lão giả sắc mặt tím đen, cùng cái nướng cháy tím đậm khoai bình thường. Trong lòng oán hận nói, tiểu tử túi kia, có thể tuyệt đối đừng để cho ta gặp lại hắn. Hứa Phạm rời đi sàn bán đấu giá đằng sau, lập tức trở về đến Vạn Tinh Minh trụ sở. Trong đại viện, Kim trưởng lão đỡ lấy bàn đánh bài, đang cùng mấy tên thủ hạ cược bài. Nhìn thấy Hứa Phạm, hỏi, ngươi không phải đi tấn thăng thiên nhất rồi sao? Tại sao trở lại? Hứa Phạm nói ra, lên một bài giảng, có chút vấn đề không có làm rõ ràng, ta trở về suy nghĩ kỹ một chút. Kim trưởng lão nói dù sao cũng là phá cảnh, là đến nghĩ rõ ràng mới được. Vậy ta đi luyện công phòng, bế quan mấy ngày, đừng để người tiến đến. Yên tâm, ta cho ngươi xem lấy. Hứa Phạm tiến nhập phòng luyện công, để Đường Bảo thả một nhóm trùng tể trong phòng cảnh giới, thúc giục Dệ Lạt nấu thuốc. Tranh thủ thời gian nấu thuốc à, tận lực thừa dịp hạnh vận nhật đi Đông Diệu Thần Châu, đem thí nghiệm làm, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dệ Lạt lại là nói ra, thí nghiệm này hôm nay còn không thể làm, nhất định phải chờ đến ngày mai. Thế nào? Là dược tề gian nan a? Dệ Lạt lắc đầu, dược tề rất nhanh liền có thể nấu xong, chỉ là nếu như tại hạnh vận nhật làm thí nghiệm, liền sẽ thêm ra hạnh vận nhật lượng biến đổi này, chúng ta thí nghiệm liền không đủ nghiêm cẩn, cho nên tốt nhất ngày mai làm tiếp. Hứa Phạm hơi chút suy nghĩ, thật đúng là cái này Lý Nhi. Trong lòng của hắn tán thưởng, lão Lôi, ngươi thật đúng là tâm tư tỉ mỉ. Lại chờ đợi một ngày, đến ngày thứ hai, dược tề đã nấu xong. Hứa Phạm đem dược tề uống xong, dược tề vừa xuống bụng, hắn lập tức cảm thấy mình huyết dịch như có sinh mệnh bình thường, trở nên rất sống động đứng lên, mỗi một giọt máu đều giống như một cái sinh cơ bừng bừng hài đồng, tại cùng hắn linh hồn tiến hành cộng minh. Hắn nhắm mắt lại, kiên nhẫn cảm ứng, rất nhanh liền tại mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài một vùng không gian, cảm ứng được một đoàn nhỏ máu của mình. Đó là hắn trước khi phi thăng, lưu cho đồng loạn bình kia huyết dịch. Là ở đó a? Thật là xa xôi a. Hắn đem ý thức của mình đắm chìm tại đoàn huyết dịch kia bên trong, rất nhanh linh hồn của mình liền rời đi thân thể, lấy một loại phương thức quỷ dị, bán ra đến đoàn kia trên linh hồn. Đông Diệu Thần Châu, Bạch Đăng Sơn, một chỗ dinh thự bên trong, Hứa Ngư Nương đang cùng Hứa Tiếu Nhi cùng một chỗ phơi nắng cây kim ngân. 10 năm trôi qua, Hứa Ngư Nương già mấy phần, trên đầu có mấy cây tóc trắng. Hứa Tiếu Nhi đã hôn phối, gả cho Bách Đãng Sơn một vị tiểu địa sát. Trong thư phòng, một vị thiếu niên đoan đoan chính chính ngồi tại trước bàn sách, nâng bút viết chữ, viết là một bài thơ, chính là Hứa Phạm tại đàn thơ trên giải thi đấu viết bài kia thanh định. Bên người của hắn có một vị mỹ quyến làm bạn, giúp hắn chậm chậm mài mực. Trong thư phòng thiếu niên là Mai Tư Loan đệ đệ Mai Tư Hàn, giúp hắn mài mực mỹ quyến thì là Huyên Huyên. Trong đại viện, một vị lão giả đẩy xe lăn ở trong sân phơi nắng, ở trên xe lăn ngồi một vị mỹ phụ nhân, có chút nghiêng đầu, ánh mắt có chút đăm đăm. Lão giả tóc bạc trắng, dáng người hơi mập, chính là Kim Trường Quý. Trên xe lăn mỹ phụ nhân thì là Mai Ngọc Thư mẫu thân. 10 năm trước, người một nhà dùng Hứa Phạm lưu lại khế đất, tìm được Kim Trường Quý, từ đây liền tại Bách Đãng Sơn ở lại, an phận ở một góc, không hỏi thế sự. Thời gian 10 năm, một chút quen thuộc lão bằng hữu, dần dần gặp lại. Phần lớn là trước đó Mai gia Minh Vũ chung người. Những người này rời đi Minh Vũ đằng sau, liền một mực trà trộn tại Bách Đãng Sơn. Trong đại viện dần dần náo nhiệt lên, thỉnh thoảng đều có người mang theo ăn ngon uống sướng tới chơi. Những người này, phần lớn bị Hứa Phạm gieo tâm neo. Đối với gia đình này, cực kỳ chiếu cố. Trong hậu viện, đồng loạn đang ngồi ở bàn cờ trước đó, cùng một vị lão giả đánh cờ. Lão giả một bên là tử, một bên cười nói, hôm nay là ngày tháng tốt, tưởng niệm người, có lẽ có thể trùng phùng. Người kịch này, khả năng về sau cũng không cần diễn tiếp nữa. Lão giả này một thân áo vải, trong ngực cất cái quả trượng, trên quả trượng cột một cái hồ lô rượu. Bất quá trong hồ lô trang cũng không phải là rượu, mà là bói toán dùng tam trúc. Bây giờ đồng loạn chính là Hứa Phạm bộ dáng, 10 năm này đều là như vậy, hắn một mực lấy Hứa Phạm thân phận, chiếu cố người một nhà. Hắn cầm bút lên quân cờ, thân hình hơi ngừng lại, không có rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, nói ra, lão hầu, lần này ngươi không có tính sai đi. Lão giả này là đã từng Minh Vũ Thanh Hoa Viên 9 tầng thủ tầng người, hầu bất tài. Hứa Phạm quen biết đã lâu, hắn chính là linh tê cốt có thể trong lòng có linh tê thời điểm, dòm người một lát hòa phúc. Từ khi cùng người một nhà này gặp lại đằng sau, hắn là cái thứ nhất phát hiện đồng loạn cũng không phải là Hứa Phạm. Ai, trước đó tính sai hơn 10 lần. Ngươi coi như ta nói vậy chính là. Đồng loạn thở dài, nhà ta chủ tử cũng không biết tại tiên giới qua như thế nào, khi nào mới có thể trở về. Lúc này, một vị mỹ tiểu đường, đội vàng hấp tấp từ xương phòng chạy ra, dưới chân giày đều chạy mất một cái, liên thanh hô: "Tướng công, ngươi mau đến xem, bình kia máu, bình kia máu, khác thường trạng." Vị này mỹ tiểu nương, tướng mạo cùng Mai Tư Loan không khác nhau chút nào, chỉ là nhiều tia thành thục phong vận. Chính là Hương Điệp. Đồng loạt nghe được nàng, cầm trong tay quân cờ ném một cái, đối với Hầu Bác Tài nói ra: "Ngươi cuối cùng nói đúng một lần." Sau đó, thẳng đến xương phòng mà đi. Đã thấy Hứa Phàm lưu cho hắn cái kia giả bộ huyết dịch bình sứ ném vụn trên mặt đất, một đống huyết tương trên không trung quay cuồng, ngưng tụ nồng đậm sinh cơ, dần dần bị lớn, sinh ra máu thịt gân cốt, cuối cùng hóa thành Hứa Phàm bộ dáng. Hắn trần trụi thân thể, mở ra tất thương từ đó túm một bộ quần áo đi ra, mặc lên người, sau đó hướng phía Đồng Loạn cùng Hương Điệp nhìn lại. Đồng Loạn cùng Hương Điệp đồng thời quỳ sát tại đất, kêu một tiếng, gặp qua chủ nhân. Hai người đều hết sức kích động, cùng nhau biến trở về nguyên bản diện mạo. Hứa Phàm cười cười, hỏi: "Thế nào, người trong nhà cũng còn tốt đi?" Đồng Loạn hồi đáp: "Hết thảy đều bình an vô sự." "Chủ nhân, ngươi thật đi tiên giới?" Hứa Phàm lĩnh địa ý thức đã dò xét đến trong viện tất cả mọi người tình huống, hắn quát quát tay nói ra: "Cái này huyết khôi lỗi phân thân, chỉ có thể tiếp tục một canh giờ. Lần này tới là có một kiện chuyện quan trọng muốn làm, ngược lại là không có thời gian cùng các ngươi ôn chuyện. Các ngươi tiếp tục bị trang, giúp ta chiếu cố người nhà, 10 ngày sau, ta sẽ lại đến." Thân hình hắn lóe lên, liền trực tiếp rời đi, lại xuất hiện lúc đã đến mấy ngàn thước bên ngoài, trên tay còn lấy một người, Mai Tư Loan mâu thân, Trình Thị. Trình Thị bản tại phòng bếp nấu nước, không hiểu thấu thân hình chợt nhẹ, thấy hoa mắt, đã đến một chỗ trong rừng cây. Nàng nhìn thấy Hứa Phàm, một mặt kinh ngạc, hỏi: "Giả cô gia, cái này, đây là có chuyện gì?" Hứa Phàm nghe nàng gọi mình giả cô gia nào nào, nói ra: "Ta không phải giả, ta là thật, Đồng Loạn cùng Hương Điệp thân phận, các ngươi đều biết." Trình Thị nghe hắn nói như vậy, lập tức đối với hắn quan sát tỉ mỉ, con ngươi đều đang run rẩy: "Ngươi thật là Hứa Phàm?" Hứa Phàm nhẹ gật đầu. Trình Thị trong mắt nước mắt lập tức bừng lên, lôi kéo Hứa Phàm tay, nghẹn ngào nói: "Cô gia à, Tư Loan nàng ở đâu? Nàng vẫn khỏe chứ?" Hứa Phàm trong lòng một trận tự trách, nói láo, nói ra: "Nàng rất tốt, nàng bây giờ tại tiên giới. Những năm này, các ngươi chịu bị quất. Ngươi yên tâm, chờ thêm mặt đều an trí thỏa đáng, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều nối liền đi." Trình Thị lau nước mắt, nói ra: "Vậy là tốt rồi, chính ta nữ nhi ta tự nhiên nhận ra, Hương Điệp biến thành Tư Loan, ta rất nhanh liền khám phá. Bất quá, cô gia ngươi yên tâm, ta một mực giấu giếm. Trong nhà trừ ta, mẹ ngươi, cùng Hầu Bác Tài biết bọn hắn là giả. Những người khác không có phát hiện." Trình Thị người này mặc dù vì tư lợi, nhưng tâm tư cẩn thận, rất nhiều chuyện đều nhìn cực kỳ thấu triệt. Nàng biết Hứa Phàm đem người nhà an trí tại Bách Đăng Sơn, nhất định là vì tránh họa, cho nên cho tới nay đều rất điệu thấp. Hứa Phàm gật gật đầu: "Rất tốt, hôm nay ta mang ngươi tới đây là muốn giúp ngươi đem mặt đổi lại." Trình Thị nghe chút lời này, cả người như bị sét đánh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Ngươi không phải nói Nưu Nhị đã chết, mặt mũi này đổi không được nữa à? Hơn nữa còn muốn sẽ hạ xuống thiên phạt." Hứa Phàm cười nói: "Đây là chỉnh dung chi pháp, yên tâm, ta sẽ hộ ngươi chu toàn." Hắn mang theo Trình Thị trên không trung một đường phi hành, không bao lâu liền tìm được một chỗ mây đen đoàn tụ, Cam Lâm Thiên Hàng chỗ. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chính thích hợp tới làm thí nghiệm. Hắn thả một nhóm trùng tể tại bốn phía cảnh giới, sau đó bắt đầu ở trên mặt đất vẽ trận. Đơn độc cải biến ngoại hình trận pháp, hắn đã cực kỳ thành thạo, cố ý thiết trí một cái bản mẫu trận nhãn, bên trong thả ở một cái tượng bùn đầu người. Đầu người này cùng Trịnh Thị nguyên bản diện mạo giống nhau như lúc, chính là trận pháp luyện thành tham khảo. Rất nhanh, trận pháp liền vẽ xong. Hứa Phàm hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm bất an. Tất thương bên trong, dễ lạt nói ra: "Chớ khẩn trương, ngươi bây giờ cường độ nhục thân so với năm đó cường đại gấp trăm lần, thủ đoạn bảo mệnh cũng nhiều đến lạ. Cứ việc lớn mật đi làm." Hứa Phàm khẽ bước cằm, đốt cho Trịnh Thị một viên quy tức đan, để nàng chìm vào giấc ngủ, sau đó đem nó an trí ở trong mắt trận. Chính hắn thì là ăn một tấm toại nhân bì, ngẩng đầu nhìn lên trời, chờ đợi thiên lôi hạ xuống. Một đạo bạch quang ở trong mắt trận phát sáng lên. Giờ khắc này, phong tức mưa thả, trong chớp mắt, thế giới đều rất giống dừng lại bình thường. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đập vào trong trận bàn. Trịnh Thị mặt tại trong bạch quang vặn vẹo biến hình, rất nhanh liền biến thành nàng nguyên bản bộ dáng. Hứa Phàm một trận hoảng hốt, thành công. Đạo thứ hai thiên lôi đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chờ đợi hồi lâu, cũng chưa thấy đến đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Hắn hơi có chút kinh ngạc, đem Trịnh Thị thu nhập thanh nang giới bên trong bảo vệ. Đã thấy không trung mây đen dần dần tan đi, đúng là dương quang phổ chiếu. Hứa Phàm tắm rửa tại ánh nắng bên trong, hơi nhẹ nhàng thở ra, cái này không có thiên phạt a. Dễ lặt lại là nhắc nhở, cẩn thận một chút, thiên phạt không nhất định sẽ như vậy chỉ lấy thiên lôi phương thức hạ xuống, không chừng còn sẽ có mặt khác hình thái. Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy trong chân trời đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, dần dần vỡ ra thành hình tròn, tựa như một cái đường hầm. Đường hầm bên trong hiện lên đại lượng màu lam nhạt số lượng, giống như hồng thủy bình thường, mãnh liệt mà ra. Tất thương bên trong Dễ Lạt ánh mắt đột nhiên liền thẳng, thân thể không tự chủ được từ tất thương bay ra, chậm rãi bay lên bầu trời, cùng cái kia màu lam số lượng dòng lũ dung hợp lại cùng nhau. Hứa Phàm nhìn trận mắt hốt mồm, cái này, đây là cái gì? Đã thấy Dễ Lạt thân hình không ngừng biến hóa, trên lưng đột nhiên sinh ra 6 đôi cánh, giống như một cái cự đại quái vật, trên không trung xa xa mà đứng. Một tiếng gào trầm trầm từ trong miệng hắn phát ra, thần phạt, đại thiên sứ ai thán? Lớn, đại thiên sứ. Ta Ni Mã Hứa Phàm cả kinh hồn phi phách tán, quay đầu liền chạy. Một vệt kim quang từ Dễ Lạt trong miệng phun ra, không nhìn hết thể thủ đoạn phòng ngự, trực tiếp trúng đích Hứa Phàm thân thể. A. Chương 572, tế sống đưa tin. Chương 572, tế sống đưa tin. Đại Chu, Lam Tuyết Thành. Lộc Minh Viên bên trong, một tòa đại trận cao cao xây lên. mấy ngàn tử tù buộc xiềng chân, đứng xếp hàng, vây quanh đại trận đứng một vòng lại một vòng. Bành Thái Hậu cùng Trần Trục Lộc ngồi tại Liệp Lộc đình bên trong, thản nhiên uống nước trà. Trần Tử Phu đội vàng đi vào đình, mặt đen thui, nghiêm nghị nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Vì sao muốn nhiều lần dùng việc này tế chi pháp? Chẳng lẽ liền không sợ thụ thiên khiển a? Bành Thái Hậu liếc mắt nhìn hắn, từ trên bàn bóp khối bánh ngọt, nhét vào trong miệng, chậm rãi nói ra, ngươi sợ cái gì? Đông Diệu Thần Châu đã trốn vào ẩn hạ, thiên đạo không hiện, thiên khiển sao là? Huống hồ những người này đều là tử tù, chết sớm chết muộn, đều như thế. Chỉ cần đối với tranh giành tu hành có chỗ tốt, như vậy đủ rồi. Trần Tử Phu trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, đưa tay vặn Trần Trục Lộc lỗ tai, đem hắn lôi ra ngoài đỉnh, phất tay muốn đánh, nhưng thủy chung không thể ra tay. Trần Trục Lộc trông mong nhìn qua hắn, ủy khuất méo miệng, nói ra, cha, ngươi làm đau. Trần Tử Phu trên ngực bên dưới phập phồng, kiềm chế lửa giận trong lòng, nghiêm nghị trách cứ, ngươi tên khốn này, ngươi có phải hay không cho ngươi mẹ gieo xuống tâm neo? Nếu không nàng tuyệt không có khả năng để cho ngươi làm như vậy táng tận thiên lương sự tình. Hắn một chỉ trận đài, nói ra, những cái kia đều là nhân mạng, ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao tâm ngoan thủ lạt như thế? Trần Tử Phu cười khanh khách vài tiếng, cha, ngươi đang nói cái gì nha? Ngươi cùng mẹ nếu là không tâm ngoan thủ lạn, thì như thế nào khống chế triều đình, cầm xuống Đại Chu đâu? Đế vương tâm thuật chính là dạng này. Những người này bất quá là sâu kiến thôi. Có thể tăng lên tu vi của ta, chính là phúc phận của bọn hắn. Ngươi nhìn, mới dùng 5 lần tế sống, ta cũng nhanh muốn tấn thăng bán ngộ chi cảnh. Lời nói này Trần Tử Phu á khẩu không trả lời được, xác thực hắn đã từng làm qua táng tận thiên lương sự tình, đã từng tâm như xà hạt. Nhưng từ khi có nhi tử đằng sau, tim của hắn liền biến mềm nhũn. Dần dần không quen nhìn Bành Thái Hậu một chút tác phong làm việc. Những năm gần đây, Bành Thái Hậu tính tình đại biến, cũng không tiếp tục là cái kia chăm lo quản lý, giúp đỡ đại chủ giật dây nữ vương. Tập trung tinh thần đều nhào vào Trần Trục Lộc trên thân, điều dạy nó đế vương tâm thuật, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bây giờ, vậy mà cầm tử tù tế sống, dùng để tăng cao tu vi, cái này đã chạm đến Trần Tử Phu danh giới cuối cùng. Hắn hoài nghi là Trần Trục Lộc cho Bành Thái Hậu gieo tâm neo, cải biến tâm tính của nàng. Bành Thái Hậu chậm rãi từ đình đi ra, hung hăng chừng Trần Tử Phu một chút, hô, Lộc Nhi, lại trận đã dọn xong, có thể tiến hành tế sống. Ngươi đi trên trận đài đi. Trần Trục Lộc một trận nhảy cẫng hoan hô, nhảy nhảy nhót nhót lên trận đài, xếp bằng ở trận đài trung ương, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trận đài bốn bề gần ngàn người, ánh mắt đồng thời trở nên mê ly lên, đúng là hé miệng rũa ra lưỡi, đầu hung hăng đem lưỡi đầu cắn xuống. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi xông vào mũi, phụ cận người sống tế phẩm, cứ như vậy lưỡi ngăn nước máu mà chết. Một đoàn hắc quang tại trên trận đài sáng lên, hấp thu bốn phía huyết vụ, chợt hướng phía bầu trời bay đi, giống như một đầu mối quan hệ, đem thiên địa cấu kết. Trần Tử Phu mắt thấy một màn này, con mắt nhịn không được đóng lại, vừa nghiêng đầu, giận dữ rời đi. Bành Thái Hậu nhìn xem bóng lưng của hắn, trong mắt có che lấp chi sắc. Trên tế đàn, Trần Trục Lộc bàn ngồi tại trong huyết vụ, toét miệng cười trộm nói cái này Đông Diệu Thần Châu thật đúng là chỗ tốt, trốn vào ẩn hạ, không nhận thiên đạo chế tài, có thể tùy ý thi triển tế sống chi pháp, ngược lại không giống vực ngoại cùng tiên giới, còn muốn che giấu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, chỉ tiếc cái này ẩn hạ thực sự phong bế, 5 lần tế sống đưa tin đều không thể đột phá ngoại tinh hắc vực. Nếu là lần này thất bại nữa, liền đành phải dẹp ý niệm này, ở đây làm cái thổ hoàng đế đi. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết huyết tổ tỉnh lại không có. Đại trận vận chuyển thời gian một nén nhang, đầu kia máu đen mối quan hệ từ đầu đến cuối không thể đột phá hắc vực. Trần Trục Lộc một trận thất vọng, thở dài một tiếng, ai, lại thất bại. Thôi, còn lại tế phẩm, liền dùng để ngụy trang tu vi đi. Lần này phải đem tu vi ngụy trang đến bán ngộ chi cảnh. Ai, hạ giới này người chính là phiền phức, thoát phàm trước đó, còn có nửa ngộ, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngay tại hắn chuẩn bị cải biến trận pháp thời điểm, bên ngoài mấy chục dặm chân trời, đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, đại lượng kỳ dị phù hiệu màu xanh lam từ đó bay ra. Trần Trục Lộc híp mắt lại, cái kia, đó là cái gì? Đã thấy, nguyên bản không tìm được đường ra máu đen mối quan hệ, đột nhiên hướng phía vết nước không gian kia bay đi, đúng là từ trong vết nước kia chui vào. Trần Trục Lộc đột nhiên đứng người lên, con mắt to trừng, tin tức truyền ra ngoài. Tình huống như thế nào, vết nước không gian kia có thể đột phá hắc vực? Đã thấy phương xa chân trời, lấp lóe một vệt kim quang, chợt, kim quang tiêu tán, vết nứt không gian cũng cấp tốc khép kín. Hắn lập tức nhảy xuống tế đàn, hướng phía Lộc Minh Viên bên ngoài chạy tới. Bành Thái Hậu thấy thế, đội vàng hô, Lộc Nhi, ngươi đi đâu? Trần Trục Lộc không có trả lời, chạy ra Lộc Minh Viên, tìm cái góc không người, vọt thẳng trời mà lên, hướng phía trước đó vết nứt không gian vị trí bay đi. Rất nhanh hắn liền đã tới một chỗ rừng cây, đã thấy trong rừng cây có một khối đất trống, dường như từng bị lửa thiêu, một mảnh than gốc, một cô năng lượng kinh khủng, còn sót lại ở trên không địa trì bên trên. Xa xa cảm ứng được, liền cảm giác lưng phát lạnh. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có khủng bố như thế năng lượng còn sót lại? Chẳng lẽ lại là bạn yêu hải mấy lao quái vật kia? Dưới chân hắn một vùng không gian bên trong, Hứa Phàm đang nuốt ở âm dương vực bên trong, thở mạnh lấy khí. Hắn bộ da toàn thân đều bị đốt thành cho bụi, linh hồn cũng nhận lấy trọng thương. Dễ Lạc biến thành tiên sứ 6 cánh, phun ra đạo kim quang kia, cơ hồ đem hắn nhục thân toàn bộ hủy diệt. Một chiêu này tiên sứ đích ai thán đúng là không nhìn hắn tất cả thủ đoạn phòng ngự. Hắn nằm tại âm dương vực bên trong, kéo dài hơi tàn. Huyết khôi lỗi chính là một loại hoàn mỹ phân thân, có thể kế thừa hắn tất cả năng lực, bao quát nhục thân dị thái cùng linh hồn thần thông. Khuyết điểm duy nhất chính là, khôi lỗi này phân thân gánh chịu hắn nguyên bản linh hồn. Bị thương chính là bị thương, không giống Hoa An như vậy, cho dù hồn tiêu bỏ mình, cũng không lan đến chủ thân. Thiên sứ đích ai thán, cái này đặc nương chính là trong trò chơi kỹ năng. Hứa Phàm hơi thở mong manh, kém chút liền muốn mất đi ý thức, linh hồn đâm nói, càng đem hắn tra tấn đau đến không muốn sống. Tất thương bên trong, Dễ Lạt vẻ mặt xanh xao, có chút ngượng ngùng nói ra, vừa mới, đó là không bị khống chế, ta không phải cố ý, a đây là chuyện tốt, cái này nói rõ, chúng ta kỹ năng là một mình thành đạo. Chính chúng ta chính là đạo a. Hắn vừa mới biến thành đại thiên sứ, tự mình giáng xuống thần phạt, quá trình này hoàn toàn là không tự chủ được. Thần phạt vừa giảm bên dưới, hắn liền lại lập tức khôi phục nguyên trạng, về tới tất thương bên trong. Hứa Phàm chúng chiêu đằng sau, trước tiên liền về tới âm dương vực bên trong, để cầu bảo mệnh. Hắn lĩnh địa ý thức dò xét đến ngoại giới Trần Trục Lộc. Ngựa, tiểu tử này, là Bành Thái Hậu nhi tử đi. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Lại là bay tới. Tiểu tử này thể nội giống như có một cái tà quỷ. Nói xong câu đó, hắn thật sự là không kiên trì nổi, ý thức lâm vào hôn mê. Chương 573, giữa các hành tinh lệnh truy nã chương 573, giữa các hành tinh lệnh truy nã Hứa Phàm hôn mê hơn nửa canh giờ, thẳng đến Long Huyết Long Hồn đem hắn nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn chữa trị, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Âm dương vực bên trong, tiếng mưa rơi vàng xào xạc. Dễ Lạt gặp hắn tỉnh lại, vội vàng dò hỏi, "Thế nào, ngươi vẫn tốt chứ?" Hứa Phàm bò dậy, chỉ cảm thấy toàn thân chua khốn, thể lực khô kiệt. Hắn vuốt vuốt đầu, nói ra, "Còn sống." Dễ Lạt nhẹ nhàng thở ra, may mắn trước đó đem Long Huyết dược tề thăng cấp, nếu không, ngươi linh hồn này tổn thương, trong thời gian ngắn là không lành được. Hứa Phàm dùng huyền khí nội thị bản thân, lại thi triển mấy cái thần thông huyền võ kỹ. Xác định hết thể như thường, hắn mới yên lòng. "Lão Lôi, thí nghiệm này kết quả, có phải hay không nói rõ, chúng ta dược tề kỹ năng áp đảo trên thiên đạo, tự thành quy tắc?" Dễ Lạt gật gật đầu, "Chính là như vậy." Đại thiên sứ ai thán là nguyên bản trò chơi kỹ năng, có thể ở chỗ này lấy dòng số liệu phương thức hiện ra, đã nói lên chúng ta tự thành quy tắc. Một chiêu này ngược lại là không có cái gì di chứng, ngươi có thể yên tâm. Hứa Phàm rốt cục có vẻ tươi cười, lại nghĩ ngợi nói, đó chính là nói, thiên đạo cửu cấm không cách nào can thiệp dược tề kỹ năng. Chỉ cần chúng ta không trái với dược tề kỹ năng bên trong cấm kỵ, hết thể quy tắc, liền vẹn vẹn tuân thủ dược tề kỹ năng định nghĩa, tuyệt sẽ không hạ xuống thiên phạt. Chính là cái này để ý. Hứa Phàm có chút nhíu mày, thế nhưng là, trước đó, Thu Khôi đã từng mượn thiên đạo luận lưu, xóa bỏ ta kỹ năng. Cái này chẳng phải là nói, dược tề kỹ năng cũng sẽ nhận thiên đạo ảnh hưởng. Dễ Lạt nói điểm này không cần lo lắng. Trước đó ta thân ở trong đó, đối với nó nguyên lý có chỗ khám phá. Thu Khôi thiên đạo luận lưu, cũng không phải là đưa ngươi kỹ năng xóa bỏ, mà là tách ra trong đó cùng thiên đạo liên quan bộ phận, dẫn đến nó quy tắc sụp đổ. Thiên đạo chỉ là dược tề kỹ năng tầng dưới chốt kiến trúc, cũng không thể ảnh hưởng thượng tầng quy tắc. Điểm này liền có thể giải thích vì sao ngươi nhiều lần phá cấm lại chưa nhận thiên đạo chế tài. Hứa Phàm liếc mắt kỹ năng phụ trợ khí huyết khôi lỗi tiếp tục thời gian chỉ còn lại có một nén nhang. Hắn lại tra xét âm dương vực bên ngoài tình huống. Cái kia Trần Trục Lộc một phen tìm kiếm không có kết quả, đã rời đi. Lúc này, đang cùng Bành Thái Hậu đợi cùng một chỗ. Hứa Phàm thông qua thần văn nhìn chằm chằm Trần Trục Lộc nhìn một hồi, cười lạnh nói, "Tiểu tử này, chờ ta lần sau đến, lại thu thập ngươi." Hắn rời đi âm dương vực đem Trịnh Thị đưa về trong nhà, lưu cho nàng một bình huyết dịch. Sau đó lấy huyết dịch của mình, đem ý thức thu hồi bản thể. Huyết khôi lỗi cũng biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Côn Chu trong phòng luyện công, hắn thở dài ra một hơi, có lần này thí nghiệm, hắn trên cơ bản có thể xác định việc tu luyện của mình phương hướng. Dựa vào tự thân lĩnh hội thần thông huyền pháp chi lưu, nhất định phải tuân theo thiên đạo quy tắc, tuyệt không thể đụng vào cấm kỵ. Âm dương chi thuật loại vật này, tốt nhất là đừng đụng. Dược tề kỹ năng phương hướng phát triển, liền có thể chạy thiên đạo cửu cầm kéo dài. Dễ Lạt cùng hắn là đồng dạng tâm tư, lần tiếp theo giáng linh nhật, nhất định phải khai sáng ra phụ trợ ngươi tiến hành nhập vi nghiên cứu dược tề đến. Ít nhất phải nghĩ biện pháp, để cho ngươi quan chắc đến thế giới vi mô. Minh sát phương hướng, Hứa Phàm bắt đầu bình tĩnh lại suy nghĩ có quan hệ phá cảnh thiên nhất công việc. Thiên nhất chi cảnh sinh thần thức căn cơ chỉ có thể nhục thân, linh hồn hai chọn một. Sinh tại nhục thân, có thể luyện thành thần tuyệt có cảm ứng hoa phúc, liêu địch cơ tiên trí năng. Sinh tại linh hồn, có thể luyện thành thần hình có đe dọa chúng sinh trí năng. Hai loại năng lực, trên thực tế Hứa Phàm cũng không thiếu, liêu địch cơ tiên đây là tiểu quy thiên thần dụ bi bên trên năng lực, chỉ cần đem nó ngộ ra, chính mình liền có thể có được. Mà đe dọa chúng sinh, thanh lý tạp ngư, dựa vào đường bảo trùng tệ bọn họ, cũng có thể làm đến. Nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, hắn quyết định trở thành hồn tu, từ bỏ thần tuyệt lựa chọn để thần thức hướng thần hình phương hướng phát triển. Hứa Phàm dược tề kỹ năng phần lớn là dựa vào linh hồn mà sinh, trở thành hồn tu. Cương đại linh hồn có thể làm cho hắn tại lục thân bị hủy dưới tình huống bảo trì chiến lực, mà lại tương lai luyện được thần hình không chừng có thể điểm hộ băng âm song cực. Từ phòng luyện công đi ra, giữ cửa cái bạn tinh minh tập dịch là kim trưởng lão an bài hắn ở đây chờ đợi. Nhìn thấy Hứa Phàm, lập tức nói ra, Hứa trưởng lão, có người đưa phong thư đến cấp ngươi. Hứa Phàm kinh ngạc nói, ai nha? Hay là cho lúc trước ngươi đưa tin cái kia? Hứa Phàm mở ra tin xem xét, chỉ thấy phía trên viết, Hứa Minh Tân Khải, ngu đệ tại Phong Hòa khách sạn tìm nơi ngủ trọ, có chuyện quan trọng thương lượng, phán quân thấy một lần. Ký tên viết là Quách Lưu Can. Sáo lộ này, không cần nghĩ liền biết là Phương Tố Khiết. Hắn hơi có chút kinh ngạc, nương môn này vì sao lại muốn tìm ta? Hắn lập tức lấy lĩnh địa ý thức tìm kiếm tứ phương, rất nhanh liền tại phụ cận một nhà trong quán trà, tìm được một người đầu chọc đại hán. Lại tới theo dõi ta. Trước đó, Phương Tố Khiết từng phái đại hán chọc đầu này theo dõi qua hắn một đoạn thời gian. Hứa Phàm cho tới nay đều an phận thủ thường, làm việc quang minh chính đại. Người kia theo mấy ngày, liền rời đi. Không có nghĩ rằng, đây là lại tới. Kỳ quái, không có đạo lý lại tìm ta phiền phức a. Hắn có chút im lặng, nghĩ nghĩ, hay là thẳng đến Phong Hòa khách sạn mà đi. Đến Phong Hòa khách sạn, một vị gã sai vặt dẫn hắn lên lầu 2, tiến nhập một gian trong phòng chung. Phương Tố Khiết liền tại bên trong chờ lấy. Nhìn thấy Hứa Phạm, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, nhanh ngồi đi. Hứa Phạm gặp nàng thần sắc ôn hòa, hơi yên tâm, vào tòa, do hỏi, xin hỏi Phương giáo tập lần này tìm ta, không biết có chuyện gì. Phương Tố Khiết uống một ngụm trà, hỏi, ngươi có phải hay không muốn tấn thăng tiên nhất chi cảnh? Hứa Phạm nhẹ gật đầu, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Phương Tố Khiết tán thưởng một tiếng, tuổi còn trẻ, liền có thể tu luyện tới tiên nhất cảnh giới, quả thực có thiên tư kinh người. Hứa Phạm bày ra một mặt kinh ngạc bộ dáng, hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn tấn thăng tiên nhất? Phương Tố Khiết cười nói, chỉ là ngẫu nhiên biết được. Trong khoảng thời gian này, chúng ta một mực tại truy tung Lỗ Hành Thiên. Tên này từ đầu đến cuối giấu ở trong sông bạc, cùng Long Tiểu Thất xen lẫn trong cùng một chỗ. Bất quá, vài ngày trước, chúng ta nhận được tin tức. 3 ngày sau, Long Tiểu Thất sẽ đem hắn chuyển rời đến tầng thứ 9 đi, chuẩn bị đem nó giấu kín tại Ngộ Đạo Đường phá cảnh vực bên trong. Chúng ta hoài nghi, Ngộ Đạo Đường bên trong người khả năng cùng Tử Nguyệt Quân có cấu kết, cho nên liền đối với Ngộ Đạo Đường tiến hành giám thị, đúng lúc liền thấy ngươi. Hứa Phàm vô cùng ngạc nhiên, ngài sẽ không còn đang hoài nghi ta cùng Tử Nguyệt Quân có cấu kết đi. Ta thật là thanh bạch. Phương Tố Khiết lắc đầu, nói ra, nếu là ngươi thật cùng Tử Nguyệt Quân có cấu kết, chúng ta đã sớm bại lộ. Ngươi cũng tuyệt không có khả năng sẽ đi Ngộ Đạo Đường, chủ động bại lộ người một nhà ẩn thân cứ điểm. Vậy ngài tìm ta muốn làm gì? Phương Tố Khiết nói muốn mời ngươi giúp một chút, mang một ít đồ vật tiến vào phá cảnh vực bên trong, thuận tiện chúng ta tiếp tục giám sát Lỗ Hành Thiên. Hứa Phàm cảm giác đau cả đầu, hắn là thật không muốn liên lụy trong đó. Một mặt bất đắc dĩ nói, ta cùng cái kia Lỗ Hành Thiên đã kết xuống lương tử, ngươi để cho ta đi làm chuyện này, không phải làm khó ta à? Ta chỉ là cái tiểu nhân vật, chịu không được sóng to gió lớn, các ngươi hay là mời Cao Minh khác đi. Hứa Phàm đứng dậy muốn đi gấp, Lê Lão Đại lại là xuất hiện tại cửa ra vào, ngăn cản đường đi. Gia hạ sách này, thật sự là không có biện pháp khác. Thủ hạ ta truy tung giả, không có một cái nào ở vào phá cảnh kỳ. Cưỡng ép tiến vào Ngộ Đạo Đường, sẽ chỉ gây nên hoài nghi. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ là mang vài thứ đi vào, tuyệt sẽ không lan đến gần ngươi. Phương Tố Khiết nhấp một ngụm trà, con mắt nháy nháy, nói ra, ngươi không có quyền lợi lựa chọn. Đừng quên, Quách Hữu Căn hiện tại là quân đội người, ta một câu, liền có thể định sinh tử của hắn. Hứa Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Tố Khiết vậy mà cầm Quách Hữu Căn đến uy hiếp hắn, lập tức đổi sắc mặt, băng cực có chút phát động, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt sắp tới điểm đóng băng. Hắn vượt ngang một bước, nhìn chằm chằm nhìn về hướng Lê Lão Đại. Phương Tố Khiết bất quá là trường tùng cảnh hắn còn không để vào mắt. Lê Lão Đại lại là vạn sơn cảnh. Phương giáo tập, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Huynh đệ của ta đã từng liệu mình cứu ngươi, bây giờ ngươi lại bắt hắn sinh mệnh đến uy hiếp ta. Như vậy hành vi, chẳng phải là lấy oán trả ơn? Ta cho ngươi biết, ta Hứa Phàm cũng không phải dọa lớn, Quách Hữu Căn nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Không tin ngươi có thể thử một chút. Phương Tố Khiết nước trà trong chén, khanh khách chi chi kết thành băng, chật thân chén ầm vang vỡ nát, gắn cả bàn. Phương Tố Khiết trong lòng run lên, băng cực. Nàng mặt không đổi sắc, thản nhiên cười nói, vào quân đội, tự nhiên là lang tâm cẩu phế, không bằng heo chó. Lấy oán trả ơn cái gì, đều là trò trẻ con, quân lệnh cho phép đừng nóng giận, tìm ngươi làm việc, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Việc này nếu có thể thành, ta cam đoan Quách Hữu Căn xác lập ngựa tấn thăng đô thống tham quân quan cư lục phẩm, trở thành trong quân yếu viên. Mà ngươi, ta đồng ý với ngươi một cái dạ ti binh trưởng quân hàm, đồng dạng là lục phẩm, phụ trách các loại tổ chức thẩm thấu làm việc. Thẩm thấu làm việc. Hứa Phạm không còn gì để nói, nội ứng, chỉ là cái tên tuổi, đương nhiên sẽ không cho ngươi nhiệm vụ. Có tên tuổi này, ngươi tại Hồng Vũ Tiên Quốc được nội, đều có thể hưởng thụ lục phẩm quan đãi ngộ. Xử lý một chút trên phương diện làm ăn sự tình, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tương đương với chỉ hưởng thụ quyền lợi, không gánh chịu nghĩa vụ. Điều kiện này, ngược lại để Hứa Phạm có chút tâm động. Phi thăng giả danh sách đều khống chế tại quân đội trong tay, có chức quan phẩm cấp, liền có quyền lợi điều nhìn những ngày danh sách. Thuận tiện hắn tìm kiếm Mai Tư Đoán. Hứa Phạm trầm ngâm một phen, nói ra, ta còn có điều kiện, ngươi nếu có thể đáp ứng, ta liền đón lấy nhiệm vụ này. Phương Tố Khiết gặp hắn thỏa hiệp, tâm tình đại sướng, tốt, ngươi cứ việc nói. Hứa Phạm nói ta muốn trèo lên một thì giữa các hành tinh lệnh truy nã. Phương Tố Khiết nao nao, không nghĩ tới sẽ là như vậy kỳ quái điều kiện, hắn hỏi, ngươi muốn truy nã ai? Hứa Phạm nói ra, hắn gọi Dương Sinh, là của ta cửu địch. Phương Tố Khiết lắc đầu, giữa các hành tinh lệnh truy nã chính là tiên minh phát ra, rộng truyền chúng tiên quốc. Có thể leo lên giữa các hành tinh lệnh truy nã đều là người tội ác tại trời. Không có khả năng chỉ bởi vì hắn là của ngươi cửu địch, liền để hắn lên bảng. Hứa Phạm đoán hận nói, người này thật là tội ác tại trời. Hắn phạm tội gì? Hắn từng vũ nhục qua 24 vị nam đồng. Quả thật tội ác cùng cực, người người có thể chu diện. Ta suốt đời nguyện vọng chính là tự tay giết hắn. Chỉ tiếc, ta muộn hắn một bước phi thăng tiên giới. Phương Tố Khiết sắc mặt xấu hổ, vũ nhục nam đồng. Cái này, đúng là làm cho người giận sôi. Bất quá, Thiên Minh sẽ không nguyện ý bỏ ra số tiền này. Giữa các vì sao đưa tin, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Rất đắt. Hứa Phàm nói ra, hết thảy phí tổn, chính ta gánh chịu, 10 triệu đủ a. Ta ra lại 10 triệu treo giải thưởng. Ai có thể đem nó bắt sống, cũng đem nó đưa đến Lộ Hoa Tinh, liền có thể đạt được tiền thưởng. Tổng cộng 20 triệu. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi. 20 triệu. Phương Tố Khiết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi có tiền như vậy sao? Hứa Phàm trực tiếp đem 2 tấm tiên minh tạp để lên bàn, nơi này là 20 triệu, ngươi có thể kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. Phương Tố Khiết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thu 2 tấm thẻ, tay đều đang run. Dựa vào tiên quốc quan hệ, treo lên một thì lệnh treo giải thưởng, nhưng thật ra là không hao phí quá nhiều tiền, giữa các nước đều có tương quan minh ước. Nàng trước đó chỉ là mượn cớ muốn từ chối rơi, không nghĩ tới Hứa Phạm vậy mà hào ném 20 triệu. Cái này để nàng khó mà cự tuyệt. "Tốt, chuyện này ta giúp ngươi làm thỏa đáng. Ngươi có thể cung cấp hắn hình dáng đặc thù a?" Hứa Phạm lấy giấy bút, ở trên bàn bắt đầu vẽ. Người này thoát phàm cảnh cảnh giới, tu luyện đặc thù công pháp, diện mục tối giữa, xấu vô cùng. Luôn luôn mang theo lục nhĩ sừng dê mặt nạ. Lệnh treo giải thưởng bên trên, ngươi phải đem tội của hắn viết rõ ràng, ta muốn để hắn thân bại danh liệt. Chương 574, văn chương 574, văn lệnh truy nã sự tình thỏa đàm. Phương Tố Khiết đem một cái bao xuất ra, bày tại trên mặt bàn, nói ra, trong này chứa là cái ngự thú hộp. Trong hộp có một nhóm lục nhĩ linh văn. Ngươi đến phá cảnh vực bên trong, tìm một chỗ không người, đem cái hộp này mở ra, thả ra lục nhĩ linh văn liền có thể. Những chuyện khác, cái gì đều không cần làm. Hứa Phạm hỏi, ta lúc nào đi bảo? Tốt nhất là hiện tại liền đi. Chậm nhất ngày mai. Vậy liền ngày mai đi, ta còn có chút sự tình cần xử lý. Hứa Phạm đem bao khỏa nhận lấy, sau đó liền rời đi. Hắn vừa đi, Lê Lão Đại liền nói ra, tiểu tử này rất là không đơn giản, tuổi con nhỏ, liền nắm giữ một môn cực hình, hơn nữa còn là ngũ hành bên ngoài băng cực 20 triệu cũng có thể tùy ý cầm ra. Phương Tố Khiết cười nói, dù sao cũng là từ tiểu thế giới phi thăng mà đến, tập hợp đủ một phương hoàn vũ chi khí vận. Có chói sáng át chủ bài cái này rất bình thường. Nàng phân phó nói, tiếp tục để Lão Tam đi theo hắn, cam đoan hắn ngày mai có thể an toàn tiến vào phá cảnh vực. Hứa Phạm không tiếp tục trở về tầng thứ 3, mà là trực tiếp tại Ngộ Đạo Đường phụ cận tìm nhà quán trọ ở lại. Một bên lấy linh địa ý thức chú ý Ngộ Đạo Đường bên trong tình huống, một bên nghiêm mật giám sát Lô Hành Thiên, Phương Tố Khiết, Lê Lão Đại động tĩnh. Chuyện này quá mức đột nhiên, hắn còn cần hảo hảo bố trí một phen, miễn cho không may xuất hiện. Lô Hành Thiên lúc trước đã bị trùng tể xâm lấn, Phương Tố Khiết cùng Lê Lão Đại thì là lần này lúc gặp mặt, Hứa Phạm mới cho bọn hắn gieo trùng tể. Những người này căn bản không có chút nào phát giác. Giờ này khắc này, Lỗ Hành Thiên như cũng đợi tại sòng bạc bên trong, bị Long Tiểu Thất an trí tại chính mình nhà ở bên trong. Gia hỏa này đàng hoàng rất, cả ngày khô cằn ngồi xuống, cái gì đều không làm. Hứa Phương Tố Khiết bên này cũng rất yên tĩnh, cùng Hứa Phạm đã gặp mặt đằng sau, liền trở về tầng thứ 3, tiếp tục giám thị sòng bạc. Đến trạng vào tối, một cái sinh vật kỳ dị tiến nhập Hứa Phạm lĩnh địa ý thức bên trong. Đó là một cái cùng loại với thúy điểu sinh vật, thân hình chỉ có một đầu ngón tay lớn nhỏ, mắt thường không cách nào quan trắc, dường như một loại đặc thù linh thể. Lĩnh địa ý thức cũng chỉ có thể bắt được nó hình dáng. Cái này thúy điểu bay đến Ngộ Đạo Đường lầu 2 một cái cửa sổ, treo tại không trung. Cửa sổ rất nhanh liền mở ra, một người quen lộ đầu. Người này đúng là Tiền bác sĩ, trước đó là Hứa Phạm giảng giải Thiên Đạo Cửu Cấm vị kia ẩn sĩ cao thủ. Hắn làm bộ hướng phía dưới lầu quan sát một trận, hướng phía đối diện quán trà hô một tiếng, "Lão Lưu, cho ta đưa một bầu sừng hiệu hương." Cái kia thúy điểu thừa cơ bay vào cửa sổ. Quán trà lão bản ứng tiếng, "Được rồi," lập tức bắt đầu pha trà. Hứa Phạm lập tức cảnh giác lên, ra hỏa này, trên mặt nổi là mở cửa sổ gọi uống trà, trên thực tế là vì thả cái kia thúy điểu vào nhà. Vị này Tiền bác sĩ ẩn nấp tu vi khuất tôn tại Ngộ Đạo Đường, thân phận thật là khiến người hoài nghi. Tiền bác sĩ trong phòng có cách âm kết giới, Hứa Phạm dò xét không đến bên trong tin tức. Hắn lập tức phái một đội trùng tệ bay xuống lâu đi, tiêm nhập cái kia một bầu sừng hiệu hương trong nước trà. Rất nhanh trà liền pha tốt, lão bản dẫn theo ấm nước, tiến vào Ngộ Đạo Đường, cho một vị gã sai vặt. Gã sai vặt kia lại lên lầu đem nước trà đưa cho Tiền bác sĩ. Tiền bác sĩ tiếp nước trà, đem ấm nước đặt lên bàn, căn bản cũng không có muốn uống ý tứ. Đóng kỹ cửa lại đằng sau, lại cẩn thận mở ra mấy cái cấm chế kết giới. Lúc này mới hướng về phía cái kia thúy điều tra hỏi nói tình huống như thế nào. Người phi diên đưa tin, không phải mỗi 3 ngày mới có thể sử dụng một lần a? Hôm qua ngươi mới đã dùng qua. Cái kia thúy điều hé miệng, đúng là miệng nói tiếng người, nói ra, ta hiến tế chút thọ nguyên mới có thể thi triển pháp này. Có tình trạng khẩn cấp, Lỗ Hành Thiên bị người giám sát. Tiền bác sĩ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ta liền nói, hắn có thể trốn tới, thực sự có chút quỷ dị. Hay là theo cái đôi nha? Theo dõi người của hắn là tình huống gì? Không được, liền âm thầm xuất thủ, đem bọn hắn toàn giải quyết hết. Thúy điều nói ra, ta không có phát hiện truy tung người của hắn. A, Tiền bác sĩ hơi có chút kinh ngạc, không thể nào, còn có người có thể tránh thoát ngươi điều tra. Đối phương cũng là am hiểu sử dụng âm cực cao thủ, ta tại Lỗ Hành Thiên thể nội phát hiện văn. Văn? Đó là cái gì? Ta cũng không biết làm như thế nào giải thích với ngươi, văn lý luận bây giờ còn không có có chuẩn xác định nghĩa. Chỉ có đem nguyên tu luyện tới chân hóa cấp, lại đồng thời nắm giữ biến dị trình độ cực cao âm cực mới có thể cảm ứng được văn tồn tại. Ta lý giải là, văn chính là thanh âm bản chất hình thái, cùng loại với trên mặt nước gợn sóng. Tiền bác sĩ không hiểu ra sao? Thanh âm còn hữu hình thái sao? Cái này chạm tới nhập vi nghiên cứu, có thiên đạo bình chứng tồn tại, tạm thời còn không người khám phá. Ta cũng không dám xâm nhập nghiên cứu đạo này. Lỗ Hành Thiên thể nội có rất nhiều văn cùng ta hiểu rõ đến văn có chút khác biệt, cũng không phải là liên tục, mà là một đoạn ngắn một đoạn ngắn. Càng cùng loại với cổ trùng, ký sinh ở trong cơ thể hắn đi, ngươi đừng nói nữa. Nói ta cũng nghe không hiểu. Ngươi liền nói, sau đó nên làm sao bây giờ? Bởi vì những này văn tồn tại, Long Tiểu Thất rất có thể cũng đã bại lộ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đem bọn hắn từ bỏ mất rồi. Long Tiểu Thất chỉ là vưu thần tướng phân thân, ngược lại là không có gì, chỉ là đáng tiếc Lỗ Hành Thiên. Từ giờ trở đi, tuyệt không thể cùng bọn hắn có bất kỳ liên hệ. Tiền bác sĩ một trận trầm mặc, ngươi liền không thể nghĩ cách đem những cái kia văn diện trừ a? Là có thể diệt trừ, nhưng chính ta cũng sẽ bại lộ. Tiền bác sĩ thở dài, từ bỏ chiến hữu, đây cũng không phải là tác phong của ta, ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút. Cái kia thúy điểu có vẻ hơi không kiên nhẫn, nói ra, Vậy liền nhanh chút muốn, cái này phi diên chỉ có thể tiếp tục lại tiếp tục hai nén nhang thời gian. Tiền bác sĩ suy nghĩ một hồi, nói ra, 3 ngày sau, Long tiểu thất sẽ đem Lỗ Hành Thiên đưa tới nơi này, ta là không thể lộ diện. Bất quá ta có thể phái cái khôi lỗi giúp hắn làm tiến vào phá cảnh vực thủ tục. Tiến vào phá cảnh vực hắn chí ít có thể an tâm ở bên trong nghỉ ngơi 1 năm nửa năm. Chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp, cũng chỉ có thể dạng này. Nhớ kỹ, thân phận của ngươi tuyệt không thể bại lộ. Tìm lý do thích hợp, rời đi Ngộ Đạo Đường đi. Hừ, liền sợ Ngộ Đạo Đường cũng bị giám thị. Bây giờ rời đi, ngược lại sẽ khiến người hoài nghi. Ngươi yên tâm, ta liền trung thực tại cái này đợi, không ai có thể tra được trên đầu của ta. Tốt ta, đưa tin dừng ở đây. Cái kia Thúy Điểu, thân hình hóa thành điểm điểm huỳnh quang, biến mất không thấy gì nữa. Tiền bác sĩ nắm lên trên bàn ấm trà, trực tiếp miệng đối với miệng ấm trà, đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Khoảng cách Ngộ Đạo Đường 300m bên ngoài trong khách sạn, Hứa Phạm giống con thỏ con bị giật mình, phân phó Đường Bảo nói nhanh, đem trùng tể thu lại, đừng để bọn chúng tiến vào tiền bác sĩ thể nội. Trong ấm trà trùng tể bọn họ lập tức hội tụ thành một đoàn, dán tại trong chén trà trên vách đá. Tiền bác sĩ uống trà xong nước, đem ấm trà giao cho gã sai vặt, để hắn trả lại cho đối diện quán trà. Hứa Phạm lúc này mới thừa cơ đem trùng tể bọn họ thu hồi lại. Chương 575, hỗn loạn chương 575, hỗn loạn một lần này nhưng làm Hứa Phạm làm cho sợ hãi. Từ khi Đường Bảo tiến hóa đằng sau, Hứa Phạm cũng không biết nên như thế nào định nghĩa hóa thành vô hình trùng tể. Trước đó hắn từng nghĩ tới, trùng tể bọn họ khả năng tiến hóa thành mắt thường không thể tra virus, vi khuẩn một loại vi sinh vật. Nhưng lĩnh địa ý thức cũng vô pháp dò xét đến bọn chúng tồn tại, cái này mang ý nghĩa trùng tể bọn họ đã thoát ly sinh vật bản chất. Hứa Phạm một lần cho là, nếu ngay cả lĩnh địa ý thức đều không thể dò xét đến trùng tể tồn tại, như vậy tu sĩ khác cũng không có khả năng dò xét đến trùng tể tồn tại. Nhưng mà cái kia Thúy Điểu cho hắn lên kinh tâm động phách bài học. Van, gợn sóng, thanh âm bản chất, trùng tể bọn họ tồn tại phương thức, chẳng lẽ là một loại sóng âm a? Làm sao lại tiến hóa thành loại hình thái này? Căn cứ Hứa Phạm tiếp trước lý luận, đợt là vật chất vận động một loại phương thức, máy móc chấn động truyền lại cấu thành máy móc đợt, điện từ trường chấn động truyền lại cấu thành sóng điện tử, sóng ánh sáng, nhiệt độ biến hóa truyền lại cấu thành nhiệt độ đợt. Mặc kệ là loại nào đợt đều là động thái, tuyệt không phải là trùng tể dạng này trạng thái tĩnh tồn tại. Hắn không thể nào hiểu được, trùng tể là như thế nào làm từng đoạn sóng ngắn tồn tại ở trong không khí, ký sinh trên cơ thể người bên trong. Đây tuyệt đối là nhập vị cấp lý luận, là thiên đạo chỗ không dung. Tiền bác sĩ quả nhiên là tử nguyện quân người, hẳn là tiểu cực đạo tổ chức thành viên. Cái này thực sự quá nguy hiểm. Hứa Phạm một trận hoảng sợ, nếu không có tâm tư hắn kín đáo, phái một đội trùng tể tiến đến dò xét. Còn ngây thơ coi là chính mình trùng tể bọn họ là vô địch lính trinh sát, một khi bị tìm hiểu nguồn gốc, hậu quả khó mà lường được. Cân nhắc đến điểm này, hắn lại phân phó Đường Bảo, mệnh lệnh Lỗ Hành Thiên thể nội trùng tể bọn họ toàn bộ rút lui, còn không dám để bọn chúng trở lại bên cạnh mình, chỉ có thể mặc cho nó phiêu đáng ở trong không khí, tự sinh tự diệt. Làm như vậy, tiểu cực đạo người đoán chừng lại sẽ có chỗ phản ứng, nhưng tối thiểu nhất có thể cam đoan chính hắn an toàn. Cục diện trước mắt biến phức tạp, một mực tại truy tung Lỗ Hành Thiên Lê Gia ba huynh đệ, không có bị tiểu cực đạo người dò xét đi ra, ngược lại là chính mình trùng tể đánh cọ động rắn. Cái này nếu để cho Phương Tố Khiết biết, đoán chừng phải tức giận thổ huyết. Hai bên người Hứa Phạm đều không thể trêu bảo, hắn có thể làm sự tình, cũng chỉ có giả vờ ngây ngốc, xem như cái gì cũng không có xảy ra. Ai? Ta cái này khí bận, mệnh đồ nhiều thăng trầm, luôn cảm thấy sẽ còn xảy ra chuyện. Không có khả năng giữ nguyên kế hoạch đi. Hắn vốn là chuẩn bị ngày mai đem bao khỏa đưa vào phá cảnh vực đằng sau, liền tại bên trong tìm một chỗ đột phá thiên nhất cảnh giới. Bây giờ suy nghĩ một chút, hay là nhịn thêm tương đối tốt. Phá cảnh trong quá trình, ý thức chìm vào đại đạo, lục thân cùng linh hồn đều sẽ ở vào không đề phòng trạng thái. Một khi có người ở thời điểm này xuất thủ đánh lén, hắn căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Hay là chờ một tháng nữa, chờ chút một cái hạnh vận nhật lại phá cảnh tương đối ổn thỏa. Ngày mai đem đồ vật đưa vào đi, tìm cái cớ đi ra. Ngộ Đạo Đường lầu 2, tiền bác sĩ khô tỏa trong phòng, ngưng mi khổ tư, tự lẩm bẩm. Văn, nhập vi nghiên cứu. Phi Diên cũng chỉ là có thể cảm ứng được văn tồn tại, không dám xâm nhập nghiên cứu. Lại có người tại Lỗ Hành Thiên thể nội gieo xuống văn. Chẳng phải là nói, gieo xuống văn người đã xúc phạm cấm kỵ. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện thân ảnh của một thiếu niên. Tiểu tử kia, tựa hồ cũng đang làm nhập vi nghiên cứu. Không phải là hắn đi. Tiền bác sĩ lung lay đầu, không có khả năng, hắn mới thoát phàm cảnh giới, làm sao có thể nắm giữ chân hóa cấp miên lại đồng thời nắm giữ một môn âm cực. Tiểu tử kia đi đâu đâu? Cho hắn xong tiết học, người liền đi. Cũng không gặp hắn tiến vào phá cảnh vực đột phá cảnh giới nha. Hay là đến có chỗ để phòng mới được. Tiền bác sĩ nội tâm rồi rắm. Thứ hai tiên nhất sớm, Hứa Phàm liền nhận được Phương Tố Khiết tin, trong thư nói chút động viên nói như vậy, khô cằn, nhìn để cho người phiền lòng. Hứa Phàm đem thư thiêu hủy, đi xuống lầu, đi thẳng tới Ngộ Đạo Đường. Tiếp đai hắn chính là một cái khác tiến sĩ, họ Tống, bàn giao một chút tiến vào phá cảnh vực chú ý hạng mục, hỏi, ngài cần hộ vệ a? Mặc dù phá cảnh vực bên trong cấm chỉ tranh đấu, nhưng dù sao mỗi một lần phá cảnh đều cực kỳ nguy hiểm, có người chiếu ứng, luôn luôn yên tâm. Thuê chúng ta Ngộ Đạo Đường hộ vệ, có thể cam đoan an toàn của ngài. Ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta sẽ dành cho bồi giao. Hứa Phàm lắc đầu, nói ra, không cần. Tống bác sĩ liền bắt đầu chỉ đạo hắn ký kết nhập vực khế ước. Lâu 2, tiền bác sĩ giơ kính bàn quan sát Ngộ Đạo Đường bên trong động tĩnh, Hứa Phàm vừa tiến vào Ngộ Đạo Đường, hắn liền chú ý đến. Cho dù Hứa Phàm đeo mặt nạ, vẫn là bị nhận ra được. Tiền bác sĩ gặp hắn xuất hiện lần nữa, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Không thể nào thôi, một cái thoát phàm cảnh, làm sao cũng không thể nắm giữ văn. Xem ra là ta đa tâm. chỉ mong Tống bác sĩ khí vận không nhận hắn ảnh hưởng đi. Hải tử xui xẻo này. Vừa buông xuống kính bàn, bên hai liền truyền đến một tiếng mịt mở lại đặc thủ chim hót. Ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, vội vàng mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ thình lình treo lấy một cái thúy điểu. Tiền bác sĩ không còn gì để nói, giả vờ giả vịt, hướng lầu dưới quán nhỏ thét to một tiếng, kêu chút sớm một chút. Sau đó đóng cửa sổ, tự hỏi, tình huống như thế nào? Người tại sao lại tới? Cái kia thúy điểu mở miệng lời nói, tình huống khẩn cấp, cá lớn xuất hiện, ngay tại hướng ngươi vậy đi. Cá lớn? Tiền bác sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn làm sao lại hướng ta cái này đến? Cá lớn bên người cá con muốn đột phá trường tùng cảnh hẳn là đi phá cảnh. Cá con tự thân đã nắm giữ một môn ám cực cho nên, bọn hắn mang theo ám cực rất có thể do cá con đảm bảo. Đó là cái cơ hội, có thể thừa dịp nàng nộ đạo thời điểm, trộm đi nàng ám cực. Tiền bác sĩ đầu lớn một vòng, nói ra, chúng ta kế hoạch cũng không phải dạng này. Chỉ có đến lộ hoa tinh mới có thể độc thủ, nếu không, chúng ta không cách nào an toàn rút lui. Thúy Điểu lắc đầu, ngữ khí lãnh đạm, trước khác nay khác, chúng ta kế hoạch ban đầu, xác suất thành công rất thấp. Trước mắt lại là cái cơ hội ngàn năm một thở. Sau khi thành công, ta cùng Ly Quỷ Yểm hộ ngươi cùng Lỗ Hành Thiên đào tẩu. Hy sinh hai chúng ta, đổi được một cái ám cực. Ôn Trám, Tiền bác sĩ bực tức nói, ngươi đây là tự tiện sửa đổi kế hoạch hành động. Vạn nhất thất bại nữa nha. Ta đã đưa tin cho Tự Viện Tinh, thượng cấp đồng ý phương án của ta. Hành động do một mình ta chấp hành, thất bại, chỉ chết ta một cái, sẽ không liên lụy các ngươi. Tiền bác sĩ cả kinh trợn mắt hốt mồm, ngươi tại Côn Chu tải lên tin tức cho Tự Viện Tinh. Đây chính là cách xa nhau mấy chục năm ánh sáng. Ngươi tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên? 1000 năm? 2000 năm? Đừng nói nhảm, thời gian cấp bách, ta đã đến, để cho ngươi khôi lỗi giúp ta làm thủ tục, ta muốn trước bọn hắn một bước tiến vào phá cảnh bước bên trong. Tiền bác sĩ giơ lên kính bàn quan sát, chỉ gặp một vị nữ tử che mặt, đi vào ngộ đạo đường. Hắn thở dài, nói ra, Lãnh Liên, hướng phải đi, ta khôi lỗi mặc trang phục màu xanh lam, họ Lương. Nữ tử che mặt lập tức hướng phải đi đến, đúng lúc từ gục xuống bàn ký hiệp nghị Hứa Phạm bên cạnh đi qua. Tất thương bên trong, Đường Bảo y y nha nha kêu lên, a, rất quen thuộc khí tức, cùng cái kia thúy điểu một dạng khí tức, là âm cực khí tức. Hứa Phạm trong lòng giật mình, hỏi, tình huống như thế nào? Đường Bảo nói ra, mới vừa từ bên cạnh ngươi đi qua nữ nhân kia, khí tức trên người nàng cùng thúy điểu giống nhau như lúc. Ngày hôm qua cái kia thúy điểu là nàng thả ra. Hứa Phạm lập tức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng phân phó nói, mau đưa trong cơ thể ta trùng tể lấy đi. Đường Bảo gấp trực nhảy, không được, ngươi đến mở ra tất thương bọn chúng mới có thể đi vào đến. Hứa Phạm không còn gì để nói. Nữ tử che mặt kia từ bên cạnh hắn đi ngang qua, đột nhiên nghiêng đầu hướng hắn nhìn thoáng qua, thân hình hơi ngừng lại, chợt điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục tiến lên. Hứa Phạm nhất thời ra một tiếng mồ hôi lạnh, xong, nàng phát hiện. Hắn bước xuống bút, đứng lên, lúc này, cũng không quản được Phương Tố Khiết nhiệm vụ, rời đi trước ngộ đạo đường lại nói. Nhưng mà, chỗ cửa lớn, lại có ba người đi vào. Một tiểu nữ hải, một người nam tử trung niên, một vị lão giả. Tiểu nữ hải một đầu màu da cam tóc, màu quýt con ngươi, màu quýt bờ môi. Mặc dày ống áo đôi ngắn quần đùi. Một mặt ngây thơ. Nam tử trung niên, mày kiếm mắt sáng, anh tư bừng bừng. Mặc một thân cẩm tú bảo, đầu đội nhung quan, ung dung hoa quý. Lão giả tóc dài râu bạc, khoác một thân áo bào đen, tướng mạo hung ác nham hiểm. Hứa Phàm nhìn thấy ba người này, nhất thời liền ngồi xuống. Ba người này, đúng là trước đó tại đấu giá hội trận cùng hắn người đấu giá. Lão giả kia tiến ngộ đạo đường cửa lớn, ánh mắt liền chăm chú vào Hứa Phàm trên thân, khóe miệng liếc lên, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Thọc tiểu nữ hài cánh tay, nói ra, "Hải Nhi, chờ một lúc tiến vào phá cảnh vực giúp ta làm một chuyện." Tiểu nữ hài hỏi, "Chuyện gì?" Lão giả thâm trầm cười nói, "Giúp ta giết một cái con chuột nhỏ." Hứa Phàm tiên lý nhị rõ ràng nghe được hắn, trong lòng một trận phẫn uất, mẹ trứng, lão tử đeo mặt nạ cũng có thể nhận ra ta tới. Lúc này, trước có sói sau có hổ. Ra ngộ đạo đường, cũng chạy không được, bị lão giả này cuốn lên, hắn không có một tia phần thắng. Biện pháp duy nhất chính là sớm những người này một bước, tiến vào phá cảnh vực sau đó tìm một chỗ giấu đi. Hắn vừa ngoan tâm, cấp tốc đem khế ước ký xong, nói ra, "Đi thôi, mang ta nhập cảnh." Tống bác sĩ dẫn hắn hướng phía bí cảnh cửa vào đi đến. Hứa Phàm dùng lĩnh địa ý thức chú ý sau lưng tất cả mọi người động tĩnh, nữ tử che mặt ngay tại ký kết nhập vực khế ước. Lão giả ba người cũng tại hướng một vị tiến sĩ hỏi thăm tiến vào phá cảnh vực tương quan công việc. Ngược lại là không ai đuổi theo hắn đến. Lúc này, lại có một người đi vào ngộ đạo đường. Người này dáng người gầy gò, mang theo mặt nạ, mặc một thân màu lam áo đôi ngắn. Hứa Phàm nhìn thấy người này, nhịn không được đập thẳng cái trán, thở dài, xong, toàn bộ tấn Tây Bắc đều loạn thành một bầy. Gia hỏa này làm sao cũng tới. Ngộ đạo đường lầu 2, đang dùng kính bàn quan sát lầu 1 tình huống tiền bác sĩ nhảy chân, hoảng sợ nói, "Lô Hành Thiên, hắn không phải ngày kia mới tới a? Tình huống như thế nào?" Chương 576, phá cảnh vực chương 576, phá cảnh vực tiền bác sĩ vội vàng xông Thúy Điểu nói ra, "Lãnh Diên, có biến cố, Lô Hành Thiên tới, làm sao bây giờ?" Ngay tại làm nhập vực thủ tục, Lãnh Diên đã bắt được Lỗ Hành Thiên thân hình, rất mẫn cảm phát giác được trong cơ thể hắn văn đã không thấy. Nàng điều khiển thúy điều đáp lời, Lỗ Hành Thiên thể nội văn biến mất. Bất quá, hiện tại đang muốn tiến vào phá cảnh vực người trẻ tuổi kia, thể nội cũng có văn. Ta không cách nào xác định hắn là văn chủ nhân, vẫn là bị những người khác gieo văn. Tiền bác sĩ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vội vàng trả lời, "Tiểu tử kia, hắn rất có thể là văn chủ nhân, ta hôm trước gặp qua hắn chính miệng nói cho ta biết hắn đang tiến hành nhập vi nghiên cứu." Hôm trước, Lãnh Diên hơi nhíu mày, kỳ quái, nếu như hắn là tiên quốc người, một mực tại giám sát Lỗ Hành Thiên, vậy hắn hẳn là liền sớm biết sự hiện hữu của chúng ta, không có đạo lý chủ động cùng ngươi tiếp xúc, cáo chi như ngươi loại này tin tức. Mà lại, hắn mới thoát phàm cảnh giới, làm sao dám lẻ loi một mình tiến vào phá cảnh vực? Tiên bác sĩ cũng nghĩ không thông, hắn hỏi, ngươi xác định Lỗ Hành Thiên trong vòng đã không có văn rồi sao? Lãnh Diên nói không có. Ngươi có thể phái khôi lỗi tiếp xúc với hắn. Tiên bác sĩ lập tức phái ra một cái khác khôi lỗi, hướng phía Lỗ Hành Thiên nên đón, một phen nói chuyện với nhau, tìm cái cớ mang hắn vào lầu một trong phòng luyện công. Mở ra tầng tầng kết giới, còn không dám nói thẳng ra, dùng thần thức đưa tin, đúng rồi ám hiệu, nói ra, ta là của ngươi người liên hệ, tình huống như thế nào? Ngươi làm sao sớm tới? Lỗ Hành Thiên cũng dùng thần thức trả lời, Sòng Bạc muốn phái Long Tiểu Thất đi tầng thứ nhất, nàng kháng mệnh không theo, bị người Sòng Bạc bắt đi. Ta không có cách nào ở nữa tại gian phòng của nàng, chỉ có thể tới nơi này. Tiên bác sĩ không còn gì để nói, ngươi hổ a, chính mình tìm một chỗ ở không được a? Lỗ Hành Tiên nói ách, ta thật sự là không có biện pháp khác. Cả tòa Côn Chu đều dán đầy ta lệnh truy nã, không có Long Tiểu Thất tiềm hộ, ta bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể sớm tiến vào phá cảnh vực. Thế nào, có phải hay không có vấn đề gì? Dạng này, ta hiện tại liền đi. Tiên bác sĩ trong phòng giơ chân, khí dựng râu trừng mắt, để khôi lỗi lấy thần thức cho Lỗ Hành Tiên truyền hứa phạm chân dung, hỏi, tiểu tử này, ngươi biết ta? Lỗ Hành Tiên vừa nhìn thấy Hứa Phạm chân dung, lập tức liền ngây ngẩn cả người, là hắn. Người này ta biết. Tiên bác sĩ hỏi hắn cùng Hứa Phạm là quan hệ như thế nào, Lỗ Hành Tiên giới thiệu sơ lược một phen. Tiên bác sĩ kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy sao? Ngươi xác định hắn không phải tiên quốc người? Lỗ Hành Tiên nói ra, hắn nếu là tiên quốc người, trực tiếp giám thị bí mật ta hoặc là vạch trần ta liền tốt, không có đạo lý tại Sòng Bạc cùng ta ngẫu nhiên gặp. Hắn hay là so ta trước một bước đến Sòng Bạc. Thấy thế nào đều là trùng hợp. Tiểu tử này là bạn tinh minh người, tuổi còn nhỏ, vô cùng có đảm phách, là cái khó chơi nhân vật. Tiên bác sĩ tinh tế trải bước, dần dần tỉnh táo lại, trong lòng nghĩ ngợi nói, cùng Lỗ Hành Thiên trở mặt, tại ta chỗ này bại lộ chính mình xúc phạm cấm kỵ bí mật, lại như thế đường hoàng đến đây phá cảnh. Thấy thế nào, hắn đều không giống tiên quốc người. Chẳng lẽ lại, đây hết thảy thật cũng chỉ là trùng hợp. Vậy chỉ có thể nói tiểu tử này thời vận không đủ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đối với Lỗ Hành Thiên nói ra, ngươi nói không sai, hắn đúng là cái khó chơi nhân vật. Hắn tại trong cơ thể ngươi gieo văn ngươi cũng không hề hay biết. Văn? Đó là cái gì? Ngươi điểm ấy đạo hạnh, nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, tiểu tử này giữ lại không được, biết bí mật của chúng ta, nhất định phải chết. Hắn bây giờ đang ở phá cảnh vực bên trong, đợi chút nữa ngươi tiến vào, tìm cơ hội đem hắn diệt trừ. Ta phải nhắc nhở ngươi, hắn nắm giữ một môn âm cực, cũng sẽ sử dụng chăn hóa cấp miên động thủ thời điểm tốn chút tâm tư, tận lực đừng làm rộn ra động tĩnh gì, đến thuận tiện ta lau cho ngươi cái mông. Tiểu tử này xúc phạm thiên đạo cấm kỵ, hẳn là rất tốt giết. Hắn cũng tiến vào phá cảnh vực. Lỗ Hành Tiên một trận kinh ngạc, chợt lộ ra một cái âm tàn dáng tươi cười, tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hắn diệt trừ. Tiên bác sĩ lập tức để khôi lỗi cho Lỗ Hành Tiên làm nhập vực thủ tục, lại đem vừa rồi lấy được tin tức cáo chi Lãnh Diên. Lãnh Diên nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ mong như ngươi suy nghĩ, hắn cũng không phải là tiên quốc người. Nàng đã làm xong vào tù thủ tục, lương bác sĩ mang theo nàng hướng phía bí cảnh cửa vào đi đến. Giờ này khắc này, Hứa Phạm đã tiến nhập phá cảnh vực bên trong. Toàn bộ phá cảnh vực là một viên cùng loại với địa long tinh tinh cầu, muôn màu đều đủ, thậm chí có nhật nguyệt vần quanh. Tống bác sĩ giới thiệu nói, cái này phá cảnh vực là do 10 vị chứng đạo nguyên lão liên thủ chế tạo, viên này địa tinh chính là chân thực tồn tại. Bất quá, vần quanh nhật nguyệt chỉ là bắn ra chi pháp, ở chỗ này nội đạo cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Hắn đem một tấm kính trục giao cho Hứa Phạm, nói ra, đây là phá cảnh vực bên trong địa đồ, chia làm 200 cái khu vực, trước mắt đã có 7 cái khu vực bị người chiếm lĩnh nội đạo, trên địa đồ đều tiêu xuất tới, có thể tự do lựa chọn khu vực khác nội đạo, tận lực không nên cùng những người khác cách quá gần. Hứa Phạm hỏi, cái này phá cảnh vực bên trong liền không có cao thủ tọa trấn a? Vạn nhất phát sinh tranh đấu làm sao bây giờ? Tống bác sĩ như tên trộm cười nói, cũng không có cao thủ tọa trấn, người tiến bảo phần lớn rất tự giác, nói như vậy sẽ không phát sinh tranh đấu. Huống hồ ngài có thể xin mời hộ vệ. Hứa Phạm mặt tối sầm, xin mời hộ vệ là tuyệt đối không thể, vạn nhất mời tới là tiền bác sĩ khối lỗi, đó chính là dẫn sói vào nhà. Hắn hỏi, vậy ta làm sao ra ngoài đâu? Tống bác sĩ nói, chúng ta tới cửa vào kia là đơn hướng kết giới, lúc tiến vào cần mở ra cấm chế, đi ra thời điểm lại là tự do, tùy thời đều có thể rời đi. Hứa Phạm gật gật đầu, tốt, ta hiểu được. Tống bác sĩ đi thong thả. Tống bác sĩ liền rời đi. Hứa Phạm lập tức hướng phía khoảng cách cửa vào gần nhất một chỗ hồ nước bay đi, trực tiếp đâm vào đáy hồ, giấu đi. Hắn đem trong cơ thể mình tất cả trùng tể đều triệu hồi tất thương. Sau đó triệu hoán Hoa An đi ra. Hoa An mang theo một nhóm trùng tể, lấy phương tố khiết cho hồ gỗ, hướng về phương xa bay đi. Bay thẳng đến ra hơn 50 dặm, tiến vào một mảnh rừng rậm, Hoa An đem hộp gỗ mở ra, thả ra bên trong lục nhĩ linh văn. Những con muỗi này, lớn bằng hạt bông nhỏ, vừa rời đi hồ gỗ, lập tức phân tán ra đến, dung nhập trong rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Lãnh Diên cũng tiến nhập bí cảnh. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phất ống tay áo một cái, dưới chân trong rừng cây, mấy ngàn con chim nhỏ bay lên ngọn cây, cùng kêu lên, kêu to đứng lên. Chim hót thanh âm truyền ra hơn 10 dặm, tạo thành phản ứng dây chuyền, mặt khác trong rừng cây chim cũng đi theo kêu lên. Vô hình sóng âm tại toàn bộ phá cảnh vực bên trong quanh quẩn, Lãnh Diên nhắm mắt cảm ứng, không bao lâu, liền mở mắt, nhìn về phía Hoa An chỗ ẩn thân, cười yếu ớt nói, ở nơi đó nha. Chương 577, Hạnh Nhi chương 577, Hạnh Nhi Lãnh Diên tìm được Hoa An vị trí chính xác, cũng không có đuổi theo. Tiền bác sĩ đã an bài Lỗ Hành Thiên đi giết người, nàng liền sẽ không nhúng tay. Nàng tùy ý tìm cái địa phương, ẩn nút xuống tới. Không bao lâu, tiểu nữ hải tiến nhập phá cảnh vực. Nàng nhìn chung quanh tứ phương, như tên trộm cười, lẩm bẩm, con chuột nhỏ, giấu ở nơi nào chứ? Nàng đưa ngón trỏ ra, hướng phía mi tâm điểm tới, một đoàn đen nhánh năng lượng tại nàng mi tâm ngưng tụ, chống ra một chiếc mắt nằm dọc, con ngươi đen kịt, không có tròng trắng mắt. Nàng thấp giọng trầm ngâm, tối pháp đi không, sáu đạo nghe lệnh truyền. Một tiếng sắc lệnh, phương biên trăm dặm không gian phát sinh cực kỳ rất nhỏ run run, lá cây chập chờn, sóng nước phiêu đãng. Trong vòng trăm dặm, hết thảy sinh linh đều là tại trong óc nàng ấn ra một hình bóng. Nàng trong nháy mắt liền bắt được Hoa An thân hình, nét miệng nở nụ cười, con chuột nhỏ, tìm tới ngươi. Nàng trực tiếp hướng phía Hoa An đuổi tới. Lãnh Diên cùng tiểu nữ Hải vừa thi triển huyền pháp, lĩnh địa ý thức lập tức bắt được tin tức của bọn hắn. Lãnh Diên, yêu tộc, bản thể là cửu sĩ Linh Diên. Cốt linh 6.5005. Vạn Sơn cảnh thập tinh diệu. Nhị phẩm không âm cốt. Nhị phẩm phong chỉ mạch. Nhị phẩm thanh long cân. Nhị phẩm vô tương hồn. Hải Nhi, nhân tộc. Cốt linh 19 tuổi. Thiên nhất cảnh. Nhị phẩm ti không cốt. Nhị phẩm ti không hồn. Tam phẩm nhược thủy mạch. Tứ phẩm lục khiếu thai. Thất phẩm khôn hỏa cân. Hứa Phàm bị hai người này tin tức cả kinh tê cả da đầu. Lãnh Diên thực lực cùng tiền bác sĩ tương xứng. Cái này Hạnh Nhi thì càng là không hợp thói thường, 19 tuổi liền muốn đột phá trường tùng cảnh mà lại là ngũ thái câu toàn. Chu bác sĩ trước đó nói qua, chỉ có đến Vạn Sơn cảnh mới có thể đem tự thân dị thái di chuyển cho tự, mà lại tối đa cũng chính là di chuyển một loại. Nhưng nếu như phụ nữ có thai sản xuất thời điểm, phục dụng cực phẩm huyết nguyệt tinh hoa, liền có khả năng đem nhiều loại dị thái di chuyển cho tự, thậm chí có thể sinh ra ngũ thái câu toàn linh đồng. Loại này linh đồng, sinh mà vì đạo, có thể sớm tiếp xúc đạo đỉnh chi lực, tu vi tiến triển cực nhanh. Hạnh Nhi có 5 loại dị thái, đã nói lên mẹ của nàng sinh sản lúc dùng qua cực phẩm huyết nguyệt tinh hoa, mà lại cha mẹ của nàng chí ít có một người là tiên vương trở lên cảnh giới. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Không phải là đế trụ đi? Hứa Phàm tâm tình chìm đến đáy cốc. Ngựa Hạnh Vận Nhật làm sao lại chọc loại địch nhân này? Cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi? Càng nghĩ hay là bởi vì trước đó sử dụng âm dương thuật tổn hại khí vận, Hạnh Vận Nhật ngày đó ngược lại là được không nửa cân ánh nắng chiều đỏ thánh huyết, nhưng Hạnh Vận Nhật thoáng qua một cái báo ứng liền đến. Không bao lâu Lỗ Hành Tiên cũng tiến nhập phá cảnh vực. Lãnh Diên lập tức lấy thần thức truyền âm cho hắn, lại phái con chim nhỏ dẫn đường, dẫn hắn thẳng đến Hoa An mà đi. Hứa Phàm trốn ở trong nước, không dám động đậy, Lãnh Diên hiện tại liền giấu ở cách hắn 300 mét có hơn trong rừng cây. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị lúc tìm kiếm cơ, rời đi phá cảnh vực. Hoa An thả linh muội, một đường chạy trốn. Hắn không có đủ thập phương không bộ thuật, chỉ có thể lấy bật xa tại chỗ đi đường. Chạy ra gần trăm dặm, vẫn là bị Hạnh Nhi đuổi theo. Hạnh Nhi bay thẳng đến trước người hắn, ngăn cản đường đi của hắn, thập phần hưng phấn cười nói, lão cổ còn nói ngươi là một cái con chuột nhỏ. Muốn ta nhìn ngươi là một cái châu chấu lớn, nhảy nhảy nhót nhót, ngươi đây là muốn đi đâu à? Hoa An đứng lơ lửng trên không, đứng vững thân hình, do hỏi, các hạ nhận ra ta? Hạnh Nhi vây quanh hắn bay một vòng, cực kỳ vui sướng nói ra, đương nhiên nhận ra ngươi đi, hai ngày trước, chúng ta tại đấu giá hội bên trong cạnh qua giá. Hoa An giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chắp tay cười nói, nguyên lai là tiền bối, may mắn mà có tiền bối ban thưởng ánh nắng chiều đỏ thánh huyết, ta mới lấy chế biến tôi thể dục dịch, khám phá thiên nhất chi cảnh. Tiền bối đại ân, tại hạ suốt đời khó quên, như có sai khiến, tất ra sức châu ngựa. Lời này chính là lấy lòng đội ơn tiến hành, nhưng không nghĩ, không dùng đối địa phương. Hạnh Nhi có chút nhíu mày, khinh thường hừ một tiếng, nói ra, nguyên lai là dựa vào cắn thuốc phá cảnh, hạ cửu lưu con đường. Điện hạ gặp ngươi tuổi còn trẻ liền đến tiên nhất cảnh tưởng rằng một nhân tài, còn muốn lưu ngươi một mạng. Hiện tại xem ra ngược lại là không cần. Ngươi muốn kiểu chết như thế nào? Hoa An không còn gì để nói, ách, chúng ta lại không có quá lớn thù hận, làm gì chém chém giết giết đâu. Làm bị thương Hoa Hoa Thảo Thảo sẽ không tốt, không bằng tọa hạ uống chén rượu. Hắn muốn kéo dài chút thời gian, bên kia Lô Hành Tiên cũng nhanh đến. Phải đợi người đã đông đủ, hắn có thể chết. Hạnh Nhi lại là lười nhắc lại nói nhảm, trực tiếp động thủ, tay phải giữa trời nhấn một cái. Hoa An không gian bốn phía lập tức ngưng kết, bịt kín một tầng đen nhánh màu sắc. Ngay sau đó, không gian như gương, từng mảnh vỡ vụn, đem Hoa An thân thể quấy thành bột. Một chiêu này không gian thao túng, so với chân hóa cấp tọa còn phải mạnh hơn 3 phần, chính là ám cực chi lực. Hoa An căn bản không thể nào chống cự, nhục thân trực tiếp hủy diệt. Bất quá, sau một khắc, phương biên 10 dặm rừng cây đều hóa thành một biển, một cỗ nồng đậm sinh cơ tại hắn chết chỗ ngưng tụ, nhục thể của hắn trong nháy mắt tái tạo, khôi phục như lúc ban đầu. Đây là thụ mục đích tí hữu tái tạo Hoa An nhục thân. A, đây là cái gì? Hạnh Nhi lấy làm kinh hãi. Hoa An nhục thân nhất trọng tố, lập tức vung tay đánh ra một mảnh mang tinh, ngân thiểm phát động, trên trăm đạo mang tinh trúng đích Hạnh Nhi thân thể. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, Hạnh Nhi thân thể đột nhiên hóa thành một dòng thanh tuyển, trăm đạo mang tinh xuyên thân mà qua, đúng là không thể tạo thành một tia tổn thương. Ai nha nha, đây là tất trung quy tắc loại thần thông a. Ngươi còn có chút bản sự lặc, nếu không có ta có tam phẩm nhược thủy mạch sợ là muốn bị ngươi thương đến. Nàng lần nữa đưa tay lăng không nhấn một cái. Hoa An không gian bốn phía, trong nháy mắt khóa kín. Bất quá, lần này, Hoa An có phản ứng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại thần dụ bi bên trong lĩnh hội tiểu quy thiên thần thông, đã có mấy phần liệu địch tiên cơ chi năng. Hạnh Nhi trước khi xuất thủ, hắn liền thi triển đại sư cấp loạn, trước một bước phá vỡ một đầu loạn lưu thông đạo, thoáng trở ngại không gian khóa kín, từ đó thoát ra, chợt thả ra cực hàn khí tức. Hạnh Nhi thân thể vẫn như cũng là một dòng thanh tuyển, lại là vừa lúc bị cực hàn khí tức khắc chế, trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Hoa An lại là vung tay đánh ra một mảnh mang tinh. từ trong tay hào rút ra 40 mét đại khảm đao, hướng phía Hạnh Nhi chém tới. Lần này, Mang Tinh trực tiếp đem Hạnh Nhi thân thể đánh thành một miệng. Đại khảm đao cũng đưa nàng đầu bổ xuống. Lỗ Hành Tiên đã đuổi tới, trốn ở đám mây, thấy được bên này hình ảnh chiến đấu, trong lòng một trận kinh ngạc, tình huống như thế nào, tiểu tử này dùng chính là băng cực. Không đúng sao, người liên hệ vừa mới nói qua, hắn nắm giữ chính là một môn âm cực. Chẳng lẽ lại tin tức có sai? T. Luôn không khả năng, là nắm giữ hai môn cực hình đi. Chương 578, Cửu Thiên Nhược Thủy chương 578, Cửu Thiên Nhược Thủy Lỗ Hành Thiên không biết tiểu nữ hài thân phận, trong lòng ngạc nhiên, tiểu nha đầu này cũng tới lịch không cạn, vừa mới thi triển tỏa là chân hóa cấp. Đã thấy Hạnh Nhi vỡ thành vụ băng thân thể, phát ra một vòng màu huyết, đó là nồng đậm thổ hành chi lực. Nàng dưới chân đại địa đột nhiên trở nên mềm mại, một cây đen kịt tỏa sáng, từ dưới đất dâng lên, đem vụ băng bao quạ. Nóng dục địa tâm lửa thuận quang trụ màu đen, trong nháy mắt đến mặt đất, trong khoảnh khắc liền xua tán đi mực băng khí tức. Vụ băng hòa tan, tụ hợp, lần nữa hóa thành một dòng thanh tuyền, hiện ra Hạnh Nhi hình dáng tướng mạo, nàng đúng là như cũ lông tóc không thương. Hoa An nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hạnh Nhi bắt đầu cười hắc hắc, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, sóng nước dập dờn, thân hình của nàng một trận bập bẹo. Băng cực. Điện hạ lẩm bẩm muốn cho Túc Quỳnh tỷ tỷ chuẩn bị nghìn tuổi lễ vật đâu, ngươi cái này băng cực vừa vặn phù hợp. Hoa An nghe vậy, quay đầu liền chạy, lại là chạy Lỗ Hành Thiên vị trí mà đi. Quay đầu năm ngón tay vồ lấy, lần nữa thả ra mực băng khí tức. Hạnh Nhi đưa tay lăng không dẫn một cái, chân trời phóng tới một đạo hắc mang, một cỗ sền sệt như dầu trời tương từ hắc mang bên trong trào lên mà ra, thấm vào thân thể của nàng. Mực băng khí tức thấu thể mà vào, lại là không thể lại đem thân thể của nàng đông kết. Hạnh Nhi nhìn xem trốn đi thật xa Hoa An bóng lưng, cười băng nói, vô dụng, lần này ta mượn tới chính là Cửu Thiên Nhược Thủy, cũng không sợ ngươi băng cực. Nàng đưa tay giữa trời dẫn một cái, miệng phun hai chữ, hắc hùng. Ánh sáng màu đen từ nàng mi tâm bắn ra, bao phủ phương viên 30 dặm chi địa. Chính đang chạy trốn Hoa An bị ánh sáng màu đen chiếu rọi, thân hình một trận mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đúng là đến Hạnh Nhi trước người. Ai nha? Hoa An kinh hô một tiếng, quay đầu lại trốn, nhưng mà, mặc hắn mạnh mẽ đâm tới, cũng vô pháp thoát đi Hạnh Nhi bên người một trượng chi địa, như con rùa không đầu bình thường, vây quanh Hạnh Nhi đảo quanh. Một chiêu này hắc không chính là ám cực lĩnh vực, có thể không gian bặm mèo, phương viên 30 dặm đều là quỷ đả tường. Khốn trụ Hoa An, cũng khốn trụ Lỗ Hành Thiên. Cũng nên Lỗ Hành Thiên không may, hắn gặp Hoa An hướng hắn bay tới, vô ý thức liền đổi phương vị, ý muốn ẩn nút. Kết quả thân hình dịch chuyển khỏi nửa thước, lại cũng như Hoa An bình thường, hư không tiêu thất, xuất hiện tại Hạnh Nhi bên người. Hai người đều là hoảng hốt chạy bừa, kết quả tất cả đều bắt đầu vây quanh Hạnh Nhi xoay quanh. Trang diện có chút khôi hài. Hạnh Nhi nhìn thấy Lỗ Hành Thiên, nao nao, ở đâu ra thằng xui xẻo. Lại nghe Hoa An hô, Lỗ đại ca, cứu mạng. Lỗ Hành Thiên không còn gì để nói, tiểu tử thúi, ai là ngươi đại ca? Ngươi đặc nương cho ta nhận lấy cái chết. Hắn ổn định thân hình, hai ngón khép lại, hướng phía Hoa An một chút, một viên kinh cực hoa thứ, hướng phía Hoa An bắn tới, không gian bốn phía nổi lên một trận vết rách. Đúng là không nhìn không gian và mẹo, hung hăng đánh vào Hoa An hậu tâm. Hoa An một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa như sinh ra ngàn vạn kim châm, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Một chiêu này thẳng vào ngũ tạng, tạng di tạng nhu đều không có cách nào ngăn cản. Hoa An lập tức liền bị trọng thương. Trong lúc nguy cấp, hắn dùng cực hàn khí tức đem ngũ tạng đông kết, khỏi bị hai lần tổn thương. Sau đó thân hình trốn vào âm dương vực bên trong. Trong sân, chỉ còn lại có Lỗ Hành Thiên cùng Hạnh Nhi. Hạnh Nhi nhìn chằm chằm Lỗ Hành Thiên dò xét, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Vừa rồi Lỗ Hành Thiên vừa ra tay, nàng liền cảm ứng được tinh diệu khí tức, người trước mắt này lại là Vạn Sơn Cảnh. Gặp hắn mang theo mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi, không giống người đứng đắn, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Do hỏi, ngươi là ai? Lỗ Hành Thiên bốn phía dò xét, không thấy Hoa An thân hình, đoán được hắn là trốn vào lĩnh vực, trong lòng căng thẳng, tiểu tử này, chúng ta kinh cực phá tạng lại còn có năng lực mở ra lĩnh vực. Hắn hồi đáp, ta là ai không trọng yếu là, ngươi ta có đồng dạng địch nhân. Ta cũng là tới giết hắn. Hạnh Nhi lông mày cau chặt, vừa mới hắn nhưng là xưng hô ngươi là đại ca. Lỗ Hành Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử này rất gian trá, bất quá là muốn nghe nhìn lẫn lộn, mượn đao giết người mà thôi. Cô nương ngươi chớ có bị hắn lừa. Tóm lại, người này ta giết định. Nếu ngươi có thể giết hắn, ta tuyệt không can thiệp. Giết không được, ta lại ra tay cũng được. Ngươi nói ta giết không được. Hạnh Nhi cái cằm hướng lên, ngạo nghễ nói, Vạn Sơn Cảnh ta cũng từng giết. Chỉ là một cái con chuột nhỏ, trốn không thoát lòng bàn tay của ta, nếu không có ta muốn lấy hắn băng cực, hắn đã sớm chết. Ngươi ở một bên nhìn xem chính là, không cần ngươi xuất thủ. Trong tay nàng bóp mấy cái pháp quyết, mi tâm mắt dọc bắn ra một đạo hắc quang, đánh vào trước người hư không nhất thời vỡ ra một cái to bằng cái thất hố đen khác một bên, hiện ra âm dương vực bên trong chẳng cảnh. Có thể chống cự chân hóa cấp loạn âm dương vực đúng là bị một chiêu này nhẹ nhõm phá vỡ. Hoa An đang nằm tại trên đảo nhỏ, toàn thân kết băng, hấp hối. Hạnh Nhi lăng không một chảo, Hoa An thân thể lập tức bay ra, bị nàng bóp lấy cổ, xếp ở lòng bàn tay. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu lại là 10 phần phong phú, cho dù Hoa An đã là trạng thái trọng thương, nàng vẫn không có giải trừ chính mình Cửu Thiên Nhược Thủy thân. Nàng mi tâm bắn ra một đạo hắc quang, chui vào Hoa An thể nội, đem hắn linh hồn giam cầm, muốn cưỡng ép tức đoạt trong cơ thể hắn băng cực. Nhưng mà tìm một vòng cũng không có thể tìm tới băng cực chi nguyên. Kỳ quái, băng cực làm sao không ở trên người hắn? Hạnh Nhi chần chờ một chút, sắc mặt đại biến, không đối, hắn huyền khí cũng đều ngoại phóng. Hoa An đột nhiên mở mắt, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, trước ngực huyền khí ngưng tụ, hiện ra một tòa đại trận, đạo đạo bạch quang từ trận nhãn bắn ra, bao phủ Hạnh Nhi thân hình. Không tốt, thân trận thuật. Hạnh Nhi giật nảy cả mình, vội vàng buông tay, thân hình lóe lên, liền đến bên ngoài trăm trượng. Nhưng mà, hay là chậm một bước, trận pháp đã phát động. Hạnh Nhi chỉ cảm thấy thể nội một trận phù phiếm, đúng là trở nên nhẹ nhàng. U ngô cục từng đợt bọt khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, nàng cựu thiên nhược thủy thân đúng là đột nhiên biến thành hai loại kỳ dị khí thể. Tình hình trước mắt, nàng căn bản là không có cách lý giải, cái kia hai loại khí thể, rõ ràng không phải nhược thủy khí hóa tạo thành, mà là chống rông chuyển hóa thành hai loại khác vật chất. Cái này, đây là có chuyện gì? Nàng liên tục không ngừng từ cựu thiên nhược thủy thân thoát ly, khôi phục nguyên bản thân thể. Làm nàng khiếp sợ là, phục hồi như cũ sau thân thể, tay chân hoàn toàn không có, chỉ còn lại có thân thể. Máu tươi từ tay chân chỗ đứt phun ra ngoài. Hoa An Thâm trầm cười, lạnh nhạt nói, "Thiên Lôi, rơi." Một cái lớn chừng chiếc đũa thiểm điện, từ âm dương vực bay ra, đánh vào Hạnh Nhi bên người. Tia chớp này cũng không phải là chạy nàng mà đến, chỉ là vì dẫn xuất một tia lửa cung. Hỏa tinh lấp lóe, vừa rồi nhược thủy biến thành hai loại khí thể, nhất thời dung hợp tiêu đốt, bộc phát ra nóng bỏng năng lượng. Âm ầm một tiếng vang trầm, đinh hai nhức óc, màu lam ngọn lửa đem Hạnh Nhi thân thể nuốt hết. Chương 579, bí cảnh đóng lại chương 579, bí cảnh đóng lại tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, Hạnh Nhi thân thể chỉ còn hài cốt, bạch cốt âm u lộ ra ngoài, nhưng vẫn không chết đi. Nàng rơi xuống từ trên không, trung điệp quẳng xuống đất, đau nhè răng niết miệng, to như hạt đậu nước mắt xẹt qua gương mặt. Chuyện mới vừa phát sinh, nàng căn bản là không có cách lý giải. Nhục thân vào nước đi, chính là 5 năm trước, tiếp xúc tam thập lục trọng thiên đằng sau, mới ngộ được thuật pháp, tên là thủy hành thân tự tại. Duy nhất e ngại chính là băng cực, hỏa cực chi lực. 2 năm trước, nàng lại tập được tam thập lục trọng thiên tá đạo chi pháp, lấy ám cực tố cầu vượt dẫn ra cựu thiên nhược thủy nhập thân, phản chế băng cực, hỏa cực, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Một chiêu này, đối phó chưa tiếp xúc qua đạo đỉnh chi lực tu sĩ tầm thường, căn bản chính là hàng duy đả kích. Cho dù là đối đầu vạn sơn cảnh tiên vương cảnh cường giả, nàng cũng có tự tin toàn thân trở ra. Nhưng không nghĩ, lại bị một cái không đáng chú ý con chuột nhỏ nhẹ nhõm phá bỡ, thậm chí đưa nàng trọng thương. Nàng lúc này lâm vào cực độ hoảng sợ bên trong, nàng thậm chí hoài nghi, Hoa An chính là cái ẩn giấu tu vi chứng đạo cảnh cường giả. Hoa An trên người trận pháp chính là nước phân giải pháp trận, lấy huyền khí là có thể phá bỡ thủy phân tử liên kết hóa học, hình thành hỉ rồ dưỡng hai loại khí thể. Trên bản chất là truy nguyên nhập vi, bất quá vận dụng vi tắc lại là căn cứ vào lôi vũ luyện kim thuật sáng tạo, chỉ là đem lôi điện chi năng chuyển hóa làm huyền khí chi năng. Đằng sau dẫn tới một đạo thiểm điện, chỉ là vẹn vẹn vì dẫn đốt khí hỉ rồ. Cao độ tinh khiết hỉ rồ dưỡng hai loại khí thể hỗn hợp tiêu đốt, liền sẽ phát sinh bạo tạc. Uy lực bên trên mặc dù kém xa âm dương thuật nhưng cũng tương đương với vài tấn tờ thuốc nổ uy lực. Sử dụng hết một chiêu này, nhục thể của hắn hoàn toàn bị cực hạn khí tức ăn mòn, hóa thành bụi băng, tan theo gió. Lỗ Hành Thiên rõ ràng mắt thấy một màn này, chết. Hắn nhìn về phía Hạnh Nhi, đã thấy đạo đạo ánh sáng màu đen từ mặt đất bắn ra, điều động ra dư thừa một linh chi khí, chữa trị Hạnh Nhi nhục thân. Từng đoàn thổ khí ngưng tụ, hóa thành tay chân, kết nối tại nàng gãy chi vết thương chỗ. Lỗ Hành Thiên hít sâu một hơi, khép mắt lại, chiêu thức của nàng cũng quá là nhiều chút, hỏa hành chi lực, thổ hành chi lực, thủy hành chi lực, mộc hành chi lực. Nàng chưa tới giải tùng, cũng có thể điều động các loại lực lượng, toàn bộ nhờ hắc quang kia. Chẳng lẽ là đặc thù nào đó quang cực? Trước đó nàng tựa hồ muốn tước đoạt băng cực, loại thủ pháp này cũng viễn siêu thiên nhất chi cảnh. Hắn cũng không nhìn thấu Hoa An cùng Hạnh Nhi sinh tử đỏ sức, hắn thấy vừa rồi bạo tạc, uy lực chỉ có thể coi là qua quýt bình bình. Ngược lại là Hạnh Nhi chưa trị nhục thân chiêu thức, càng sáng thêm hơn mắt một chút. Hắn hỏi, thế nào? Cần hỗ trợ a? Hạnh Nhi liếc qua Hoa An tàn thi, nhíu mày hỏi, hắn thật đã chết rồi? Lỗ Hành Thiên đáp, thần hồn đều tiêu, chết không thể chết lại. Một đạo thần thức giáng lâm tại trong đầu của hắn, lãnh diên hướng hắn truyền lời nói đi nhanh lên, không nên cùng nữ hải này có chỗ liên quan. Tìm một chỗ trốn đi, đừng có lại lộ diện. Lãnh diên trộm cắp ám cực kế hoạch là không có nói cho Lỗ Hành Thiên. Nhiệm vụ này biến số rất nhiều, không thể đem Lỗ Hành Thiên cũng liên lụy trong đó. Lỗ Hành Thiên nghe vậy, lập tức xông Hạnh Nhi chắp tay, nói ra, ngươi nếu không còn chuyện gì, ta liền đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói đi, lúc này bay đi. Hạnh Nhi chữa khỏi nhục thân, cũng tìm cái địa phương giấu đi, thả ra một loạt người giấy cảnh giới, bắt đầu vững chắc đạo tâm, là đột phá trưởng tùng cảnh làm chuẩn bị. Lãnh Diên một mực dùng ngàn chim âm cực tập trung vào Hạnh Nhi thân hình, nàng không có tùy tiện xuất động. An tĩnh người ở nút, chờ đợi Hạnh Nhi tiến vào trạng thái ngộ đạo. Vừa rồi chiến đấu, nàng đều nhìn ở trong mắt, trong lòng kỳ quái, tiểu tử kia đến chết đều không có sử dụng âm cực, ngược lại là dùng băng cực chi lực. Chẳng lẽ lại trong cơ thể hắn văn cũng không phải là chính mình, mà là những người khác gieo xuống? Hạnh Nhi chính là đế trụ thân vệ. Tiểu tử kia lại dám cùng nàng là địch, tự nhiên không phải tiên quốc người. Như vậy, hắn liền cùng Lỗ Hành Thiên một dạng, là bị tiên quốc nhân chủng hạ văn. Nghĩ tới chỗ này, nội tâm của nàng lần lần sinh ra một tia lo âu, tiên quốc người sẽ không thám thính đến kế hoạch của chúng ta đi. Nội đạo đường bên ngoài, Phương Tố Khiết cùng Lê Gia Ba huynh đệ và ở Hứa Phạm trước đó chỗ ở khách sạn. Lục Nhĩ Linh Văn vừa để xuống đi ra, Lê Gia Ba huynh đệ liền thu được nó tầm mắt, cũng chú ý đến cuộc chiến đấu này. Gặp Hứa Phạm bị Hạnh Nhi giết chết, rất là kinh ngạc. Lê lão đại cười nói, "Đến, ngươi lệnh truy nã kia cũng không cần phát, được không 20 triệu?" Phương Tố Khiết không còn gì để nói, tiểu nha đầu kia là lai lịch gì? Giang đại phá cảnh vực bên trong ra tay giết người. Nhìn lai lịch không cạn, muốn hay không chú ý một chút. Phương Tố Khiết lắc đầu, cùng chúng ta không quan hệ, cũng đừng phức tạp. Hảo Hảo nhìn chằm chằm Lỗ Hành Tiên chính là, vị yêu tiếp đại hàn tiến sĩ, nhất định là tử nguyện quân người. Chỉ mong có thể dẫn xuất một chút cá lớn. Lê lão đại liền điều khiển linh muội âm thầm hướng phía Lỗ Hành Tiên đuổi tới. Một bên khác, Hứa Phàm giấu ở trong hồ nước, đem vừa rồi chiến đấu thu hết vào mắt. Hoa An trước khi chết lĩnh địa ý thức dò xét đến Lãnh Diên ngay tại hắn phụ cận. Vị trí kia, khoảng cách Hứa Phàm hơn 30 dặm khoảng cách. Hứa Phàm yên lòng, mở ra địa tạng lực sĩ thân hình của hắn lập tức bành trướng gấp đôi, sinh ra ba đầu sáu tay. Hắn dùng Lôi Vũ luyện kim thuật luyện chế ra một thân quần áo, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, hướng phía cửa vào bay đi, chuẩn bị rời đi bí cảnh. Sở dĩ mở ra địa tạng lực sĩ mới rời khỏi, là bởi vì hắn sợ sệt Hạnh Nhi hai vị kia đồng bạn còn tại Ngộ Đạo Đường trông coi. Địa tạng lực sĩ có thể ẩn tàng thân phận của hắn. Hắn vừa rời đi hồ nước, trên bầu trời liền lập tức có mấy cái chim nhỏ vây quanh hắn bao quanh, những này chim nhỏ đều là Lãnh Diên tiểu tham. Hứa Phàm không làm để ý tới, trực tiếp thuấn di rời đi. Đến lối bảo, hắn hướng thẳng đến kính bàn bay đi, nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn đúng là đụng đầu vào kết giới phía trên, không thể ra ngoài. Tình huống như thế nào? Không phải nói đây là đơn hướng kết giới, có thể tùy thời rời đi a? Hứa Phàm lớn trừng trong mắt, một mặt không hiểu, hắn đưa tay hướng phía kết giới sờ soạng, giới bích cực kỳ rắn chắc, căn bản cũng không có đột phá lỗ hổng. Hắn lại nếm thử dùng thập phương không bộ thuật rời đi, nhưng mà, giới bích có không gian trọng chất, mấy lần tuấn gì, đều như cũng dừng lại tại nguyên chỗ. Sau lưng, đám kia chim nhỏ đuổi đi theo. Hứa Phàm lập tức hoảng loạn lên, nhất định là tiền bác sĩ lao tạm mao kia đem kết giới đóng lại. Hắn quay đầu bước đi, thẳng đến hồ nước mà đi. Ngay tại giám thị Hạnh Nhi Lãnh Diên, đột nhiên híp mắt lại, nàng từ quần điệu tầm mắt, thấy được Hứa Phàm bên này tình huống. Bất quá, bởi vì Hứa Phàm mở ra điệu tạng lực sĩ nàng cũng không nhận ra hắn. Đó là ai? Kỳ quái Lãnh Diên trong lòng trầm ngâm, tiền bác sĩ phong tỏa bí cảnh, hắn ra không được, hẳn là dùng kính bàn liên hệ Ngộ Đạo Đường người, vì sao hốt hoảng mà chạy? Nàng lập tức phái quần điệu đuổi tới. Chương 580, câu cá Hứa Phàm dùng thân tại trong nước. Đám kia chim nhỏ trên mặt hồ một trận bàn xoáy, không thể tìm tới thân ảnh của hắn. Bất quá, Hứa Phàm trong lòng rõ ràng, thâm thủy tiềm hành giả một chiêu này, có rất nhiều chiêu thức có thể phá bỡ, biện pháp đơn giản nhất, đem nước hồ rút khô chính là. Chỉ cần Lãnh Diên chạy đến, liền nhất định có thể đem hắn tìm ra. Hắn trực tiếp giấu vào âm dương vực bên trong, mượn vũ ngộ giả cấp tốc dự phán thế cục. Hắn hiện tại, tuyệt đối không thể sử dụng âm cực, cũng bạn không thể cùng đối phương đối kháng chính diện. Cũng không phải đánh không lại, chỉ là không muốn bại lộ át chủ bài. Hoa An bên kia đã thành công lừa qua đám người, ngụy tạo hắn chết giả tượng. Hiện tại muốn làm chính là đổi một cái thân phận, quang minh chính đại đợi tại phá cảnh vực bên trong. Như thế nào ngụy trang thân phận, đó là cái nan đề. Đến bạn sơn cảnh loại cảnh giới này, khóa chặt người chân thân, đã không còn vẹn vẹn dựa vào nó tướng mạo, từ cá nhân khí chất, thân giống, cốt tượng cũng đều có thể có chỗ phán định. Diệt thế chi kiếp lúc, hắn từng lấy ủng báo đích lực lượng mượn tới hương điệp tiên tướng thần thông, hóa thân võ cam, muốn lừa qua Thu Khôi. Kết quả vừa thấy mặt, liền đưa tới Thu Khôi hoài nghi. May mắn võ cam có ba cái nhục thân, Thu Khôi chưa từng thấy qua nhục thân nó hai loại khác hình thái, lúc này mới may mắn lừa qua. Trước đó, tại Ngộ Đạo Đường bên trong, hắn mang theo mặt nạ, vị lao giả kia cũng một chút đem hắn nhận ra được. Có thể thấy được, muốn ngụy trang thân phận, nhất định phải thay hình đổi dạng. Địa tạng lực sĩ chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủi một đoạn thời gian, còn cần tìm phương pháp khác. Hứa Phàm suy nghĩ một phen, từ tất thương bên trong cầm từng vò tức dưỡng, bắt đầu vẽ trận. Hắn chuẩn bị cho mình luyện một bộ nhục thân áo giáp đem chính mình ngụy trang thành địa tạng lực sĩ hình thái. Hắn một bên vẽ trận, một bên xông dệ lạc nói ra, nhược tiểu giả tượng kỹ năng này, còn phải tiếp tục cải tiến a, luôn cảm thấy không thế nào có tác dụng. Người đến đổi thành loại kia, người khác hoàn toàn không nhìn ta tồn tại mới tốt, tiết kiệm giả bị người đổi giết. Dễ lật liếc mắt, liền ngươi này thì xui xẻo thôi rồi luôn khí vận, đổi thành cái gì đều không tốt. Ngươi hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, phát động một chút địch tội vãn sinh đi một vòng bận tương đối tốt. Nhược tiểu giả tượng có thể giảm xuống hắn tồn tại cảm giác, không phải trạng thái chiến đấu bên dưới, có thể làm cho người khác ngộ phán thực lực của hắn, coi hắn là làm tạm ngư, phớt lờ. Kỹ năng này đã thăng cấp qua một lần, bây giờ còn có thể tránh né thần thức dò xét. Nhưng mà, cho tới nay, Hứa Phàm đối thủ đều cao hơn hắn ra mấy cái đại cảnh giới. Hắn chính là không có nhược tiểu giả tượng tại trong mắt người khác, cũng là tạm ngư. Cho nên, kỹ năng này rất khó phát huy được tác dụng. Lãnh Diên quần điệu dò xét đến Hứa Phàm trốn ở trong hồ, trong nội tâm nàng cũng không yên lòng, lập tức bay tới hồ nước. Một phen dò xét, nàng cảm ứng được quy tắc chi lực ba động, xác nhận đối phương giấu ở trong lĩnh vực. Trốn đi. Lãnh Diên cũng không thò đầu ra, tiềm phục tại hồ nước phụ cận, kiên nhẫn chờ đợi, lĩnh vực chi pháp đều có thời hạn, đối phương sớm muộn sẽ đi ra. Âm dương vực bên trong, Hứa Phàm rất nhanh liền luyện thành một bộ ba đầu sáu tay tức nhuộm áo giáp, mặc vào người. Ngoại hình bên trên nhìn, cùng địa tạng lực sĩ không có gì khác biệt, đầu của hắn kẹp ở hai cái giả đầu ở giữa, hai cái giả đầu đều mang lên trên mặt nạ. Vì để tránh cho Lãnh Diên nhận biết khí tức của hắn, chính hắn mang lên trên lục nhị sừng dê mặt nạ mở ra dê thần pháp tương hòa địa tạng vương pháp tướng. Sau đó, chủ động rời đi âm dương vực từ trong hồ bay ra ngoài. Dấu kín tại phụ cận Lãnh Diên, đột nhiên nhìn thấy một cái ba đầu sáu tay quái vật từ trong nước bay ra, phía sau theo hai cái pháp tướng. Một cái pháp tướng là địa tạng vương bộ dáng, ngồi tại liên đài phía trên, sáu cánh tay đều cầm tích trượng, bảo châu, trường thương, trường kiếm, chói rồng tát, kim cương vòng, trang nghiêm túc mục, uy thế bất phàm. Một cái khác pháp tướng, đầu dê thân người, cao tới 10 trượng, một tay cầm thương, một tay cầm thuẫn, tựa như man cổ chiến sĩ, uy phong lẫm liệt, sát khí tràn trề. Nàng lập tức có chút mê hoặc, cái này quái vật đang làm cái gì? Chỉ gặp quái vật kia treo giữa không trung, cao giọng nói, các hạ nếu không chút kiêng kỵ phái quần điệu truy tung ta, vừa lại không cần giấu đầu lộ đuôi, đi ra nói chuyện. Hứa Phàm tại yết hầu trong mắt lấp khối một băng, dùng cái này đến cải biến thanh âm của mình. Nói chuyện ồm ồm. Lãnh Diên trong lòng giật mình, hắn phát hiện ta. Người này cảnh giới không cao, dám thi triển Bồ Tát cấp pháp tướng, không sợ phản vệ a? Hay là nói, che giấu tu vi? Nàng lập tức hiện thân, xa xa đứng vững, nói ra, các hạ chớ trách, ta là cái này phá cảnh vực bên trong nhân viên chấp pháp. Bí cảnh kết giới ra chút vấn đề, tạm thời mở không ra. Ta là gặp ngươi vừa rồi đi cửa vào, dường như muốn rời đi, cho nên mới chuyên tới để bẩm báo. Hứa Phàm thở phào, giả vờ giả vịt trả lời, thì ra là thế, trước đó ta đem kính bản rơi vào trong hồ này. Ân, vậy cũng không cần sẽ liên lạc lại Tống bác sĩ. Ta trên tu hành xảy ra chút vấn đề, tạm thời trước không rời đi. Đừng có lại để cho ngươi chim đi theo ta. Lại để cho ta nhìn thấy, ta liền đem bọn chúng toàn giết chết. Nói đi, liền lập tức tuấn di rời đi. Lãnh Diên đứng tại chỗ, ngưng mi suy tư, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, còn nói không ra chỗ nào kỳ quái. Bất đắc dĩ lẩm bẩm, bí cảnh đã bị phong tỏa, dùng tính bản cũng đừng hòng liên hệ đi ra bên ngoài người. Nếu là có những người khác muốn đi ra ngoài, tránh không được phiền phức. Ta cái này chấp pháp giả thân phận, còn phải tiếp tục giả bộ. Cũng may, nơi này phá cảnh giả, cảnh giới đều không cao, vì cho Lãnh Diên sáng tạo gây án hoàn cảnh, tiền bác sĩ âm thầm phá hủy bí cảnh kết giới, hiện tại bí cảnh cũng không có thể đi vào, cũng không thể ra. Muốn sửa chữa tốt, ít nhất phải một tháng. Hứa Phàm một đường chạy trốn, tìm một chỗ khác hồ nước giấu đi, trong lòng vui vẻ, còn tốt, lừa gạt. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, kiên nhẫn trốn tránh, tìm cơ hội rời đi chính là. Lãnh Diên bên này bỏ Hứa Phàm, lần nữa về tới Hạnh Nhi chỗ ẩn thân, giám thị bí mật. Hạnh Nhi vừa mới tái tạo tay chân, nhục thân chưa khỏi hẳn, còn cần mấy chục ngày tĩnh dưỡng mới có thể bắt đầu nội đạo. Lãnh Diên cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi, thời gian 10 ngày, rất nhanh liền đi qua. Hạnh Nhi đối với Lãnh Diên giám thị không có chút nào phát giác. Nhục thân khỏi hẳn đằng sau, lập tức bắt đầu phá cảnh. Nàng ẩn thân tại một chỗ dũng đạo dưới đất bên trong, bên người bày một chuỗi người giấy. Người giấy này là họ cổ lão giả cho nàng, cùng trước đó sàn bán đấu giá chui vào Hứa Phàm gian phòng người giấy giống nhau như lúc. Bên trong một cái người giấy, lấy thần thức lưu niệm, xông Hạnh Nhi hỏi, thế nào? Có hay không dẫn tới con cá? Hạnh Nhi giữ im lặng, hít sâu một hơi, đồng dạng dùng thần thức lưu niệm, trả lời, nếu như có, vậy đối phương khẳng định là cao thủ, chí ít ta bây giờ còn không có phát hiện. Lão giả cười nói, ném ra ngoài ám cực bồi này, dẫn tới tự nhiên là cao thủ. Chúng ta câu chính là loại này cá lớn, tốt nhất là tử nguyện quân người. Ngươi nhưng phải cho xiếc diễn tốt.